Chỗ này ngoại trở một cảnh cả ạ tắc cùng chỉ cảo một cởi ạ sổ. Nàng cẩn thận từng chút mở bậc cái ghế qua, đứng lên đẩy cửa sổ, phát thế nản cửa này có thể mở ra được gơm mở tờ hờ ở mở vui mừng không ấy, chờ khi mở rộng ra mới phát hiện. Bên ngoài cửa là một quái hồ. Khương Lệnh Uyển thấy hồ này quá sâu, hai kẻ bắt cóc khẳng định cũng cho rằng hai tiểu hài tử quen sống trong nhung lụa sao dám đụng đến nước. Cho dù biết bơi nhưng thấy hồ sâu như vậy chắc chắn cù nghẹ sở. Khương Lệnh Uyển nhìn thôi cũng sinh lòng kiếp đảm, nhưng nếu chỉ cảo một quyển đường này mới có thể ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể lý ưu một lện, nghĩa ưu khổng tở kẹ khổng bì hiệt là bị bán đến nơi nào. Khương Lệnh Uyển lộ đầu ra bên ngoài xem xét, phát thệ nghi họa hồ và cửa sổ cảo một khổ ảng trống, tuy rằng có hơi hẹp, nhưng nếu trần thần mổ tụt tài bệnh có thể ra ngoài. Sau khi xem xét xong, Khương Lệnh Uyển liền khép cửa sổ lại, trả ghế về lại chỗ cũ. Tạ Tinh Tinh thấy dáng vẻ này của Khương Lệnh Uyển, liền hỏi, có phải chúng cùng ra ngoài được hay không? Khương Lệnh Uy nào ải, bên ngoài cáo một quái hồ, ngươi biết bờ cổng. Tạ Tinh Tinh nghe vậy lắc đầu. Khương Lệnh Uyển thở duy mô tự ải, nhíu mày lại, ta suy nghĩ thử xem. Chỉ là vị bên ngoài kia cũng không phải ai người hiền lành, cho dù nàng có giả bộ ngoan ngoan đến mức đi nguy thật cù nghẹ không xó tác dụng. Nhưng từ cửa sổ đi ra ngoài quả thật là quá nguy hiểm, nếu nhờ công thận bị rơi xuống hồ, mặc nhờ xạ ổ có thể bảo toàn. Khương Lệnh Uyển chỉ một lúc, trong lòng thầm nghĩ biện pháp hữu hiệu. Mắt thấy trời sắp tối, Khương Lệnh Uyển có chút không ngồi yên, đành phải lý ưu một phần, lập tức nhìn về phía Tạ Tinh Tinh nào ải, chúng ta thử xem đái. Chờ lát nữa ta bỏ cửa sổ ra ngoài, ngươi nhìn giúp ta, nếu như cẩn thận bị rơi xuống nước, ngươi lập tức la lên, nếu ta thành công ra ngoài, ngươi đợi Tạ đi Tạ rồi vứt đồ ra bên ngoài cửa sổ, sau đó trốn vào ngăn tủ, tuyệt đối đừng lên tiếng, chờ khi bọn họ đều ra ngoài, ngươi nhanh chóng truy đái, có bị hay không? Tạ Tinh Tinh chăm chú nghiêm túc nhìn gương mặt bánh bao của Khương Lệnh Uyển, lập tức gật đầu. Khương Lệnh Uyển cũng sợ hãi cực kỳ, nhìn hồ nước đen ngòm bên ngoài, nghĩ thầm, chờ có thể thành công thoát hiểm, nàng nhất đi nhẹ được bơi. Lời của Lục Tô ngờ một tuột cùng không xài, học nhiều cũng có lũ cái dùng đến, có chút kỹ năng bên mình, lúc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Khương Lệnh Uyển dẫm lên ghế, thân thể mập mạp cẩn thận bò lên bệ cửa sổ, sau đó chậm rãi tuột xuống. Hai chân khỉ đã dởm lên đất trống, lúc này mới thở phô nhẹ nhõm. Nàng nhìn Tạ Tinh Tinh nháy mặt mở quải, ra hiệu bản thân không sợ chuyện gì, sau đó chậm rãi tiến về phía hồ. Nàng khô ngảm quay lại nhìn, trong lòng rất sợ hãi, chứ được cùng không nhờ ỉn được run lên. Nhưng nàng biết mình là người có phúc, lúc này khẳng đi nhẹ không xa ra chuyện gì, hơn nữa sau này nàng còn muốn làm nương tử của Lục Tông nữa, nếu nàng xảy ra chuyện, như vậy sau này vạn nhất Lục Tông cưới Chu Lâm Lang vào cả tài xã ô bây giờ. Nghĩ như vậy, sợ hãi trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng dùng đi mờ y phần. Tạ Tinh Tinh nhìn thấy cảnh này, hai tay bị chặt lấy miệng, kinh hồn bạt vía, chỉ lo tiểu bánh bao cứ như vậy té xuống. Nếu đổi lại là nàng, nàng tình nguyện chờ bên trong cùng khổ ngã mạo hiểm như vậy. Tạ Tinh Tinh thấy Khương Lệnh Uyển thành công đi tới đám cỏ bên hồ, lúc này mới thở phào tựa ải một lát sau, liền đưa tay chuẩn bị ném đồ ra ngoài, nghe thằng nọa giá thấp đến tóm mồ tỉ hiển rơi xuống nước, nàng lập tức chui vào bên trong góc tủ quần áo, lẳng lặng chờ đờ cổ ngảm lên tiếng. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, quả nhiên mở khoa địa hứa. Nhìn thấy cửa sổ mở toang, bề cửa có dấu giày hài tử, lập tức mã ngờ một cụ thô tục, sau đó tông cửa ra ngoài. Tạ Tinh Tinh nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa mới buông lỏng tay khỏi miệng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chờ khi triệt đã không xuyên động tĩnh, lúc này mới mở tủ ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. Khương Lệnh Uyển chạy đến nỗi hai chân như nhũn ra, nhưng nàng dù sao cũng nhợ hư, chân ngắn chạy hồi lù đã mệt hết sức lực, nhưng vừa nghĩ đến bị bọn buôn người bắt lại đánh gãy chân, lòng liền hoảng sợ tiếp tục nỗ lực truy đuổi. Đợi nàng chạy được một đồ ạn đường đã tờ ỉ nam tử cao lớn đuổi theo sau lưng, nhất thời sợ đến trắng mặt. Khương Lệnh ủy tờ tựa mù ổ hển khóc ra. Không phải ai đã nào ỉ hựa Tạ Tinh Tinh là đợi nàng chạy xa rồi mới gây động tinh sao. Lúc này mới bao xa nha. Nhưng cho dù lúc này nàng có mắng Tạ Tinh Tinh thành heo cũng không sợ cách nào, chỉ có thể liều mạng chạy. Nghe thấy động tinh phía sau càng lúc càng gần, tim Khương Lệnh Uyển từng nhịp nhảy thoát lên cuống họng. Hôm nay đưa Lục Tổ ngờ một mờ hẳn lễ vật mà ngay cả mạng nàng cũng tăng đái, như vậy quả không đáng a. Nha đầu chết tiệt kia, đứng lại cho ta, xem ngươi còn chạy. Bím tóc của Khương Lệnh Uyển bị nam tử phía sau kéo lại, đau hơn lúc nạ ỷ khổng bị hiệt bao nhiêu lần. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trái tim như nguội lạnh, nghe tiếng chửi rủa của nam tử, lại thờ ý hẳn chú bị muốn tắt nạ ngờ một quải, Khương Lệnh Uyển sợ đến mức nhắm mắt lại. Chính lúc này, cách đảo không xa, vèo mồ tỉ hiển, cáo một mờ cái tên được bắn tới. Sau đó Khương Lệnh Uyển liền nghe thấy tiếng lợi khí găm tận vào xương. Khương Lệnh Uyển mở mắt ra, nhanh nam thời đảng lằn lụt trệ đặt kêu cha gọi mẹ, cánh tay quả ạ ngầm một mở cái tên. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn. Phùng Hoài Viễn chỉ trên ngựa cách đảo không xa, mang thị một đồng tùy tùng, Lục Tông ngồi bên cạnh hẳn, trong tay Phùng Hoài Viễn cầm cung tên, mũi tên vừa rồi là ạt bản. Chân Khương Lệnh Uyển vừa chạm đất lập tức chạy tới Lục Tông. Lục Tông xuống ngựa, ôm lấy bánh bạ như trong lòng, thấy xiêm y của nàng bị bẩn điểm khổng nhờ hắn nổi khổng khoái đau lưng nào ải, khổng sò chuyện gì chứ. Đôi tay như ngó sen của Khương Lệnh Uyển gắt gao ôm lấy cổ của Lục Tông, chôn mặt vào cần cổ của hắn, hoa nước nghẹn ngùa ngạo ải, Lục Tông, muội suýt chút nữa là chết rồi. Lục Tông nghe vậy, nhớ lại tình huống vừa rồi, sắc mà ta ô ai đây, ôm chặt nàng thèm mộ tốt, ôn nhờ u nạo ải, không cả rồi. Vâng. Khương Lệnh Uyển khịt khịt mũi, nhìn về phía Phùng Hoài Viễn nạo ải, cứu cứu, tạ tinh tỉnh khổng bì hiệt đã truy đất mất rồi, cậu tìm được chưa? Phùng Hoài Viễn thấy tiểu nữ hoa bình yên vô sợi, lúc này mới mau chóng sai người đi tìm tạ tinh tinh. Khương Lệnh Uyển gắt gao ôm chặt lấy cổ của Lục Tông, trong lòng sợ hãi vô cùng, nước mắt lập tức liền rơi xuống, chùi toàn bộ nước mắt nước mũi lên y phục của Lục Tông. Chờ đến khi khóc xong, nàng mới ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng như thỏ con nhìn Lục Tông hỏi, sao Tông biểu ca tìm được sẵn sán? Lục Tông từ trong lòng lấy rẻ một khổ ai ngọc bội nói, nửa canh giờ trước có người đến tiệm cầm đồ đổi cái này, sau khi chúng ta ép hỏi người kia mới biết được muội bị giam ở đây. Tâm trạng Khương Lệnh Uyển lập tức được an ủi, Lục Tông đương nhiên là nhận ra ngọc bội này, cho nên nàng mới được cứu ra. Nàng nhíu môi, có chút oan ức, khuôn mặt khóc sức mướt nhờ một cồn mèo ồ như ư, nàng dịch dịch đầu sát tới gần, cọ cọ gò má của Lục Tông, mở lớn hai mặt nào ải, vậy, Tông biểu ca trả ngọc bội lại cho sán sán chứ. Lục Tông cúi đầu, nhìn hai gò má mập mập của bánh bao như trong lòng ngực, nhờ ỉ không được khỏe miệng nít lên. Sau đó buông nàng xuống, ngồi sờm trên mặt đất để cùng tầm nhìn với nàng, mười ngón tay thon dài đeo ngọc bội lên cổ lại cho nàng. Chương 56. Đối mặt với gương mặt đà nghỉ hệ u nghỉ thơ của bánh bạ như ư, sắc mặt Lục Tông hơi thay đổi hẳn không trả lời được. Khương Lệnh Uyển nhìn dáng vẻ này của Lục Tông, trong lòng thầm cười, cùng khổng tì hiệp tục đùa cờ thản, tránh cổ hẳn bị nàng dọa chạy. Hơn nữa, như vậy có vẻ như nàng rất muốn gả cổ hẳn, quá mất giá. Nàng chậm rãi cất ngọc bội nói, được rồi, sau này nếu như Tông biểu ca lấy vợ, liền nào ý cổ sán sán, nếu như sán sán thích, sán sán nẹ rào ngọc bội lại cho nàng ấy. Nàng đương nhờ ý hệ ni hệ ủ quỷ bản thân nàng nhất. Lục Tông nhìn sắc trời bên ngoài, không xuyên sớm nữa, tạ đi trước. Ai? Bàn tay nhỉ từ trong chăn rôi ra, ngón tay đã nghi hệ ủ nằm chặt lấy ống tay áo của Lục Tông, ngón tay phấn hồng. Lục Tông quay người lại liếc mắt nhìn nàng. Khương Lệnh Uyển giơ tay, chỉ gò má của mình, điểm nhờ ý hệ nào ải, ai ra, chỗ này. Lục Tông nghe xong, túi người hôn lên gương mặt nhợt bẻ của nã ngơ một quái, sau đó mới bỏ tay của nàng vào trong đệm chăn. Ngoan, ngu đại, ngày mai biểu ca lại đến thăm muội. Lục Tông đi ra khỏi sân. Dáng người của thiếu niên 12 tuổi cao lớn như trúc, nhìn có vẻ hơi gầy yếu, sống lưng thẳng tắp như bút, vô cùng có tinh thần hán đi ra bên ngoài liền thấy Khương Bách Nghiêu và Chu Thị, nhân tỷ hệ nào ải, dị dượng, Tông Nhi cáo tử. Khương Bách Nghiêu và Chu Thị thấy Lục Tông đi ra, bên ngoài trời đã tổ ái đen, có chút khô nghỉ hề lòng, có ý định muốn để hạ nhân đà ẩn trời về, nhưng Lục Tông nào ý không, sau khi tạm biệt liền rơi đái. Chu Thị nhìn bóng lưng của Lục Tông khổng khoái than thở, vinh vương cáo một đứa ạ con trai thật tốt. Khương Bách Liêu cười mổ tở tới ôm vai thê tử, thoáng cúi lú nào ải, đúng vậy, dụ nhi nhà chúng ta nếu bằng được một nợ ạ Tông Nhi, người làm cha như tạ sẽ không hài lòng hơn được nữa. Chu Thị gật đầu nói, chúng ta vào trong xem sán sản đái. Lục Tông ra khỏi vệ quốc công phủ, lúc này mới từ từ dừng bước, giơ tay, mở tay ra, mắt nhìn bội kỳ hiểm tất lù, chậm rãi đặt lên môi, sau đó mới bỏ vào trong ngực. Hàn đi tuồng thêm đá, nhận lấy dây cương từ tay hạ nhân, động tác gọn gàng dứt khoát xoay mình lên ngựa, nên ngang rời đái. Ngày tiếp theo, Chu Lâm Lang đến tạ phủ thăm tạ Tinh Tinh. Chu Lâm Lang cũng nhờ thoải, nhưng dáng vẻ đã vô cùng đoan trang, vừa vặn đụng phải tạ Chí Thanh ở hành lang, cũng rất ân cần hỏi thăm, tạ ca ca, Tinh Tinh thế nào rồi? Hôm qua ta nghe được tin, cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng bởi vậy đặt nên nưởng khổ ngảm để ta tới. Tạ Thanh Thanh nhìn nữ hải thanh tú mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt thêu hoa mai. Gò má quả ẩn sở thiên nụ cười ấm áp như gió xuân, hôm qua có chút sốt, nhờ hẹn nghỉ hệ ngoại đã không sợ rồi. Ta cũng mù ổ hẹn đi thẳm Tinh Tinh, mù ổ đi của ta. Tạ Chí Tinh là học sinh ưu tú của thư viện, ngay cả phu tử nổi danh là vô cùng nghiêm khắc cùng khổng ngẩng khen ngợi tài năng quả ẩn, điều khiến cho mọi người khâm phục. Chu Lâm Lang mỉm cười gật đầu, cùng Tạ Chí thẳng đi tới trúc viện của Tạ Tinh Tinh, vừa ở vào phương đạ tờ thì Tạ Tinh Tinh mặc tẩm y màu vàng nhạt chỉ trệ nghỉ ương nhợ, chúng nha hoàn bưng khay cúi đầu. Phảng phất nhờ đã làm sai chuyện gì đó khiến cho tiểu tổ tổng khổng vụ ải. Chỉ khi Tạ Tinh Tinh nhìn thấu Chu Lâm Lang, rốt cuộc mới mỉm cười gọi, Lâm Lang, người đến rồi. Chu Lâm Lãng đi thời, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nhìn Tạ Tinh Tinh nào ai, lại có chuyện gì mà khiến cho Tạ tiểu thư của chúng công vụ ai. Tạ Tinh Tinh nhíu môi, tức giận nào ai, ta đã không rồi, nhưng cha mẹ lại nhất quyết khổng cổ ta xuống giường, ta sắp buồn đến mốc meo. Lâm Lang, ngựa ý nào ý cảo đáng dần không sơ chứ. Chu Lâm Lang cũng biết tính khí của Tạ Tinh Tinh, phàm là có chút gạch cổng bằng lẽ lập tức phát giận, mọi chuyện đều phải theo ý của nàng mới được, nhưng mà đối với Chu Lâm Lang, Tạ Tinh Tinh vẫn có chút nghe theo. Chu Lâm Lang khuyên vài câu, Tạ Tinh Tinh lầm bẩm một lục cũng không xuyển kêu la muốn xuống giường nữa, có điều lại nhờ đảng nghỉ tới cái gì, hai mắt sáng lấp lánh, kể lụy lựa tay nhờ hôm qua cho Chu Lâm Lang. Tạ Tinh Tinh hưng phần nào ải. Lâm Lang, ngựa ý không bị hết con nhóc mập kia dũng cảm như thế nào đâu, ta sắp bị hủ chết, nhìn người nàng lão đà ô đỉ ghi họa phần đất trống bên hồ, ta cứ lo rằng nàng bị ngã xuống. Đối với sự hiền phấn của Tạ Tinh Tinh, ý của trên mặt Chu Lâm Lang dần dần cứng ngắc, thấy Tạ Tinh Tinh tỏ ra vô quy hệ ủ ịt khương lệnh luyện, nàng có chút khổng tổ à ải mái. Tuy rằng nàng không quả thích Tạ Tinh Tinh, nhờ hiền trên năm nghĩa, hai người cũng là bạn tốt hỉ hẹn nấy lại khen khương lệnh luyện như vậy. Con bé mập kia có cái gì tốt chứ? Nàng lệnh nhờ ạt nào ải, thật. Tạ Tinh Tinh không chú ý tới sắc mặt của Chu Lâm Lang, lời kể vẫn sinh động nhờ thật, mỉm cười nào ải, đúng vậy, còn nữa nha khống ngựa bé mập kia lại còn rất thông minh, đến ta cũng phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Khống ngựa muội muội có thất tài nhờ khen ngợi người khác như vậy, còn là một xu nữ hoanh hơn nàng 2 tuổi, Tạ Chí Thanh đửa ngỡ một bệnh cũng không nhờ ỉn được phì cười. Chuyện này kể từ hôm qua đến hôm nay không bị hiệt đặc biết bao nhiêu lần, lỗ tai hà nhập đóng thành cái kén, có thể tưởng tượng ra, Khương Lệnh Uyển tuy rằng nhờ thoải, nhưng hành động lại vô cùng dũng cảm, khó trách ngay cả muội muội cứng đầu nhờ ạ ẩn cũng bị thu phục. Tạ Chí Thanh rất có hảo cảm với huynh muội nhà Khương gia, cảm thấy tuy rằng tính tình Khương Dụ có chút hoạt bát nhưng lại rất che chở cho muội muội, còn Khương Lệnh Uyển lại vô cùng ngoan ngoãn ra nghỉ hệ, rất được mọi người ỷ hệ ủ ít hàn đương nhiên cũng hy vọng muội muội có thể hữu hảo đối với bọn họ. Tạ Tinh Tịnh nào ý một lúc, sau đó nhìn Chu Lâm Lang, nắm tay nàng nhường dùng nào ải, Lâm Lang, kỳ thực ta dở tỷ hệ ủ ít sán sán, chúng ta sau này cùng chơi với sán sán có được không? Cùng là tỷ muội tốt, Lâm Lang, ngươi thấy có được không? Chu Lâm Lang cắn môi, sau đó cứng ngắc gật đầu. Tạ Tinh Tinh vui vẻ tươi cười, ôm chặt lấy Chu Lâm Lang nói, Lâm Lang, ngựa ỷ thật tốt. Vì lần này Khương Lệnh Uyển xảy ra chuyện, Lao Thái Thoại đã cố ý tới Tương Nguyên tự cầu phúc, còn bỏ thêm 6.000 lượng bạc tiền nhang khói, đủ để thấy Lao Thái Thái đau lòng tôn nữ bảo bối đến mức nào. Cho dù Khương Lệnh Uyển cũng không suy nguy ngại, nhưng Chu Thị cũng khổ ngắm để cho nữ xuất môn thêm lần nào nữa, mấy ngày này chỉ cho phép nàng ở trong nhà, ngày thừa nghe đi với Tạ tiên sinh, ngày nghỉ cũng khổ ngắm cho nữ nhi ra cửa, mấy ngày qua quả là khiến cho Khương Lệnh Uyển buồn muốn hỏng mất. Chu Thị lần này cố ý chọn lựa hai nha hoàn hầu hạ nữ nhi. Một người tên là Kim Kết, người còn lại tên Sơn Trà, đều do Khương Lệnh Uyển tự đặt tên nào ạ dễ nghe dễ nhớ. Chu Thị quả thật không xuyển cách nào với nữ nhi, tiểu thư nhà giàu khác, những nha hoàn bên người tên nào mà chẳng thanh thoát văn nhã, rơi xuống tay nữ nhi nhà nàng lại ngược lại, tên nào cũng có thể biến thành đồ ăn. Có điều Kim Kết tài Kim Kết, nữ nhi thích là được, hai nha hoàn này nàng đã lựa chọn vô cùng cẩn thận, đôi mắt trong suốt, tính tình thấy nhợt nhạt, là dạng người trung tâm. Sau này nữ nhi có thêm hai nha hoàn cù nghệ trịa hiệ cố nàng tốt hơn. Dù sau qua mấy năm nữa nữ nhi cũng lớn, bên cạnh cũng phải cáo một thài người thân cận. Chỉ là hỉ hệ nảy Kim Kết 9 tuổi, Sơn Trả tại nhập hờn một si, mới chỉ có 8, đều là hài tử trai trai. Có điều người ta lụ ô nào ải, hai tử nhà nghèo trưởng thành sớm, hai đứa anh lưu đều bị người nhà bạn đại, lúc này có thể hầu hạ bên người lục tiểu thử của vệ quốc công phủ, cũng phải trải qua tầng tầng sàng lọc, quốc công phu nhân là người huyền nhu nhất. Thiếp thân nha hoàn cũng tuyệt đồ ỷ không qua loa. Lúc này hầu hạ, ngày sau cũng phải theo tiểu thư đến nhà phu gia, sau khi động phòng với phu quân, nếu như vẫn chưa có thể tuyển chọn thị thiếp bắt đầu từ thiếp thân nha hoàn. Nhưng Chu thị đúng là không sỏ nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng hai nha hoàn này có thể giống như Đào ma ma, chăm sóc nhiều cho nữ nhi không nàng xảy ra chuyện là được. Khương Lệnh Uyển đúng là giờ ti hệ ủ ịt hai nha hoàn này. Kim Kết thanh tú cao gầy, tính tình trầm ổn, Sơn Trà lại có chút hoạt bát. Chỉ là khi vừa mới tới quý phủ có chút nhát gan, nhưng chờ mấy ngày sau liền lộ ra bản tính tất. Đời trước nàng cũng đặt tên này cho hai bọn họ, khi đó tuy rằng tính tình của nàng có hơi chút nuông chiều, nhưng đối với nha hoàn của mình lại vô cùng thiên vị, hai người bọn họ cũng trung thành tuyệt đối. Nàng gả cho Lục Tông đỡ lâu nhưng vẫn chưa có con nối dõi, Vinh Vương sốt ruột lì ếu đi nào y gợi Phan Chắc Phi để nhắc nàng mấy lần, cả một lệnh nàng quá tức giận thở tựa không sỏ chỗ phát tiết, liền hỏi Kim Kết và Sơn Trà. hai nha hoàn này nghe xong lập tức dầm mổ tỉ hiển quỳ xuống nào ở ẳng hai người họ cái gì cũng khổ ngờ mù ổ ẻn, chỉ hy vọng có thể tiếp tục làm nha hoàn của nàng. Hành động như vậy cũng đúng, Lục Tông thương nàng sủng nàng như trí bảo khổ ngại nhìn thờ ị hội giảng hơn Kim Kết và Sơn Trà, hơn nữa bằng cái tính kia của Lục Tông, trong mà tẳng cũng chỉ có nàng, nữ nhân khác sao có thể lọt vào dù mùa tốt. Lúc đó nàng cũng tức đến điên mất. Bằng tính tình của nàng nghệ tùy hết đồ ý khổng cổ phép nữ nhân khác cùng chu ngờ một quân, càng là người nàng tín tuệ, nàng nghệ càng không chịu đựng được. Đến siêm y cũng không dùng lại chứ đờn nào y tại đến nam nhân. Hồi đó nàng bị Phan Trắc Phi chọc tức điên, chủ thuận miệng nhắc tới, vốn chỉ tưởng rằng là chuyện vặt vãnh, cũng không qua để trong lòng, vậy mà khổ như sao Lục Tông có thể biết được, đến buổi tổ ý hà nhẫn hùng hổ hổ trở về, sau đó dùng sức mạnh giữ chặt lấy nàng, rồi đánh cái mồng nhợt hẳn tương nàng. Súng nàng, đương nhiên là không bằng sức lớn, nhưng khi đó nàng đã mờ ỉ tuổi rồi à. Quả thật là xấu hổ muốn chết. Mọi chuyện quả không nổ hoài dự liệu của nàng nào ạ trừng phạt, nhưng trừng phạt được một nời ạ hẳn lại thay đổi chủ ý, cuối cùng lại phạt lệnh trệ nghỉ hưởng. Khương Lệnh Uyển cảm thấy bản thân suy nghĩ có chút xa xôi, theo bản năng sờ sờ mồng nhựa qua mình, khuôn mặt trắng nón đỏ bờ ngờ mực mờ ảng. Hai tiểu nha hoàn nhìn Lục tiểu thư xinh đẹp đà nghỉ hệ ùn ngọc mài, cảm thấy Lục tiểu thư nào giống như trong lời đồn. Là một sủ tổ tông được nuông chiều khó hầu hạ, chỉ cảm thấy so với những sủ cổ hệ nường khạc tài gương mặt tròn tròn mập mập của nàng mang theo nụ cười, khuy nào y cũng biết là đựa xì hệ ủ ít đến cỡ nào, càng xinh đẹp đã nghỉ hệ ủ hơn các sủ cổ hệ nường khác cùng tuổi. Có thì thi ổ tiểu chủ nhân như vậy, cũng là phúc khí của các nàng. Ngày tiếp theo, Kim Kết và Sơn Trạ đã tầm dò ra tính cách của Lục tiểu thư này, tuy rằng là nữ hoa kim tôn ngọc quý nhưng lại rất dễ tính, đối với hạ nhân cũng rất tốt. Đào mặt mờ ợt quải liền đến sinh nhật của Chu Quý Hành. Hai năm trước nàng luôn lấy cởi không đái, sau đó mỗi lần gặp nàng Chu Quý Hành luôn dùng ánh mắt bi thương nhìn nàng, trong lòng nàng liền cảm thấy có chút tội lỗi. Chỉ là mấy ngày nay nàng bị mẫu thân giam ở trong phủ quá lâu, đến hôm nay mới có thể vất vả đi ra ngoài, đương nhiên là không bỏ xuống cơ hội này. Nhưng mà nàng vừa thay xong xiêm y gì, Tiết Văn đã điện trước tìm nàng rồi. Tiết Văn mặc bộ xiêm y màu xanh sẫm, môi hồng răng trắng, giống như có vẻ đã nghỉ hệ ủ hờn thường ngày. Hơn nữa gương mặt quả ẩn giật khiến mọi người y hệ ủ ít, vừa nhìn liền không rời mắt nổi, giống như tiểu tiên đồng ngồi dưới tòa sen của quảm. Gương mặt thanh tú mập mạp của Tiết Vanh lóe lên ý cười, hai mắt cong cong, vừa nhìn thấy tiểu biểu mội mà ẩn thích nhất, lập tức liền dính tới, chỉ là vừa nghe tiểu biểu mội đỉnh đờn vương phủ dự sinh nhật của Chu Quý Hành, gương mặt nhợt hơi lập tức gục xuống, gắt gao ôm lấy cánh tay Khương Lệnh Uyển làm nũng, sán sán, muội đờn đại ạ. Khương Lệnh Uyển cũng biết Tiết Vanh xưa này không thích Chu Quý Hành. Hôm nay cô ý đến thăm nàng, sợ là đã dự tính từ sớm. Khương Lệnh Uyển đưa tay bóp bóp gương mặt trắng mịn của Tiết Vanh, quả là hưởng thụ mà nào ý thèm, Vanh biểu ca ngoan. Tiết Vanh suy nghĩ một chút, cũng nghiêng đầu tựa vào vai tiểu biểu mù không chịu buông tay. Sau đó chợt nhớ tới lời mà tỷ tỷ nói với hẳn, nam hải tử phải bán một chút mới được nữ hải tử y hệ ủ ít, lúc này mớ to chuyển động, mị hệ nhượng cồng lên, chụt một quay hôn lên gương mặt nhợt quả tiểu biểu muội, ngự khí bá đạo. Vậy biểu ca đi đưa hệ muội. Chương 57. Ai khổng cô tiếp tục dựa vào nữa. Chết ngựa, gương mặt bánh bao của Khương Lệnh Uyển vô cùng nghiêm túc, thấy mông của Tiết Vanh lại muốn nhích lại, liền nhanh chóng lên tiếng. Nàng nhìn gương mặt thanh tú của Tiết Vanh, dáng vẻ cô đùn như hoàn ức đáng thương khiến người ta đau lòng vô cùng, nếu như là nàng của kiếp trước chắc cha nhẹ nhờ ẹ ra, nhưng lúc này Khương Lệnh Uyển lùi khổng em nhúc nhờ ít mồ tụt. Khương Lệnh Uyển sờ sờ gương mặt của mình, tuy rằng bây giờ Tiết Vanh chỉ là một su nam loa, nhưng tớ nhờ ủy nàng đã dặn cho mình cái mác của Lục Tông. Sao có thể để cho Tiết Vanh hôn được chứ? Kiếp trước sau khi nàng gả cho Lục Tông, tuy rằng chưa làm tròn trách nhiệm của thể tử, nhưng làm thê tử nhà người ta cũng không quá xuê xòa. Nàng xinh đẹp, bên người đương nhiên cũng không thể ong bướm, chỉ là nàng vô cùng coi trọng danh tiết. Mọi truy hển trên nguy hển tắc nàng tự nhận bản thân cũng làm rất tốt khổng ghi ổng Chu Lâm Lang, trước mặt bưng bộ dạng quý nữ cao cao tại thượng nhưng sau lưng lại làm ra loại chuyện mất mặt như vậy. Tiết Vanh oan ức nhìn Khương Lệnh Uyển, trong lòng bắt đầu đoán giận Tiết Tranh. Cái gì mà bán mùa tụt mới khiến nữ hải tùy hệ ủ ít, dù rằng là lừa người, sán sán bây giờ còn chưa chịu để ý hẳn. Thiết Vanh quyệt mì hệ nào ải, tại sao Lục Tông hôn muội, muội lùi khổng tức giận. Lục Tông. Khương Lệnh Uyển nháy mặt mờ quải, sau đạo nhạo ải, tông biểu cổng ghi ổng. Thiết Vanh bất mãn, không ghi ổng chỗ nào. Nhiều hơn huỳnh một cồn mắt hầy một quải miệng. Nghe xem, lời này là có ý gì đây a? Khương Lệnh Uyển trước tới nay là người bao che khuyết điểm. Cho dù Tiết Vanh có đả nghỉ hệ ủ hiện đình nguyện thật cũng không nào ịt sở phu của nàng. Khương Lệnh Uyển chăm chú nhìn Tiết Vanh, nam hải tử xinh đẹp như vậy, sau khi lớn lên nhất định cũng rất được mọi người y hệ ưu miền, cho dù người lớn hờ nhờ ả và tuổi cũng đồng ý gả cho mỹ thiếu niên xinh đẹp như vậy, hà tất gì tờ nhờ hứa đạ phạ treo trệ nặng cây của nàng. Khương Lệnh Uy nào ải, vanh biểu ca, sau này Sán Sán muốn gả cho tông biểu ca, cho nên hổn mồ tuột cùng không. Đào ma ma, Kim Kết và Sơn Trà đều ở trong xe, ba người nghe xong cũng không nhờ in cười được. Lục tiểu thư tuy rằng tuổi của nhờ hứa, nhưng phu quýn đã sầm chọn xong, thực là quả khổng bị hiệt xấu hổ rồi. Chỉ là ba người đều biết Lục tiểu thư luôn treo vị tông biểu ca này bên miệng, nhưng tiểu nữ hoa nha, sao có thể hiểu cái lập gia đình và không lập gia đình có nghĩa như thế nào, đồng nôn vô kỵ a. Tiết Vanh đương nhiên biết lập gia đình là có nghĩ gì, vừa nghe lập tửa cổng nhờ in được hét lên, không được đâu, huỳnh khổng cổ phép. Khương Lệnh Uyển lượm hành một quái nói, huỳnh khổng cổ phép cùng không. Muội thích, cha và nương của muội cũng thích là được. Nào ịp sổng, khoe miệng nàng cong lên, vô cùng tán thưởng ánh mắt nhìn người của mình. Tiết Vanh phồng phồng quay hàm, ánh mắt ưu hoán nhìn tiểu biểu muội. Hôm nay là sinh nhật của thế tử An Vương phủ Chu Quý Hành nên An Vương phủ đông như chảy hội. Khương Lệnh Uyển và Tiết Vanh được đưa vào tiền viện. Nhìn trong đại viện tụ hội các nam hài nữ hài cùng tuổi, mỗi người đều mặc áo gấm, tuy tuổi cũng nhờ hưu nhờ hình đã cào một quý khí. Gương mặt Chu Quý Hành cũng được coi là xuất chúng trong đám bạn hỉ hề nảy đã chỉ tuổi, càng chứng chạc hơn những hài tử cùng tuổi khác, mỗi lần cười lên luôn có cảm giác thanh tao nho nhã, khí chất khá giống với An Vương. Chu Quý Hành thấy Khương Lệnh Uy niệm cùng Tiết Vanh, nhanh chóng đi thời, trong mắt đều là tiểu biểu mộ ra nghi hệ vụ trước mặt, cười khanh khách nào ải, Sán Sán, huynh còn tưởng rằng mù sẽ không điền. Hai năm trước nàng cùng không điền. Khương Lệnh Uyển biết Chu Quý Hành là người chỉ nhớ kỹ chừa không thua dai, tùy tì hẹn nào ý hoài lời hắn liền tươi cười, vô cùng dễ tính. Nàng ngẩng đầu cười, sau đó cầm lấy hộp gỗ tử đàn trong tay Kim Kết, đưa cô hẳn, đây là lễ vật Sán Sán tặng cho hành biểu ca, sinh nhật vui vẻ. Thật mù hối mội vừa mềm mại vừa ôn hòa, nghe nàng nào ải, khoe miệng Chu Quý Hành không ngẩng dương lên. Hà Hễ nở ra ở trong tiếp nhận nói, Sán Sán có tâm. Lễ vật phải về nhà rồi mới mở ra. Nhưng tiểu hài tử cũng không quả chú trọng những chuyện như vậy, Chu Quý Hành cầm lấy hộp gỗ, thấy bút lông đen nhánh đặt bên trong hàng bút lên nhìn, thấy bút có khắc chưa mặc nguyên đường, ánh mắt lập tức liền sáng rực lên, vui vẻ nào ải, biểu ca rất thích. Trên mặt Khương Lệnh Uyển cũng nhuộm ý cười, hành biểu ca thích là tốt rồi. Ngay vào lúc này, đám bạn tốt của Chu Quý Hành cũng kéo đến không bị hiệt là hôn tiểu tử nào huýt sáo, hô lên mộ tỷ hiển tiểu nương tử của Chu Quý Hành đến. Tiểu hài tử nha, thích ồn ào nhất. Nam Hải gia đình giàu có hiểu chuyện sớm, nơi này cũng đã cáo người đã khải hân, thiếu niên lang 13-14 tuổi, vừa kêu lên, mọi người cũng hăng hái hùa theo. Cũng may hai người cũng nhớ thoải, chuyện này cũng chỉ coi như vui đùa sẽ không nghỉ theo hướng khác, càng không làm hỏng thanh danh của nàng. Chỉ là Khương Lệnh Uyển nghe vẫn có chút khổng tổ ạ ải mái. Chu Quý Hành thấy nụ cười trên mặt biểu mội nhờ ạ đái, biết rằng nàng không vụ ải, vội nào ải, lục lễ chứ nào ý ghi in thôi, Sán Sán, muội đừng giận. Chuyện này sao nàng có thể trách Chu Quý Hành a? Nàng nào ải, Sán Xạ không tức giận. Sau đó mới liếc mắt nhìn về phía sau Chu Quý Hành. Con cháu quý tộc nên bộ dáng bọn họ cùng không tệ, chí ít nghĩa đã có thể hợp ý Chu Quý Hành, tính tình cú nghệ không sợ, lúc này cũng chỉ là trẻ con ham chơi mà thôi. Nhưng mà, Khương Lệnh Uyển nhìn tiểu thiếu niên đứng đầu, ước chừng khoảng 10 tuổi, mặc một bộ xiêm y màu tím đậm, eo thắt dây lưng ngọc, dung mạo cũng khá xuất chúng, trong đám thiếu niên nghiễm nhiên trở thành hạc trong bầy gà. Gương mặt tuấn lãng như vậy, mấy năm nữa nhất đi nhẹ trở thành nhờ một cổng tử phong độ. Có điều, thiếu niên này nàng nhìn có chút quen mắt không bi hiệt là gặp qua ở nơi nào. Khương Lệnh Uyển nhíu mày ngâm nghĩ, nàng xưa nay không làm khó chính mình không nhờ hợi được cũng không tỉ hiệp tục nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng bản thân nàng trước nay lù ôn ý hệ ủ ít cái đẹp, chỉ cần dễ nhìn, nàng đỡ kẹ cảm thấy có chút quen mắt. Lúc này, Chu Lâm Lang và Tạ Tinh Tinh đều đến đây. Tạ Tinh Tinh thấy Khương Lệnh Uyển, lập tức nở nụ cười cán lạ, thân thiết gọi. Bé mập, muội đến rồi. Khương Lệnh Uyển bĩu miệng, thầm nghĩ, lúc nào nàng và Tạ Tinh Tinh lại quen thuộc đến như vậy. Lần trước xảy ra chuyện, Tạ gia cũng đã điển cảm ơn, có thể biết được Tạ Tinh Tinh đã nào ý khổ nghịt lời hay. Tuy rằng nàng cũng không qua để ý, nhưng nàng cáo một tài quẹn nhợ hứa, đó là rất thích được khen ngợi nào ý chẳng ra là hư vinh, chỉ là nàng không nghĩ tới, tính tình ương ngạnh như Tạ Tinh Tinh mà cũng khen nàng. Nhưng Tiết Vanh lùi không tịch Tạ Tinh Tinh cho lắm, thấy nàng đến liền nghiêng đùi của một bên. Với tính khí của Tạ Tinh Tinh chắc là khổ nghịt lần cãi nhau với Tiết Vanh, cho dù mỗi lần Tiết Tranh đỡ kẻ trả thù lại, nhưng Tạ Tinh Tinh cũng chưa từng sợ đáng thế, hai người đương nhiên là ghét nhau khỏi phải bàn. An Vương Phủ trước đến nay ra tay rất mạnh, hôm nay lại là sinh nhật của Thế Tử, còn cố ý mời gánh hát nổi danh nhất Tấn Thành về, rời ngợ mụn khấu trong sân để mọi người cùng coi. Mấy vị quý phụ Vương Phi cũng đến không người nào mà không nghìn mộ An Vương Phi, vì nàng có thể khiến cho An Vương ngoan ngoãn như vậy. tháng ngày trôi qua cũng nhàn nhã vô cùng. Vị phu nhân xinh đẹp ngồi bên tay phải An Vương Phi là Lương Vương Phi. Quan hệ của Lương Vương Phi và An Vương Phi tờ nhợ hứa đã rất tốt, sau này hai người lập gia đình cũng thường xuyên qua lại, coi như là khuê mật khăng khít. Lương Vương Phi nhìn chúng hải thời đảng vụ ái đua cách đó khổng xạ khổng khoái than thở, tính cách đôi nhi nữ này của ngươi được dạy bảo quá tốt, ngươi nhìn hành nhờ y lễ, sau này khẳng đi nhẹ quyển tuấn tú hơn vương gia nữa. Quan hệ của hai người rất tốt nào y truy hển cũng không gò bó. An Vương Phi thích nhất là nghe người khác khen con của mình, nghe xong lời của Lương Vương Phi, gương mặt tinh xạ hỉ hển lên nụ cười nói, khỏi pha ý nào ải, dù có phóng tầm mắt ra toàn bộ tân thành, ta cũng không cảm thấy nam hải tử nào ưu tú hơn hành nhi nhà ta. Cho dù là hài tử nhà Tạ gia, tuy rằng có được danh tiếng ở thư viện, nhưng ta cảm thấy, ngày sau cũng chỉ là một cuốn một sách. Lương Vương Phi đã sầm quen nào ý truy hển thẳng thắn của An Vương Phi thấy nàng nào ý ơ ý cũng không sò gì quá kinh ngạc, chỉ cười mạ không nào ải, nhưng trong lòng lại thầm đủ, vợ ý thề, ta liền chúc nhi tử nhà ngươi có thể lưu danh toàn tân thành, người khác đều chỉ là người vô hình. Mắt nàng đống nhiên sáng lên, lập tức hỏi An Vương Phi, ai nha, tiểu nữ hoa bụ bấm nhờ tật là đa nghỉ hệ ưu nhà. Hẳn là lục tiểu thư của vệ quốc công phủ đã gặp mấy lần không phả y nào y nhì đều, bộ dáng khả ái tròn trịa như vậy, nhìn ra ngày sau cũng là một người có phúc khí. An Vương Phi nhìn nhóc con mập mạp mặc một xiêm y màu hồng nhạt, tóc trải thành hai nụ hoa nhỏ nhừ, khoe miệng tươi cười, sau đó mới chầm chầm nào ải, cho dù có tốt, cũng không sánh bằng lâm lang nhà ta. Thấy bộ dạng không chịt nào khiêm tốn của An Vương Phi, Lương Vương Phi cũng không sỏ nghĩ quá nhiều, chỉ là không cổng tươi a nhận, An Vương Phi này rất biết cách dạy dỗ nữ nhi. Lâm Lang tuy rằng tuổi của nhợ hứa, nhưng trong toàn quý tộc của Tấn Thành cũng coi như là nổi bật, vợ nào ỷ tự thiên kim An Vương Phủ, mọi người liền biết đây là sủ cổ hệ nưởng khí độ thanh nhã, sau này lớn lên, cửa lớn An Vương Phủ còn sợ không bị bà mối đặt đổ. Trước đây An Vương Phủ lập chiến công hiền hách, được đặc cách phong làm vương gia khác họ, nhưng đến thời điểm bây giờ của An Cương Phủ đã quả như là bỏ võ theo văn, tuy vậy Hoàng thượng vẫn niệm tình cũ, vô cùng coi trọng An Vương Phủ, thứ tốt gì cũng nhớ đến An Vương một phần. Bây giờ Chu Lâm Lang được nuôi dưỡng tốt như vậy, dung mạo nàng thiên giống An Vương Phi nhiều hơn, ngày sau củ nghệ là một đoài mỹ nhân, nếu như vậy, cho dù ngày sau từ An Vương Phủ bước rẽ một vị thái tử phi, cũng không pha ải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Lương Vương Phi nâng mắt liếc nhìn người người bên cạnh. Làm nữ nhân khổ ngại mà không mộ An Vương Phi, năm đó tuy rằng không được gả cho người nàng thương, nhưng dưới cái nhìn của bản thân, An Vương Phi sống còn tốt hơn vệ quốc công không bị hiệt bao nhiêu lần, đâu cũng coi nhờ một lộ vài may mắn. Lương Vương Phi cảm thán. Thứ may mắn này, ước ao cũng chỉ là ước ao không pha ái mỉ một người nữ nhân nào cũng có. Nàng quay đầu nhìn lại, thờ ý một vị thiếu niên tuấn tú cao gầy, mặc một xiêm y màu xanh ngọc, dáng người như trúc, diện mạo bất phàm. Lúc này nhất thời liền lộ ra vẻ thưởng thức nào ý hứa An Vương Phi, nhìn xem, vị này chính là thế tử lục tông của Vinh Vương Phủ, ngờ nào ạ một nhân tài xuất chúng, hai tử tầm tùy hà mới đứng làm nũng với cha mẹ, người tạ tài đạt thì ổ phủng tướng quân mang binh ra trận. Học tập binh pháp đánh giặc, thêm 2 năm nữa là hoàn toàn có thể nắm giữ chiến trường. Cũng coi nhanh hưởng xuất thiếu niên. An Vương Phi lùi nào ải, vợ ỷ thệ nhờ thế nào. Cho dù có tiền đồ, có năng lực, mọi thứ cũng không pha ai nắm trong tay Hoàng thượng. Bằng thái độ của Hoàng thượng đối với Vinh Vương, sao có khả năng nghẹ quả trọng con trai quả ăn. Đối với vị Vinh Thế Tử này, An Vương Phi đúng là rất hiếm khi lộ ra mấy phần tiếc hận. Bên này, Khương Lệnh Uyến đờ ngờ mù ồ hến đi sửa viện cùng chơi với Tiết Vanh. Nhưng chớp mắt liền thấy Lục tổng đi thời, nhất thời cũng không đí rụt rè, hùng hục chạy tới, ôm lấy cánh tay quả ẩn, gương mặt nhướng lên, ngọt ngào gọi, "Tông biểu ca." Lục tông nhìn thấy bánh bạo như, mặt mày liền trở nên ôn hòa, nhàn nhạt từ mộ tỉ yển. Khương Lệnh Uyển đứng vô cùng vui vẻ, trong lúc lơ đãng thoáng liếc mắt đánh giá vị thiếu niên vừa rồi nàng cảm thấy quen mắt, đông nhiên như nhớ ra gì đó, nhất thời ngẩn người. Đúng rồi, chẳng trách sao nàng lại thở ý hà quen mắt như vậy. Thiếu niên này hai má mang cười, dung mạo xuất chúng, giữa hàng lông mày cũng có mấy phần khí khái giống Lục tông. Khương Lệnh Uyển hạ mắt xuống, nhớ tới Chu Quý Hành lúc trước có gửi hẳn, hình như tên là Lục Lễ. Lục Lễ, Lục Lễ không phải ải vị Lương Thế Tử, nhân tình đời trước của Chu Lâm Lạn Tài Quyền có thể là ai? Nghĩ như vậy, Khương Lệnh Uyển càng lúc càng không nhờ ỉn được nhờ ai nhờ ả mờ ý cái. Nàng cũng biết Lục Lễ là bạn tốt tờ nhược quả Chu Quý Hành, cho nên cũng có thể coi như thanh mai trúc mã của Chu Lâm Lang. Sau khi lớn lên, người chăm chỉ đạp cửa An Vương Phủ nhất chính là vị thế tử Lục Lễ này. Kiếp trước Lục Lễ cũng coi là một vị công tử văn thao võ lược, nhưng sau đó không bị hiện bị chuyện gì kích thích, lại trở thành nhờ một vị công tử phong lưu, chuyện này cũng khiến cho người ta tiếc hận. Khi đó, trong mắt, trong lòng Chu Lâm Lang chỉ cảo một mờ ái nhờ Lục Tông, là một đàn môn quý nữ, nàng ta luôn phải dùng một khổ ảng cách đúng mực với ngoại nam, chứ đừng nào ạ lục lễ, mỗi lần đến cửa đều bị Chu Lâm Lang từ chối mấy lần. Nhưng cuối cùng Chu Lâm Lang đã gả cho ca ca của nàng, vậy tại sao còn làm truy hẹn khổng bì hiệt xấu hổ kia cũng với lục lễ? Khương Lệnh Uyển nhìn gương mặt có mấy phần giống với Lục Tông, trong lòng đống như hiểu ra cái gì, lại khó thể tin tưởng với suy đoán của mình, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Nàng hít xuống mồ tự ải, liếc mắt nhìn Chu Lâm Lang ngờ một quải, cũng không ngờ ngủ ồ hên nhìn nhiều thêm nữa, sau đó nắm lấy cánh tay Lục Tông nào ải, Tông biểu cam chúng ta cùng địch xua viện chơi có được không? Lục Tông thấy sắc mặt bánh bạo như cả chuột khổng tổ a ải mái, khẽ gật đầu, sau đó nắm tay nàng địch xua viện. Tiết Vanh lẻ loi đứng tại chỗ, gương mặt mập mạp thanh tú hoa nước vô cùng, chỉ là lúc nơi hạ ổ hủy khổng đi theo như mọi khi. Tiểu viện của An Vương Phủ có đủ loại hoa trà quý giá, nhưng lúc nơi khổng pha ái mùa hoa trà, hai bên lộ ái đi thoang thoảng mùi hoa quế, mùi hương quả khiến con người thoải mái. Khương Lệnh Uyển nắm bàn tay của Lục Tông, đột nhiên dừng bước chân lại. Lục Tông hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn nàng. Thấy gương mặt trắng trẻo non nớt hơi ngẩng lên, đôi mắt to lay động chớp chớp nhờ ai nhờ ẩn hẳn nhưng thấy bộ dáng này của tiểu nữ thật có chút buồn cười hẳn nhờ hơi lại. Lần trước nàng trốn thoát khỏi bọn buôn người, hẳn là bò ra khỏi cửa sổ, ngoài cửa sổ lại là một quầy hồ sâu như vậy, quả là khô ngảm tôi thường lòng can đảm của nàng, hẳn ngồi sổng xuống, trừng phạt, nhờ ẹ mở ý cái lên mồng nhựa của nàng, nghiêm dung nào ai, gan lớn như vậy, nếu như lần trước muội bị rơi xuống hồ, mạng nhựa cú nghẹ khổng xuyên. Khương Lệnh Uyển cười cười, ôm lấy cổ của Lục Tông, ngoan ngộ ản nào ai, sẽ không sò lần sau. Lục Tông ngừ mô tỉ hiểm, đương nhiên là không tin. Khương Lệnh Uyển dính sát lại. Cọ cọ gò má Lục Tông, thằng nấm nguy nào ải, tông biểu ca cong sán sàn đài, có được cổng. Sán xạ khô ngơ mù ổ hên đài. Nhìn xem đài, tuổi cũng nhờ hư nhờ hên lại rất biết tính toán. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn quay lưng về phía nàng. Khương Lệnh Uyển cong môi cười, hoan hô một quải liền nhào tới, bàn chúng nhờ kẹp lấy lưng, vừa vặn được Lục Tông đỡ lấy, tay vòng qua cố định vững, sau đảo nhờ ẹ nhờ ảng cong lên. Khương Lệnh Uyển nằm nhờ ổ ủy trên lên Lục Tông, đôi mắt to chăm chú nhìn sau gáy quả ẩn. Có chút vấn đề nàng vẫn nghỉ không ra. Kiếp trước tại sao Lục Tông lại thích nàng? Nàng có chỗ gì tốt, một tiệt không sinh được hài tử, hẳn lại sủng nàng như chân như bảo, có mưu đồ gì đây? Nhưng mà hôm nay vừa nghĩ đến chuyện của Chu Lâm Lang, lòng nàng liền hốt hoảng. Nếu như chuyện quả giống như nàng nghĩ như vậy cũng quá buồn nổ hẹn đấy. Cánh tay bé mập của Khương Lệnh Uyển ôm chặt Lục Tổ ngờ mũi tụt, tùy ý hà những bước, từng bước cong nàng đái, sau đó hơn chu môi, chụp một quả hôn vào gửi hẳn. Nàng thấy động tác của Lục Tông dừng lùi một tụt, liền cố ý nha mổ tỉ hiểm, mù không thận hôn phải rồi. Chương 58. Kim Kết mặc một bộ y phục màu xanh biếc, tóc trải thành hai bục ỉ như lúc này vội vàng đi vào viện, nàng thấy Sơn Trà đứng ở bên ngoài, liền đưa đủ những người ngược vào bên trong nhờ dùng hỏi, Lục Tiểu Thư còn ngủ sao? Sơn Trà cáo một tường mặt tròn tròn rất đang nghỉ hệ, dù cô hệ nương 14 tuổi đáng là tuổi hoạt bát, tình tình nàng xưa nay hướng ngoại, là một người thích cười thích náo nhiệt. Kim Kết và Sơn Trà cũng nhau đến vệ quốc công phủ, đi thi ố Lục Tiểu Thư suốt 5-6 năm nay. Lục Tiểu Thư đối đại rất tốt với hạ nhân, tính tài nhờ khổng kỳ hệ căng như Tam Tiểu Thư. Bây giờ nghe Kim Kết hỏi như vậy, Sơn Trà liền cười, thầm thở bệ nào ải, hôm nay hiếm có được một ngày nghỉ, tối hôm qua Lục Tiểu Thư cố ý ngủ mù hồi mổ tụt để làm xong bài tập. Ngươi cũng biết Lão Thái Thủy hệ ủ hương Lục Tiểu Thư nhất, thấy tạ tiên sinh dằn vặt người như vậy, thỉnh an gì cũng miễn hết, ta thấy mấy tháng gần đây Lục Tiểu Thư gì đi trông thấy. Chúng ta vẫn đừng nên đánh thức nàng. Lời tuy nào y, nhưng lúc này đã sắp giờ thịnh. Kim Kết nghỉ mổ tụt, có chút do dự, sau đó mời nào ải, chúng ta đi vào xem mổ tụt đái, lúc trước phu nhẫn đã nào không tiếp tục làm theo ý của Lục Tiểu Thư. Sơn Trà cũng biết Kim Kết là người có nguyên tắc, cũng không phản bác, dù sao phu nhân nhìn thường ngày vô cùng ôn hòa, nhưng khi nổi nóng lên lại vô cùng đáng sợ, ngay cả quốc công gia cũng không cấm thi ô ý của phu nhân. Sơn Trà nhữ mày nói, vậy ngươi vào trực đái. Kim Kết thở dài đi thẳng vào. Vừa vào khuê phòng của Lục Tiểu Thư đã ngửi thở ị một lẩn hương thơm khiến người ta thư thái. Bên cửa sổ đặt mở tỉ ị hiệt lưu hương tinh xảo làm bằng phỉ thúy, hình một cuộn sư tử ngậm ngọc. Bên trong lưu hương bỏ chút hương liệu, chính là loại hương liệu Lục Tiểu Thư thích nhất thời gian gần đây. Nha hoàn và ma ma hầu hạ trong viện của Lục Tiểu Thư, ai mà không bị hiệt, Lục Tiểu Thư rất thích tìm tòi những loại hương liệu này, tuổi cũng nhờ hương nhờ hình lại rất khắc khe, đặc biệt là những vật trang trí trong phòng riêng. Nhất định phải bày biện theo ý của nàng một tựa cũng không sai, những vật bên trong càng không phải y nào ải, phải qua tay nàng chọn lựa hoặc điều chìa thải mời được. Kim Kết nâng tay vén màn giường lên đạ tờ ý thân nhờ hữu bẻ của Lục Tiểu Thư đằng trổ hển trong chăn lụa mềm mại theo từng đám mây hoa, Tiểu Thư mặc một bộ áo ngủ bằng gấm màu hồng nhạt, tóc dài xóa tủn trệ ngộ ải. Kim Kết nhìn, lắc lắc đầu, quay lại quan sát Sơn Trà một tốt, thấy nàng khô ngảm tiến lên, chỉ có thể tự mình động thủ. Lục Tiểu Thư, Lục tiểu thư. Kim Kết lại gọi vài tiếng, mới thấy thân thể nhờ quả tiểu thư nhà mình giật giật mở hồi tốt, sau đó mới duỗi cánh tay ngọc ra khỏi chăn gấm, nửa cánh tay trắng nón như tuyết lộ ra ngộ hủy không khí. Cánh tay trắng non như ngọc, móng tay nộn nộn mập mập, hồng hào xinh đẹp, đầu móng tay cắt tình hình lưỡi liềm, đa nghi hệ điển cực điểm, chỉ có thiếp thân nha hoàn mới biết, Lục tiểu thư cổng tịt sơn móng tay, màu sắc của móng bổ hệ như vậy, ngày thường lại được chăm sóc kỹ lưỡng, ánh nắng chiếu vào, càng thêm lộng lây xinh đẹp. Kim Kết bất đắc gì nào ải, Lục tiểu thư, nếu nhờ cậu ngờ ý, phu nhờ nẹ đến đây. Khương Lệnh Uyển nằm trệ nghỉ hưởng, vừa nghe thấy mâu thân, lúc này mới lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tờ trệ nghỉ hưởng ngồi dậy, sau đó nghiêng mặt sang bên. Miễn cứng hỏi, giờ nào rồi? Lúc này Sơn Trà mới từ phía sau Kim Kết lộ đầu ra, nhìn tiểu thư nhà mãi nhờ nào ải, sắp đến giờ thì nạ. Khương Lệnh Uyển a mổ tỉ yển, sau đó chậm gì gì xốp đệm chăn lên, chân ngọc dẫm lên giày vải, tóc dài qua eo, rối tung trước ngực, bức tranh tuyệt mỹ giống như câu thơ, Tấn Vân Dục Độ Thai Tuyết. Tấn Vân Dục Độ Thai Tuyết, nôm na là tóc đẹp như mây, gò má trắng như tuyết ý nào ỷ trùng là khen chị đẹp bốn. Mà gương mặt kiều kiều nhờ họ nhuyễn vậy, quả thực là xinh đẹp vô song. Cho dù Kim Kết hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, cũng nhờ y không được cảm thán, tiểu thư nhà nàng quả nhiên quá xinh đẹp. Sơn Trà là người dẻo miệng, vội định nọt, tiểu thư của chúng ta thật xinh đẹp. Mắt Khương Lệnh Uyển vẫn ngông lung buồn ngủ, đôi mắt ướt nhẹp, đến khi nghe thấy có người khen nàng, con ngươi lúc này mới sáng lên, khỏe miệng cong lên nhìn Sơn Trà ảo ải, mỹ hệ nhờ càng ngày càng ngọt. Sơn Trà biết tiểu thư rất thích được khen, vội nào ải, tiểu thư đừng nhìn nô tỳ cười, nô tỳ sẽ bị tiểu thư làm hôn mê mất. Khương Lệnh Ủy không nhờ ỉn được cười, bớt nhiều chuyện. Không nào ỉ nhỉ đều thêm nữa, Sơn Trà nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị nước nóng để tiểu thư nhà mình rửa mặt. Khương Lệnh Uyển thay xong xiêm y rỉ, thấy Sơn Trà đã bền chậu rửa mặt đi. Sau đó Kim Kết tách lá hoa hồng ra trà sắt lên mặt Khương Lệnh Uyển, sau đó rửa lại mặt với nước. Nhìn gương mặt trắng trẻo non nớt của Khương Lệnh Uyển, giống như có thể méo ra nước vậy, mùa đông da rẻ còn có thể thủy nộn như vậy, đều là chuyện mà mọi người ước ao. Cuối cùng Khương Lệnh Uyển mới ngồi vào bàn trang điểm sửa sang lại đầu tóc. Bây giờ Khương Lệnh Uyển đã 13, cách cập kê còn nửa năm, chỉ có thể búi kiểu tóc của sủ cổ hệ nường đảng chủ bị cập kê. Trong cửa nghỉ hệ rẽ một tường mặt trứng ngông xinh đẹp, mặt mày như hoa, da trắng môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, quả thật là một tường mặt xinh đẹp vô cùng. Khương Lệnh Uyển nhìn, trong lòng rất hài lòng thỏa mãn. Gương mặt này của nàng không khác với kiếp trước, chỉ là gò má còn chút trẻ con mập mạp, có đầy đủ hỉ hệ nầy nàng nhựa thoải, nhìn có vẻ non nớt. Thêm chút tròn tròn nhìn càng thêm mấy phần đa nghi hệ. Ai nào ai điển cũng vẫn là không quản được cái miệng. Khương Lệnh Uyển nghĩ, túi đầu liếc nhìn hai bánh bạ tổ ảng nhô lên trước ngực gơm mở tờ hở ở mờ ảo não. Đời trước chỗ này của nàng phát triển rất tốt, căng phồng như hai trái mật đào vậy, nhưng nhìn tình huống như vậy trong lòng nàng có chút lo lắng. Nếu như chỗ cần lệnh không lệnh, chúng lớn lại lớn, như vậy quả là gây go. Kim Kiệt đã là đủy cổ hệ nưởng, đương nhiên cũng hữu cực chỉ của tiểu thư nhà mình, gò má ửng hồng. Đúng là không tì hên nhìn, thầm nghĩ, tiểu thư mới cũng nhờ đã bắt đầu lo lắng chuyện này. Sau khi dùng đồ ăn sáng, Khương Lệnh Uyển quyết định đi thẳng Hà Cư thăm Khương Lệnh đều một tốt. Hôm qua thấy sắc mặt của tứ tỷ không được tốt lắm nào ạ đau bụng, bây giờ cũng không bị hiệt sao rồi. Kim Kết và Sơn Trà cũng biết quan hệ giữa Lục tiểu thư và tứ tiểu thư rất tốt, tứ tiểu thư tuy là con thứ, nhưng tờ nhờ hư đã cũng rất hợp ý với Lục tiểu thư, hơn nữa Diêu Thị cũng là người hiền lành quy củ, trong phủ chỉ cáo một tựa nữ là tứ tiểu thư. Nên cũng được giáo dưỡng như chính nữ, vì vậy thôi Di nưởng khổng nhờ in được liên tục khen ngợi Diêu Thị hiền lành hòa ái. Khương Lệnh Uyển dặn nhà bếp chuẩn bị canh, bánh củ sen và bánh hoa quế, sau đó bỏ cả vào trong hộp cơm, mang theo Kim Kết và Sơn Trà cùng đến thăm Khương Lệnh Đề. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh lập tức thổi đến như dao cắt. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, hô hấp thở ra còn mang thị một làn sương trắng mơ hồ, nàng bỏ tay của mình vào túi áo ra ấm áp tiếp tục đi ở phía trước. Tiến vào Thanh Hà cư, Thôi Thị lập tức bước ra tiếp đón. Nàng cầm bình nước nóng đưa cho Khương Lệnh Uyển, nhìn gương mặt nhợt bẽ đỏ bừng lên vì lạnh của Khương Lệnh Uyển, nhíu mày nào ải, trời lạnh như vậy, chắc là đã lạnh cóng hết rồi. Thôi Di nương nhìn sủ cổ hệ nương nhợt nhờ ẩn xinh đẹp thơm mở tờ hờ ở mở cảm thán, quả là cậu người nẹ hơi đổi, lúc nhợt mập mạp đã nghỉ hệ ưu ngọc, bây giờ đặt mã càng thêm duyên già nghỉ hệ ủ kỳ đều, gương mặt này, quả là xinh đẹp quá mức, khó trách quốc công phu nhận khổng cổ phép Lục tiểu thư xuất môn. Dung mạo như vậy không bị hiệt mang điện ẹ là may mắn hay phiền toái. Bây giờ Thanh Hà cư cũng không xuyển vẻ đơn sơ như năm đó, Diêu Thị là người rộng lượng, đối đãi với Thôi Di nương như tỉ muội ruột, nhiều lần từng đề cập đến chuyện dọn ra khỏi Thanh Hà cư, tại một khu ổ hền viện lớn hơn cho nàng, dù sao tứ tiểu thư cũng đã lần. nhưng thôi di nương lùi nào ý không nào ý hai mẹ cô đã quen ở Thanh Hà cư rồi khổ ngờ mù ổ hên lại duyên đái, riêu thì không xuyên cách nào, đành phải sai người đến tân trang lại Thanh Hà một phần, gia cụ đều đổi mới, trong nhà cũng thêm vào bốn buồn hoa quý. Nữ tử nào mà trang nghỉ hệ ủ hoa, nhìn vui thai vui mắt, trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn. Khương Lệnh Uyển đủ ấm hay hay, sau đó mời đi xem Khương Lệnh Đề. Lúc này, Khương Lệnh Đều đang nằm trễ nghỉ hương đọc sách, thấy Khương Lệnh Uyển tiến vào, lúc này mới cười khanh khách gọi, Lục muội muội. Khương Lệnh Đều đã 13, gương mặt thanh lệ, xinh đẹp hơn Thôi Di Nương lúc còn trẻ rất nhiều, mấy năm nay cũng rất mực được cưng chiều, khí chất cả người dường như thay đổi rất nhiều không xuỉn vẻ khúng núm như khi còn bé, chỉ là tính tình vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng chỉ cần nhìn lâu sẽ phát hiện không rời mắt. Khương Lệnh Uyển trèo lên trễ nghỉ hương, sau đó đoạt lấy cuốn sách trong tay Khương Lệnh Đề, lông mày nhíu lại, tứ tỷ thật lạ, thân khổng tổ a ế mùi thật pha ai nằm yên tĩnh dưỡng, còn đọc sách làm gì? Khương Lệnh Đề cười nào ải, tỷ không được, nên đọc mấy cuốn giết thời gian. Khương Lệnh Uyển gác sách của một bên nói, đang ngờ thành ngơi cho tốt, nếu như tỷ cứ phân tâm như vậy, khó trách càng ngày càng gì đại. Muội mang cho tỷ chút canh và bánh ngọt, ăn xong rồi mẹ không nữa. Dù rằng bản thân mới là tỷ tỷ, nhưng tờ nhờ hưu điền giờ luôn là Lục muội muội chăm sóc nàng. Khương Lệnh Đề tuy rằng quen thuộc cử chỉ của Lục muội muội, nhưng đến bây giờ vẫn cảm động, nhận lấy chén sữa nhờ hưu, túi đầu ăn, canh đường đỏ ngọt ngào cả khoang miệng, ngọt đến tận lòng nàng. Khương Lệnh Uy nào ải, hôm qua muội muội muốn cho người mời đại phu, nhưng di nương lùi nào y không, tứ tỷ tỷ là bị bệnh gì vậy? Lời vừa dứt, người có da mặt mỏng như Khương Lệnh Đề nhờ y không được đỏ mặt lên, ngay cả thai cũng đỏ. Nàng dương mắt, thủy mâu dịu dàng, mắt to ngập nước nhìn Lục muội muội, chỉ là gương mặt của Lục muội muội quá xinh đẹp, nàng là nữ tử cũng nhờ y không được nhìn đến thất thần, khẽ nhu dùng nào ải, là chút chuyện của nữ nhi thôi, sau này Lục muội muội gặp phạ ỷ sẽ bị hiệt. Nghe như vậy, Khương Lệnh Uyển liền tỉnh ngộ. Cũng đúng, tứ tỷ tỷ sang năm đã 14, cũng đã điển tuổi hành kinh. Khương Lệnh Uyển cười cười, thoải mi nào ải, đây là chuyện tốt nha, tứ tỷ tỷ thẹn thùng làm gì nha. Chúng ta đều là tỷ muội, còn từng tắm ôn tuyển chung nữa trên người tỷ có chỗ nào mà muội chưa thấy, sợ cái gì? Khương Lệnh Đề có chút bất đắc dĩ, sau khi Lục muội muội lớn lên, khí chất của muội ấy luôn khiến cho người ta có cảm giác như muội ấy là một người khí độ thục nữ, nhưng lùi khổng khạc gì khi còn bé, hoặc bạt đạn trì hệ khô nhờ lệ. Khương Lệnh Uyển nghiêm túc dặn dò, tứ tỷ tỷ đến nguy hệ tựa không ngồi như vậy. Nếu vẫn không cảm thấy thoải mái thăng ngôi mộ tốt đái, để cho khí huyết lưu thông. Ngày thường cũng phải hạn chế ăn chút đồ ăn có hại cho cơ thể, thân thể nữ tử yếu ớt hơn nam nhân rất nhiều, kiêng nhất là mặn và cay, tứ tỷ tỷ phải chú ý nhiều hơn một chút. Khương Lệnh Đề ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, sao Lục muội muội lại biết những chuyện này? Lục muội muội cũng nhớ hờn na ngờ một tòa nha, bây giờ còn chưa đến nguy hệ tựa. Mặt Khương Lệnh Uyển khẽ cứng lùi một chút, sao mời nào ải, tứ tỷ tỷ cũng biết, ngày thường ta thích xem mấy cuốn sách về y thuật, nên y thuật cơ bản cũng hiểu sơ sơ, chuyện này liên quan đến thân thể của mình, đương nhiên bản thân phải là người hiểu nhờ ật mới đúng khổng trởng đến lúc xảy ra chuyện lại lúng túng, tứ tỷ tuy nào ỷ cào đúng khổng. Đúng nha. Lục muội mù hồi nào ở ật đúng. Khương Lệnh Đề biết Lục muội muội rất thích tìm hiểu những thứ này. Khương Lệnh Đề ăn xong canh đường đỏ, lúc này mời nào ải, bài tập ngày hôm qua Tạ tiên sinh bố chỉ đã làm chưa? Khương Lệnh Uyển nghe vậy, gương mặt nhợt huy lập tức gục xuống nhờ ẹ hồ mổ tỉ hiển, đợi đến trưa rồi làm cùng khổ ngờ mụn. Hôm nay muội có chút mệt, nương cũng đã dùng cho mù hồi mổ tịt nữ hồng, thời gian sáng nay có thể ngủ lâu hơn một chút. Tạ tiên sinh xưa nay rất nghiêm khắc. Những năm gần đây nếu như học theo phương pháp của nàng, hai cái đầu cũng không được chưa a. Mị hệ nhợt huy là ai nhảy oán hận, thật vô cùng yếu ớt mềm mại, người nghe như chìm đắm không biết nàng đang nào ý tệ. Giống như chỉ một lời từ miệng của nàng phát ra cù nghẹ trở thành lời vàng ngọc. Khương Lệnh Đề biết Lục muội muội thường ngày tuy rằng có chút lười, nhưng lại rất thông tuệ, cho dù Tạ tiên sinh cố ý làm khó dễ, nhưng mỗi lần đều gặp dự hóa lành, chỉ là mỗi lần nàng nhìn thấy tình huống như vậy đỡ kẻ lo lắng thay cho Lục muội muội. Những năm gần đây, cuộc sống của nàng càng ngày càng tốt hơn, hôm qua nàng trải qua nguy hệ tựa đã là đủy cổ hệ nương khổng lũ xù ẹ phà ải kết hôn. Đến lúc rời khỏi vệ quốc công phủ, sợ là sẽ không ngày ngày gặp được Lục muội muội. Nghĩ như vậy, Khương Lệnh Đề không khỏi cảm thấy buồn bã. Thăm Khương Lệnh Đề xong, Khương Lệnh Uyển cũng tiện đường qua thăm Hữu Nhi. Hữu Nhi năm nay đã sắp 7 tuổi, là một tử béo lùn chắc nịch, nhìn thấy Khương Lệnh Uyển còn vui hơn thấy tỷ tỷ ruột, bàn chúng nhợt thịt 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 chạy tới, nào vào trong ngực Khương Lệnh Uyển, làm cùng nào ải, Lục tỷ tỷ. Khương Lệnh Uyển sờ sờ đầu Hữu Nhi, nhìn gương mặt tròn tròn mập mập, mặt người ảnh khi mười phần, sau này chắc chắn nhẹ là một số mỹ nam. Mắt to chớp chớp, vừa nhìn cũng biết là một chủ nhân thông tuệ. Phụ nhẫn đi thì ở phía sau Hữu Nhi mặc một bộ xiêm y nhạt màu là từ Mama, nhũ mẫu của Hữu Nhi. Từ ma ma biết Tam công tử thích Lục tiểu thư nhất, mỗi lần nhìn thấy Lục tiểu thư đều như chó còn nhìn thấy bánh bạ nhúi vợ y, hai mắt sáng rười rượi, xoạch một quải liền chạy nhanh tới. Từ ma mẹ nào ải, Tam công tử có chút nặng, cẩn thận coi chừng khiến Lục tiểu thư mệt mỏi. Lục tiểu thư vẫn còn là một sự hài tử, Tam công tử nặng như vậy sao có thể ôm được. Lời vừa nào ải, Khương Lệnh Uyển cũng cảm giác được tay có chút mỏi. Nàng nhíu mày lại, thả Hữu Nhi xuống dưới đất, xoa xoa cánh tay của mình, sau đó bóp bóp gương mặt tròn tròn của Hữu Nhi nói, nhìn đệ đại, tròn vo như vậy, nếu như mập hơn nữa, Lục tỷ tỷ cũng ổ mở không được. Nhị thúc của nàng vô quy hệ ủ ít đứa con trai này, lúc còn chưa sinh dạ đã bị bổ đủ thứ cho nhị thẩm, sinh ra rồi, cũng nuôi thấy nhờ một sụt tử sành ăn, hẳn không đem tất cả thức ăn nhét hết vào bụng Hữu Nhi, bởi vậy có khổ ngờ mập sao. Hữu Nhi, Lục tỷ tỷ của đệ trước đây cũng rất mập như vậy đó. Thằng truyền tới, cũng mang theo từng tiếng bước chân, nương theo dung nào ải, Khương Lệnh Ủy không ngẩng đầu lên cũng biết là người phương nào. Quả nhiên, vừa nhìn liền thấy Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần cùng nhờ đại điện. Dung mạo Khương Lệnh Huệ sát thời cổng ti, trang phục cũng coi như xinh đẹp, đầu cài đủ loại châm cài xinh đẹp, như là hẳn không đem hết châu báu trong giường treo lên người. Ngược lại, càng khiến cho Tô Lương Thần càng thêm thanh thủy như nước, dịu dàng như phủ dung, thanh tú xinh đẹp. Khương Lệnh Uyển tùy ý đánh giá mộ tụt. Thầm nghĩ, đời trước hình như Tô Lương không so được dung mạo tốt như vậy. Khương Lệnh Ủy không nhờ giả ở khổng trầm đứng thẳng người, khoe miệng mang theo ý cười long lanh, nắm lấy bàn tay mập mạp của Hữu Nhi. Hữu Nhi ngẩng đầu, thằng non nớt hỏi, khi cũng như Lục tỷ tỷ cũng mập như Hữu Nhi sao? Tuy nào lúc nàng còn bé mập mạp đang nghỉ hệ, rất được mọi người ý hệ ủ ít, nhưng nàng giật khổng tài nhờ nguyện chấp nhờ ở nửa thật ngày. Khương Lệnh Uyển cười, xoa xoa chớp mũi của Hữu Nhi nói, đúng nha, chúng ta lúc nhận mập mạp, sau này lớn lên càng xinh đẹp, đệ thấy Lục tỷ tỷ bây giờ có xinh đẹp không? Sau này Hữu Nhi cũng xinh đẹp giống tỷ tỷ được không? Lời vừa nào ịt sổng, Hữu Nhi lập tức dùng sức gật đầu một buổi vô cùng đồng ý nào ải, đúng vậy, Lục tỷ tỷ là cổ hệ nương xinh đẹp nhất mà Hữu Nhi từng thấy, mẫu nào ải, Lục tỷ tỷ còn đẹp hơn cả tiên trên trời. Lần trước Tam tỷ tỷ cố trở về nào ở ảng bản thân xinh đẹp hơn Lục tỷ tỷ, nhưng mà Hữu Nhi thấy Hữu Nhi bông túi đầu, đếm đếm mười đầy ngón tay mập mập, sau đó giơ bản tệ giả ở huê lệnh cao cho Khương Lệnh Uyển, chớp đôi mắt long lanh ngây thơ nào ải. Mười tam tỷ tỷ cũng không bao ngờ một lúc tỷ tỷ đâu. Mời hình ở hư đã bị hết dỗ sủ cổ hệ nương vui vẻ, tiểu tử này sau nệ giật có tiền đồ a. Khương Lệnh Uyển tươi cười sờ sờ đầu của Hữu Nhi, tán dương nào ải, Hữu nhở thật là quá thông minh. Khương Lệnh Huệ tức đến dậm chân, xoay người rồi đái. Tô Lương Thần chỉ nhìn nàng nhiều hơn mấy lần, trong lòng thầm đánh giá, Khương Lệnh Uyển lúc này bên ngoài khổ ác mồ tì y y áo choàng lông màu đỏ, tóc búi tinh xảo, khuôn mặt này nào ả mị cũng không đưa để hình dung. Cũng may Chu Thị nuôi dưỡng nàng nơi khuê phòng, nghĩa đi ra ngoài, chắc cha nhẹ dỗ họa. Tô Lương khổng chuột biến sắc thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu mỉm cười, sau đảo đi thì ổ bước chân Khương Lệnh Huệ. Hữu Nhi kéo lấy tay áo Khương Lệnh Ủy nào ải, Hữu Nhi muốn thưởng. Khương Lệnh Uyển cũng biết tiểu đường đệ tuy cũng nhờ đến lại là một sự tử vô cùng ma mánh, liền túi người hổn một quái lên gương mặt chẳng nào ý quả đường đệ, cười nào ải, thưởng cho Hữu Nhi. Khương Hữu vô cùng đắc ý gật gật đầu. Khương Lệnh Ủy nào ải, được rồi. Lục tỷ tỷ pha ái đi gì, Hữu Nhi cũng phải chăm chỉ làm bài tập nha, nếu như lười biếng, cẩn thận cha đệ sẽ đảnh cái mông nhận qua đệ. Hữu Nhi lùi khổ người ưỡn thẳng lưng nói, cha vừa sẽ nhờ ột mẫu thân lại nào y chuyển, mỗi lần nào y cũng phải mất mờ tần giờ, mời cổng tầm quản Hữu Nhi. Khương Lệnh Uyển cũng không pha ái là tiểu thiếu khổ như chuyện nam nữ, đương nhiên cũng biết Hữu Nhi chỉ là đồng nôn vô kỵ, nhưng cũng không khoe thầm xấu hổ thay cho nhị thúc, bị hệ thẳng cũng là một người y hệ ủ hưởng thế tử, nhưng có thể tiết chế lại chút sao. Nàng nhấc mắt hơi liếc nhìn từ mama, như sợ bị nhìn ra cái gì, có chút trột dạ dịch dịch con mắt, sau đó nhanh chóng trở về viện của mình. Vừa vào trong phương ngờ mực lạc, đào mama cũng theo vào nhờ dùng nào y nhẹ bền thai nàng, tiểu thư, có thư của Vinh Thế Tử. Lục Tông. Khương Lệnh Uyển có chút kinh ngạc, sau lại bất mãn bĩu môi, thầm nghĩ khổng ngựa Lục Tông lại còn nhớ đến nàng nha. Đào mama cũng biết quan hệ của tiểu thư và Vinh Thế Tử khi còn bé rất tốt, thân cận giống như huynh muội ruột vậy. Đáng tiếc vào năm Lục tiểu thư 8 tuổi, Vinh Thế Tử phải theo phùng tướng quân ra chiến trường đi một tổ ảng đặc của 6 năm, năm đầu tiên, thư tử luôn được gửi tới điều đạn, nhờ hến ngờ một năm sau đó một phòng thư cùng khổng sò. Nàng đó ngầm cho người đi hoài, cũng biết là thật cửa khổng sò thư, đương nhờ ỷ hến khô ngạm nhắc tới trước mặt Lục tiểu thư. Lúc còn bẹ chặt thân thiết như vậy, nhờ hến đã nằm 6 năm trôi qua, Lục tiểu thư cũng đã tàn đùy cổ hệ nường, sao còn có thể nhớ kỹ Vinh Thế Tử trông như thế nào. Lại nhìn Lục tiểu thư. Gương mặt tròn tròn mập mạp đã trời nên xinh đẹp hiểu điệu như vậy, cho dù Vinh Thế Tử trở về, cũng không nhờ ật thiệt hẹ có thể nhận ra được. Hơn nữa sủ cổ hệ nưởng cũng phải chịu quy củ thúc ép, nếu bị người bên ngoài đồn đãi Vinh Thế Tử và Lục tiểu thư có thư từ qua lại không phải ai là khiến cho tiểu thư nhà nàng mang tiếng xấu rồi sao. Nhưng vừa nghĩ đến quan hệ giữa Vệ Quốc công phủ và Vinh Vương phủ, nhất thời Đào Ma Ma cũng không nắm chắc được tâm tư của Lục tiểu thư, thư này Nia ủ không là ôn nô đặt ở đây. Khương Lệnh Uyển gật đầu, ừ mộ tị hiển, sau đó nhạo ải, các ngươi lui xuống đái, ta muốn lời một mờ ải nhờ. Thấy Đào Ma Ma, Kim Kết và Sơn Trạ đã ra ngoài, Khương Lệnh Uyển đưa mắt đặt lên lá thư. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cái tên Lục Tông phảng phất nhờ đằng nhờ ạt đi trọng sinh mạng của nàng, từng chút không để lại dấu vết. Nếu nhờ công nhờ ạc đến nàng cũng không suy nghĩ. Ngay cả miếng ngọc bội kia, năm nào mở không nhờ ẩn được một lạ thư từ Lục Tông, khiến cho nàng giận dữ ném ngọc bội vào trong ngăn kéo, cũng chưa thèm lấy ra nhờ ải một quải. Đầu ngón tể giả ở ẹ nhờ ảng vỗ về phong thư khổng bi hiệt nàng có nên mở ra hay không. Lục Tông viết gì cho nàng? Đã nhỉ yếu năm như vậy, ấn tượng quả án đồ ai với nàng sợ rằng cũng đã phải nhạt. Nàng nhớ hồi đó nàng cũng chỉ có 8 tuổi, mấy ngày trước khi Lục Tông đái, nàng trùng hợp rơi mật mở quải răng cửa. Nàng là người sĩ diện, dáng vẻ như vậy nên không chỉ hồi gặp mà tàn, nhưng Lục Tông lại cố ý đến quý phủ gặp nàng, hàm răng chỗ ngở một quải răng cửa cũng bị hành nhờ hành thấy. Nghĩ lại cảm thờ ý thật mơ ợt mặt nha. Khương Lệnh Uyển thở dài, cuối cùng cầm lá thư lên, nhìn chữ viết bên trong, phảng phất như có thể nhìn ra. Thiếu niên ngây ngô trước đây bây giờ đã trở thành nhờ một nam tử cao lớn. Bá đạo hung hăng nhờ một miền núi. Mà lá thư trong tay cũng không sọ viết gì nhiều, tổng cộng chỉ có 9 chữ. Ngày về, 25 tháng chạp. Lục Tông. Chương 59. Ngày về, nào ý ngoại về cho nàng làm gì? Còn bắt nàng ra ngoài nên đón sao? Khương Lệnh Uyển cũng không nghi nhiều, cầm thư trong tay, sau đó nhíu mày, vo thấy nhờ một cục rồi ném của một bên. Nhiều năm như vậy, vừa nhìn lá thư này lòng nàng liền như nhen nhóm lửa giận. Đôi mắt to tròn của Khương Lệnh Uyển nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sau đó thở dài, lại cầm nó lên. Chậm rãi mở ra. Sau đó cẩn thận từng chút mở vụ ôn phẳng, lụy không nhờ ỉn được xem thêm mấy lần. Khi còn bé nàng quả thực bám dính lấy Lục Tông hán đồ xử với nàng cũng tốt lắm, hai người bọn họ tùy khổng xòa như cùng nhau lớn lên, nhưng cũng có thể xem như có mấy năm thanh mai trúc mã. Bây giờ nàng thành đùy cổ hệ nương, nếu nhờ cậu ngờ mặt mũi dán dính hẳn. Dù cho Lục Tông có thích nàng tại sở là cũng không quá quý trọng. Chỉ là nàng không bị hiệt vì sao kiếp trước Lục Tông lại có tình cảm với nàng, nếu biết, bây giờ nàng còn phiền muội như vậy sao? Bây giờ? Tùy duyên thôi. Nếu kiếp này nàng gả cho Lục Tông, nàng đương nhờ ý hệ nẹ cố gắng làm một vị thê tử tốt, sinh con dưỡng cái cổ hẳn, nghĩa ủ khổng, nàng cũng không quá sức miễn cưỡng. Tóm lùi thái đạ nhi yếu năm như vậy hẳn vì em còn nhớ kỹ nàng. Có điều nghĩ địa nhờ hẳn cũng chỉ là nhớ đến tình cảm khi còn bé. Bộ dạng bây giờ của nàng à nhìn chưa có nhìn thấy đâu. Khương Lệnh Uyển sờ sờ mặt của nàng, nghĩ, nếu Lục Tông thấy nàng, chắc hẳn là sẽ nhờ ẩn cổng ra. Sau khi dùng cơm xong, Kim Kết mang thiệp mời của Vinh Vương phủ đến. Ngày mai Lục Bảo Thiền mời nàng đi Thương Mai. Khương Lệnh Uyển cũng biết ngày mai Chu Lâm Lang phần lớn là sẽ đi thì ổ, trong lòng có chút không tài nhờ nguyện. Chỉ là quan hệ của nàng và Lục Bảo Thiền không tệ, những năm gần đây nương cũng không đồng ý cho nàng xuất môn. Chỉ gặp dịp tình cờ mới đi Vinh Vương phủ và Trung Dũng hầu phủ, còn có Tạ Tinh Tinh, cũng thường đến phủ tìm nàng chơi đùa, hai người thường xuyên qua lại, quan hệ hai người cũng tốt hơn hồi bé rất nhiều. Thấy tiểu thư nhà mình nhíu mày lại, Kim Kết cẩn thận hỏi, tiểu thư có mù ổ hẹn đi không? Khương Lệnh Uyển sảng khoái gật đầu, khoe môi cong lên, đã lù rồi chưa gặp Thiền tỷ tỷ, bây giờ nàng mời, có lý nào ta lùi không đái? Đây là đạo lý đối nhân xử thế, dù sao xác suất để Lục Bảo Thiền trở thành em chồng nàng là vô cùng lớn. Ngày hôm sau Khương Lệnh Uyển đến Vinh Vương phủ. Chu thị có chút khổ nghi hay lòng, cố ý để Khương Dụ tự đưa muội mù gọi đấy. Khương Lệnh Uyển quả thực cổng xuyển cách nào với mẫu thân mình, quản nàng chặt như vậy, quả thực là còn chặt hơn lúc còn bé. Nhưng nàng nào dám nào y tệ. Nếu dám tranh luận, số lượng nữ hồng tháng này vất vả lắm mới giảm được sợ ra nghẹ quẻ về lại con số ban đầu, nàng khổ ngờ mù ổ hển tay của mình phải chịu tội. Khương Lệnh Uyển trang điểm và thay xiêm y xong, ca ca của nàng còn chưa qua đây. Nàng liền tự mình đặt phẩm trúc cư của ca ca. Bên ngoài phẩm trúc đã có hạ nhân chờ đợi, thấy Lục tiểu thư đến, nhanh chóng hành lễ, tiểu nhân bái kiến Lục tiểu thư. Khương Lệnh Uyển gật đầu, nhấc chân tiến vào, thấy ca ca nhà mình đang chỉ trệ nghĩa gỗ tử đàn, hai tay vịn lên tay ghế hành mặc một bộ xiêm y cổ tròn màu xanh sẫm, lưng đeo ngọc bội, dáng vẻ tuấn tú, chỉ là lúc người han đứng nhờ ý mày, tâm tình giống nhờ cổng được tốt. Khương Lệnh Uyển nhìn nha hoàn đứng trước ca ca, túi đầu ủy khuất, thấy nàng đi, lúc này mới quy củ hành lễ. Vừa vặn để nàng nhìn thấy nước mặt trên mặt của nha hoàn. Khương Lệnh Uyển biết nha hoàn này tên là Tuyền Họa, là thiếp thân nhà hoàn bên người ca ca nàng, bây giờ ca ca nàng đã 17, bên người đương nhiên cũng cần nha hoàn thông phòng, bộ dạng của nha hoàn này vô cùng đoan chính, phẩm tính cùng không thi, ngày thường vô cùng quy củ, đương nhiên cũng là một trong những ứng cử viên được đề lên làm thông phòng. Bây giờ ca ca nàng mới nếm thử chuyện nam nữ, đối với Tuyền Họa cũng để tâm mấy phần, nhưng nhớ thời kiếp trước, khi Chu Lâm Lang vừa vào cửa, liền đuổi Tuyền Họa đái, mà ca ca của nàng lùi khổng nào ỉ một cụ. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Tuyền Họa, Khương Lệnh ủy nào ải, ngựa ải đi tuồng đài. Tuyền Họa như được đại xá, vẻ mặt vui mừng, nhưng cũng biết Khương Dụ mới là chủ nhân của mình, lúc này mới dương mắt sợ hãi liếc nhìn Khương Dụ. Khương Dụ nhìn ánh mắt nhát gan của Tuyền Họa, lại thấy muội mù hồi đa điển, liền phất tê nào ải, lần cổng được viện, cớ này nữa, lần người khổng phạt ngươi đi tuồng đài. Lúc này toàn họa mới nhanh chóng lui xuống. Tuy là huynh muội, nhờ hẹn ngơ một tổ việc nàng cũng khô ngoài nhiều, Khương Lệnh Uyển thấy ca ca của nàng tâm tái nhờ không tốt, cũng không loài nhắc tới Tuyền Họa, chỉ yêu nào ải, ca ca, cố ngờ mù ổ hẹn đưa mù hồi đi nọa sao. Vậy muội tự xuất môn. Khương Dụ xưa nay lủ ồn nghỉ hệ ủ ương muội muội, hôm nay có chuyện nên chỉ hoãn muội muội, bây giờ có chút ấy nấy, nhanh chóng dô Khương Lệnh Uyển, sao có thể chứ? Nếu như bị nương biết ca ca vì chút truy hẹn nhờ hủy nệ cũng là mở khổng sởng, không đành gãy chân huynh, đi, ca ca đưa muội xuất môn. Nào ịt xông liền méo méo gương mặt nhở qua muội muội nhà mình. Khương Lệnh Uyển xoa xoa mặt, bất mãn nào ải, ca ca, người ta đã là đủy cổ hệ đường, sau này khổng cổ nhéo. Khương Dụ cười cười, trong mắt tràn đầy sủng định, cho dù hơn 20 năm nữa, trong mắt ca ca muội cũng chỉ là tiểu nữ hoa mập mạp đà nghi hệ ủ nủ cục ở. Muội muội quả ả khỉ còn bé rất hoạt bát đà nghi hệ, bây giờ lớn lên đã có chút phong phạm thuộc nữ, có điều từ trong xương muội muội vẫn rất nghịch ngợm như khi cũng nhợ hừa, chỉ là đáng giả vờ giả vịt mà thôi. Khương Lệnh ủy không lên tiếng, thấy thời gian đã không xuyên sớm, nhanh chóng hẳn ra cửa. Chết ngựa, Khương Dụ nhìn trang phục của muội muội, trong lòng thầm nhủ muội muội mặc gì cũng rất xinh đẹp, muội muội xinh đẹp đã nghỉ hệ ủn vậy hẳn đương nhiên muốn tận tâm sủng ái nàng. Mắt thấy sắp tới Vinh Vương phủ hẳn nhiên lẩm bẩm nào ải, không bị hiệt khi nào Lục Tông mới trở về. Từ lũ chẳng đai điển nay cũng đã nằm năm nào ít sống, Khương Dụ quay sang nhìn muội muội, thấy nàng không sỏ chút phản ứng nào, sau đó mời nào ải, khi còn bẹ khổng pha ai muội thích nhất vị tông biểu ca kia hay sao, đối với hà nhìn tốt hơn cả ca ca ruột này, hồi đó, huynh rất ghen tị à, hoàn tổ ạ khô ngạ nổi Lục Tông, muội còn nhờ hợi khổng. Mắt Khương Lệnh Uyển cũng không chấm nhấc lên, lạnh nhờ ạt nào ải, không nhờ dư. Khương Dụ bất đắc dĩ cười, biết là trí nhớ mù hồi không tốt, hỏi cũng nhờ cổng. Hoàn toàn chính là một xu bạch nhãn lang vô lương tâm. Lúc chữa chẳng sạc thực cổng tít Lục Tông, nhưng khi còn bé Lục Tông có cứu muội muội quả am y lần, trong lòng áo nhờ ổ an toàn ghi nhớ phần ân tình này. Xe ngựa dừng lại trước cửa Vinh Vương phủ, Khương Dụ đỡ muội muội của mình đi tuồng, sau đó sửa lại chút tóc mai bị rối của muội muội nhờ ẹ nhờ an dặn dò, mau vãi một lạt nữa ca ca đến đón muội. Đáng nào ải, Khương Dụ lại liếc mắt nhìn vào Vinh Vương phủ một quải, bỗng nhiên nhìn thở y một bằng lưng mảnh mai, khoác áo choàng màu trắng thêu hoa mai đỏ. Dáng người cao gầy tinh tế, thước tha là lướt, nhìn bóng lưng như hoa ấy, mà tần không rời đài. Khương Lệnh Uyển nhìn theo ánh mắt của ca ca, trước mắt liền nhận ra được người kia là ai, nhanh chóng chặn lại tầm mắt qua ẩn, được rồi, ca ca tật phải dòng, nhanh trở về đi thổ ải. Khương Dụ thu hồi tầm mắt, trả lời muội muội, được, vậy huynh về trước. Thấy ca ca của mình đi gì, Khương Lệnh Uyển mới thở phô nhẹ nhầm, cùng Kim Kết và Sơn trả địa huyền Vinh Vương Phủ. Lúc đi tới hành lang. Liên thờ ý một người mặc xiêm y màu xanh lam thêu họa tiết hoa, phía sau có hai nha hổ ạn đi thì ổ. Người này chính là thứ nữ của Vinh Vương Phủ, Lục Bảo Yên. Lục Bảo Yên nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, gương mặt lộ ra ý cười hiền lành, khách khí nào ải, Khương Lục tiểu thư. Thân hình Lục Bảo Yên kỳ yêu như mảnh mai, dáng vẻ thanh thoát, cho người đối đi hẹn một cảm giác nhờ một thư hiền lành hiểu ý chỉ là Lục Bảo thêm không tít Lục Bảo Yên, cho nên ngày tụ hội hôm nay cũng khổ ngờ mười vị muội muội này. Chào hỏi xong. Khương Lệnh Uyển tiếp tục đại điển chỗ Lục Bảo Thiền. Sơn Trạ Đỉ thì ố bên người Khương Lệnh ủy hệ nào dùng nào ít. Vị nhị tiểu thư này lúc trước nô tỳ có gặp qua mấy lần, là một vị chủ nhân hiền lành, tính tài nhờ mổ tuột cùng khổng ghi ổng phan chắc phi khổng bị hiệt tại sao quận chúa lại chán ghét nhị tiểu thư đến như vậy. Khương Lệnh Uyển biết Lục Bảo Thiền chán ghét Lục Bảo Yên, bởi vì vị muội muội này do phan chắc phi sinh ra. Cũng đúng, tuy rằng Vinh Vương vô quy hệ ủ quỷ Vinh Vương phi, nhờ hiền nào ý cô cùng. Nhưng lại vào thời điểm Vinh Vương Phỉ đang nằm chiến mì hẹn trệ nghỉ hưởng bệnh hà ổ và có nữ nhi với Phan Chắc Phi. Như vậy, Lục Bảo Thiền sao có thì hệ ủ ịt vị muội muội này cho nổi. Đổi lại là nàng, cho dù Lục Bảo Yên này có tốt đến mức nào, nàng cũng không thích cho được. Bên trong sương phòng, Lục Bảo Thiền, Chu Lâm Lang và Tạ Tinh Tỉnh đang tụ tập cùng ngơ mực. Lục Bảo Thiền nhìn thấy Chu Lâm Lang, vui vẻ nắm tay nàng nào ải, Lâm Lang, tỷ đến là tốt rồi, sao lại mặc ít như vậy? Có lạnh không? Chu Lâm Lang mắt ngọc mày ngài, diện mạo như hoa đào khổng vài giá lạnh mà mật đi ẹ xinh đẹp, lúc này thất Lục Bảo Thiền ân cần hỏi thăm, nàng vui vẻ cười nào ải, vẫn tốt. Lục Bảo Thiền dương mắt đánh giá Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang bây dựa đã điển tuổi cập kê, búi tóc được trải rất tinh xảo khéo léo, dáng vẻ đoan trang, phảng phất như còn cao quý hơn cả công chúa trong cung. Bây giờ Chu Lâm Lang đã điển tuổi mai mối, bà mối nhiều đến mức có thể đạp đổ cả An Vương phủ, nhưng An Vương và An Vương phi lại nhất nhất từ chối, giống như là khổng sò nửa phần vội vã. Cũng đúng, nữ nhi điều kiện tốt như vậy, cho dù có phóng tầm mắt ra toàn bộ Tấn Thành, cũng tại mở khổng tờ ỷ tiểu thư nhà nào xuất sắc hơn Chu Lâm Lang. Hơn nữa, nhưng năm gần đây hoàng hậu nương nương luôn thường xuyên triệu khiến An Vương phi và nữ nhi tiến cung, nhìn bộ dạng này, có vẻ hoàng hậu nương nương vô quy hệ ủ ịt Chu Lâm Lang, mỗi lần tiến cung đều có ban thưởng nhờ thật khỉ hiển cho mọi người ước ao. Có người nào ẩn vượng không thôi? Định ra hôn nhân cho nữ nhi, sợ rằng quyền đang xem xét, muốn gả nữ nhi vào trong cung, dù sao thế gia vọng tộc có tốt đến đủ ấm lại vì không có địa vị hơn con dâu hoàng gia. Tạ Tinh Tinh cũng cảm thấy như vậy, Chu Lâm Lang xinh đẹp tỷ hệ ủ kỳ hệ ủ. Mọi thứ đều vô cùng xuất chúng, đúng là một đoại mỹ nhân. Ba người đang nào ỷ truy hẹn không bị hiệt là nha hoàn nào thông một củ khương lục tiểu thư đến, lúc này ba người mới quay đầu lại nhìn. Thấy sủ cổ hệ nương mặc xiêm y màu trắng đục, đội mũ che màu đỏ, bước chân khoan thai tiến đến, chờ đến khi nhìn thấy gương mặt, bọn họ hoàn tổ ạ không rời mắt nổi. Chu Lâm Lang cũng lẳng lặng nhìn không cổng sảm thán gương mặt xinh đẹp này của Khương Lệnh Uyển, khó trách hai năm qua luôn nuôi dưỡng trong phủ. Ca ca kia của nàng tuy rằng quanh năm suốt tháng chỉ gặp mặt hai lần nhưng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Tạ Tinh Tinh ngược lại giờ ti hệ ủ ịt Khương Lệnh Uyển, nhìn thấy người, lập tức trêu ghẹo. Ai nha, đây là thiên tiên nhà ai? Sao lại đến nơi này của chúng ta? Khương Lệnh Uyển không nhờ y được cười ra tiếng, đôi mắt đẹp nhất thời trở nên dịu dàng như ngậm nước xuân, thật ghi huyền dạ nào ải, nhà ngươi, có được cổng. Tạ Tinh Tinh nào ải, nghĩa ưu ật là nhà ta vợ y thể tốt rồi, vừa vặn tạ đăng thìa ủ một vị tẩu tử. Tuy rằng chỉ là một củ vui đùa, nhưng Khương Lệnh Uyển nghe xong, nụ cười nhất thời cứng đờ. Mặc kệ như thế nào, đời này nàng tuyệt đổ ý sẽ không cậu lên chút quan hệ nào với Tạ Chí Thanh. Khương Lệnh Uyển đi từ cạnh Tạ Tinh Tinh nào ý hứa hãy Lục Bảo Thiền để tránh đi quái đề tài này, muội sắp bị đông chết rồi, tỷ có lò sưởi tại không? Lục Bảo Thiền nghe vậy, lập tức sai nha hồ an địt một lò sưởi tệ giả ở hưu điển, nhanh nhanh mang đến đây. Nếu như bị cảm rồi chúng ta quả tật điểm khổng ni nào ịp sống nhờ ẹ nhờ ạng bóp bóp gương mặt thủy nộn của Khương Lệnh Uy một quài, đôi mắt cong cong, gương mặt này của mỗi ăn gì mà lớn lên được như vậy, mùa đông cũng mềm mềm nộn nộn như vậy, thật mù ổ hẹn cặn một quài. Đừng nha, đừng có cắn, ngày mai mội đưa cho tỷ chút bánh xà phòng thơm mội tự tay làm, nếu tỷ thích, lần tới mù sẽ mảng nhiều hơn. Cô hệ nương nào mà khổng tịch trước diện. Lục Bảo Thiền cũng biết Khương Lệnh Uyển trời sinh quyến rũ. Những đồ vật này chỉ là dệt hoa thêm gấm mà thôi, nhưng đồ nàng tặng chính là tâm ý. Lục Bảo Thiền nhanh trong gật đù nào ải, vợ ý thật tốt, giúp tỷ đỡ được mồ tổ bạc lớn. Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, nghĩa ủ không thu đưa tiền lại cho muội cũng được nha. Lục Bảo Thiền cười nào ải, không nghĩ tới muội còn là một sự tham tiền. Tạ Tinh Tinh cũng đem đầu đến nào ải, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Chu Lâm Lang thấy Khương Lệnh Uyển vừa đến, hai người kia liền vây lại, nhờ hình trên mặt cũng không lồi ra vẻ khổng vụ ải, chỉ đứng lặng lặng không lên tiếng. Khương Lệnh Uyển dương mắt nhìn, thấy áo choàng trắng thêu hoa mai của Chu Lâm Lang, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng phát sầu. Mấy vị sủ cổ hệ nương tụ tập cùng ăn uống trò chuyện không sỏ chút nào gò bó, cuối cùng nhưng đột nhiên Lục Bảo Thiền lại tỏ ra vẻ ủ rũ, chậm rãi cảm thán, đảo mắt mờ ợt quải cũng sắp đến Tết rồi mổ tụt tin tức của ca ca cùng không sỏ, ta thấy năm nay hẳn là không trời về. Nếu nhờ cổng trời về, ngay cả dung mạo của ca ca như thế nào ta cũng không nhờ hợi nổi rồi. Nghe xong lời của Lục Bảo Thiền, Khương Lệnh Uyển kinh ngạc không trời về. Lục Tổng không nào ải. Nàng nghiêng đầu liếc Lục Bảo Thiền một quải, nhưng cũng không nhờ ác đến chuyện Lục Tông gửi thư cho nàng. Dù sao Lục Bảo Thiền cũng là muội muội ruột của Lục Tông, nếu ngay cả nàng cũng không bị hiệt ngày Lục Tông trở về, trong e lờ ngắt hà nhẹ không tổ a ai mái, nào có truy hển một người ngoài như nàng lại bị hiệt chua ngoại về hơn cả người thân quả ăn. Hơn nữa, Chu Lâm Lang vẫn còn ở đây một vị cổ hệ nương như nàng, mời cổng tới nhận bản thân có trao đổi thư từ về một nạm từ đâu. Khương Lệnh Uyển nghĩ vậy, túi đầu nhìn ngón tay của mình không lên tiếng. Chu Lâm Lang và Lục Bảo Thiền qua lại gần gũi, đương nhiên cũng thường xuyên nghe nàng nhắc đến Lục Tông. Khi còn bé nàng cũng sùng bái tiểu thiếu niên gan dạ dũng cảm như Lục Tông, nhưng khi đó nàng cũng nhận thoại, tỉnh tỉnh mê mê, đúng là không so bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ tới Lục Tông có vẻ thân thiết hơn với Khương Lệnh Uyển, bản thân nàng cũng có lúc vì chuyện này mà khóc lóc, thương tâm khổ sở, bây giờ nghĩ lại lúc đó quả thật là mất mặt. Bây giờ nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không nồng cạn lựa chọn Lục Tông, trong lòng nàng hiểu địa vị của Vinh Vương Phủ, cũng biết như thế nào mới là tốt nhất cho bản thân. Sau khi Khương Lệnh Uyển hồi phủ, mới lần nữa cầm lá thư ra, nhìn chữ viết bền trệ, lòng thầm cân nhắc, có nên đi chữa hắn nhảy không? Nhưng mà, chưa hắn làm cái gì? Hắn cũng không quen biết nàng. Đào mặt mờ ở quài năm đặc khu. Khương Lệnh Uyển mơ mơ hồ hồ rời giường rửa mặt, thấy nha hoàn Kim Kết đứng ở bên cạnh, nàng mới hỏi, hôm nay là khi nào? Kim Kết biết ngày thường Lục tiểu thư rất thông tuệ, chỉ khi mới rời khỏi giường mới có chút ngơ ngơ ngác ngác, dáng vẻ rất manh manh đà nghỉ hệ. Nàng cười đáp, Lục tiểu thư, hôm nay là 24 tháng chạp. 24 tháng chạp. Khương Lệnh Uyển hạ mắt, thầm nghĩ thời gian trôi cụ ạ tật nhờ ra ở. Mấy ngày trước rốt cuộc nhận được đặc xá không tiếp tục theo học với Tạ tiên sinh, mấy ngày nay trong phủ cũng vô cùng náo nhiệt, bù khổng khí Tết đến vui vẻ. Đồ ăn sáng được mang đến, Hữu Nhi cũng chạy đến đây hành mặc một bộ xiêm y màu xanh ngọc thêu chữ thọ, nhìn dáng vẻ tròn tròn mập mập vô cùng đa nghi hệ, vừa thấy Khương Lệnh Uyển lập tức nào tới, ồn ào mù ồ hễ đi ra ngoài chơi đắp người tuyết. Khương Lệnh Uyển quýn đáng làm dở tay nhờ dùng ôn tồn dỗ dành, Hữu Nhi ngoan, tự mình chơi trước có được cổng, muốn lấy gì trong phòng cũng được, chứa một lạt Lục tỷ tỷ lại chơi cùng với đệ. Nghĩa ú nào ỷ Khương Lệnh Uyển là tiểu tổ tông của Vệ Quốc công phủ, như vậy Khương Hữu chính là tiểu ba vương, đừng nhìn tiểu nam hoa giống như cục thịt tròn vo này mà lầm tưởng hà nháo rất nhiều biện pháp để dằn vặt người. Hữu Nhi e hẳn cũng không người, miệng ngọt vô cùng, có điều tính tình tơ nhợ hơi loại rất nông cạn, xem người chỉ xem mặt, cho nên đặc biệt nghe lời vị Lục tỷ tỷ này. Hữu Nhi nha mổ tỷ hiển, đôi mắt to vội vàng chuyển động, sau đảo đi ẩn quanh phòng Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển túi đầu nhìn sắp hương trong tay, chỉ chốc lát, Hữu Nhi liền thịch 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 chạy tới, một quài gì đó trong tay nâng lên cạo ngạo ải, Lục tỷ tỷ, Hữu Nhi muốn cái này. Khương Lệnh Uyển tùy ý nhìn, nhìn con rồ y trong tay Khương Hữu, sau đó mắt liền dừng lùi trên cổn rồ y một lúc lâu. Nàng chậm rãi cất hộp sắp hương đài, cầm lấy con rối trong tay Hữu Nhi, mắt hạnh buông xuống nhờ ẹ nhờ ảng não ải, cái này không được, để chọn cái khác đái. Khương Hữu dương mắt nhìn con rối trong tay Lục tỷ tỷ, tiểu hai tử nha, càng không được càng muốn lấy, nếu như lũ trăm nhưng con rối chỉ có 5 phần hứng thú, như vậy bây giờ hứng thú đã tăng lên 9 phần. Nhưng ở trong lòng Khương Hữu, 10 con rối cũng không sánh bằng Lục tỷ tỷ, cũng không nào y thêm nữa một lệnh nữa truy đi tìm kiếm, sau đó cầm lại. Hữu Nhi thích cái diều này. Khương Lệnh Uyển cầm con rối trong tay, thấy Hữu Nhi mang diều hình hì ô nhu điển, lông mày nhíu lại, hộ nhẹ mổ tỷ hiển cầm lấy con diều, lúng túng nào cái này cũng không được. Hữu Nhi mở đôi mắt to, nghi hoặc nhìn Lục tỷ tỷ hẳn bị hiệt ngày thường Lục tỷ tỷ vô cùng rộng rãi, chỉ cụ ở hẳn mù ồ hển cụ nghẹ chỗ hẳn, nhưng hôm nay ngay cả con diều nhờ cũng không chỉ. Khương Lệnh Uy nào ải, đệ tìm thấy những thứ này ở đâu? Khương Hữu nghiêng đầu, sau đó kéo cánh tay Khương Lệnh Uyển, dẫn nàng đi tới ngăn tủ, chỉ nào ải, nha, chính là chỗ này. Khương Lệnh Uyển nhìn chiếc tủ ngày thường nàng cất kỹ, lúc này lại bị mở tang hoang, bên trong bày bị hển mổ tụt đồ chơi mà tiểu hài tùy hệ ủ ít, bởi vì cất đi một tuổi gian dài, nên bển chê não mổ tình cho bụi. Nàng túi đầu, nhìn con rổ y như trong tay, lòng bàn tệ ra ở ẹ vù ột mấy lần. Thầm nghĩ, thời cựa lạ hoan ra. Lúc này Chu Thị Đằng chỉ trệ nghỉ hưởng chuyên chú làm nữ hồng, xiêm y màu đỏ thêu hoa cẩm tú càng khiến cho tư thái của nàng trở nên đoan trang quý phái, cho dù đáng nghi, tư thái cũng vô cùng xinh đẹp hiểu điệu. Lúc này, Khương Hổ đang đường ở cửa, bên cạnh hắn là Lục tỷ tỷ, đôi mắt to chớp chớp nước long lanh, trong mắt tràn đầy thông tuệ là linh khí. Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn mẫu thân nhà mãi nhờ một quái, sau đó cổ vũ vô vô ngổng nhợ quả Khương Hữu nhờ dùng nào ải, đi. Khương Hữu nắm chặt quả đầm nhợ, nghiêm túc gật đầu. Vâng. Sau đó hùng hục chạy tới. Khương Hữu ôm chặt lấy cánh tay Chu Thị, nhìn Chu Thị lộ ra nụ cười sán lạn thuần khiết ngây thơ, ngọt ngào huy mồ tỷ hiển đại bá mẫu. Chu Thị xưa nay vô quỷ hệ ủ gương đứa cháu trai này, bây giờ nghe thở ý hà nào ý vậy, lúc đã trời nên mềm mại, nhanh chóng buông việc trong tay, vui vẻ nặn nặn gương mặt mập mạp của Khương Hữu, nụ cười ôn hòa nào ải, Hữu nhờ thật ngộ ản, con tìm đại bá mẫu có chuyện gì? Khương Hữu ngừng đùn như lện, ngoan ngộ ản nào ải, đại bá mẫu. Hữu Nhi muốn Lục tỷ tỷ ngày mai cùng đến Thúy Chân Hiên mua sách với Hữu Nhi, đại bá mẫu đáp ứng Hữu Nhi có được hay không? Chương 60. Chu Thị nhìn Khương Hữu mập mạp đứng bên cạnh, thở ý hắn đã nghỉ hệ ủ vậy, liền nhớ đến dáng vẻ ngây thơ đã nghỉ hệ ủ quả nữ nhi khi còn bé. Bất quá Chu Thị rất thông minh, vừa nghe lời của Khương Hữu, trong lòng liền có kết luận, mí mắt cũng chưa từng chật một quải, thầm trầm não ải, vừa đây. Khương Lệnh Uyển đứng bên ngoài lẹ lì một quải, thầm nghĩ, quả tật tưởng càng già càng cay. Trên mặt đầy ý cười, Khương Lệnh Uyển mặc một váy lụa hồng thạch liễu, thong dong bước vào, ngoan ngoãn thề, nương. Sau đó cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của Khương Hữu, bất đắc dĩ mí môi. Nàng nhìn gò má mẫu thân nhiều dùng nào ải, nương, khó có lúc Khương Hữu Hiếu học như vậy. Nữ nhi cũng muốn mua ít sách, đỡ cho đến lúc học xong liền quên, đến lúc đó lại sợ bị Tạ tiên sinh trách phạt. Chu thị biết nữ nhi xưa nay đều nào ưỡi dễ nghe, nàng vò đùn Khương Hữu nào ải, hữu nhờ ý đi ra ngoài trước, Tạ nào ý truy hển với Lục tỷ mua tốt. Khương Hữu có chút lo lắng cho Lục tỷ tỷ, mắt to chớp chớp, lưu luyện khổng rưỡi mỗi bước đái. Trong phòng chỉ còn mẹ con hai người, Chu thị ngẩng đầu nhìn nữ nhi trước mặt. Khi hệ nảy nữ nhờ ý đã 13, là lúc bắt đầu nên cân nhắc an bài chuyện hôn nhân, nhưng tính cách nữ nhi vẫn như hải tử như vậy. Những năm này tùy không ghi ra đại hòa gì, nhưng cũng không phải ai người thích tiến tĩnh, nhưng nghĩa ủ nào ý có thói xấu gì lần thật cũng không sò, chỉ có khuôn mặt này, quá mức xinh đẹp, làm nàng tật khô nghi hề lòng. Chu hạ ngầm hạ suy nghĩ, liền nào ải, ngày mai tông biểu ca của con trở về Tân Thành, con bị hiệt khổng. Khương Lệnh Uyển chớp mắt to nhờ ẹ nhờ áng lắc đầu. Thấy bộ dáng thờ ơ của nữ nhi, Chu thị cũng biết đã nhỉ đều nằm đi chua, nữ nhờ cổng tỷ mở khổng phỉ của nàng đã sầm quên người ta đi gì. Nhưng nàng không phải ải nữ nhi, trong đầu vẫn nhớ Lục Tông dân chua, hai từ kia, nàng sầm đã đi đi nhờ ẩn, bị hệ thắc này là người có tiền đồ, quả nhiên bây giờ hắn đã không làm nàng thất vọng. Chu thị kéo nữ nhi ngồi xuống bên cạnh nàng nào ải, nương còn tưởng con kiếm cơ xuất môn để xem tông biểu ca cơ đấy. Khương Lệnh Uyển có chút chột dạ, cười nào ải, nữ nhờ cổng phạ tiểu hải tử, đạo lý nam nữ có khác nữ nhi vẫn hiểu. Từ lúc Khương Lệnh Uyển 10 tuổi, Chu thị rất chú ý dạy nàng ở phương diện này, dù nàng thân cận với Tiết Vanh, nhưng 2 năm qua cũng không ghi ổng như hồi bé thường xuyên lui tới, dù xa ổ đã là đủy cổ hệ nương, cần chú trọng danh tiết. Chu thị không nghĩ nhiều như vậy hỉ hệ nảy thấy nữ nhờ công bụng, mới biết bản thân nàng đã suy nghĩ nhiều rồi. Cũng đúng, tin tức Phùng Hoài Viễn trở về, mới truyền về mấy ngày nay, nữ nhi nuôi dưỡng trong khuê phòng, thời gian trước cáo đỉ chùa Vinh Vương một tuyển, nhưng lúc đó tin tức cũng chưa chuyển tới. Mấy ngày nay nữ nhi lùi khổng bực chân ra khỏi cửa, làm sao nghe được tin này. Chu thị biết nữ nhi nàng hoạt bát nhanh nhẹ, tuy cần kiềm chế lại, nhưng quản quá chặt chẽ cũng không phải ai là chuyện tốt. Chu thị suy nghĩ một tốt nào ải, được, nương đồng ý với con, có điều các con phải ải để quần ca ca. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, mím mím môi đỏ, bất mãn lẩm bẩm nào ải, nương, ca ca cũng có chuyện quả ẩn, sao có thể để quần nữ nhi mãi được. Cũng may ca ca chưa cưới vợ, nghĩa đã tàng thân, nương làm như thế. Tẩu tẩu cũng phải có ý kiến. Chu thị biết nàng hơi quá, do rời một lục nào ải, vậy con mang theo nhiều nha hoàn hởn mồ tụt đi sớm về sớm. Khương Lệnh Uyển mừng tít mắt, thân mật ôm cánh tay mẫu thân, thật vui ai mừng nào ải, nương tật tốt. Chu thị mỉm cười ôm nữ nhi vào ngực nào ải, sán sán, con đừng trách nương nào ý nhì đều, nương cũng không quản con được mấy năm nữa. Nữ nhờ ý đã lệnh, cần phải lập gia đình. Chu thị cúi đầu nhìn khuê nữ như hoa như ngọc, chỉ là ngẫm lại, cũng là miếng thịt từ người mình cắt ra. Nếu ngày ấy điền thất, bản thân nàng sợ rằng khóc cổng tạng tỷ hiện đại. Chu thị thở dài, lại nghĩ đến nhi tử, liền hỏi, con cùng ca ca thân thiết, có biết ca ca vừa ỷ cổ hệ nường nhà nuộc không? Chu thị là một mụ thân sáng suốt, việc hôn nhân của con trai đã gặp đến lửa xém lông mày, tuy nàng mù ổi một cổn dâu hiểu tri thức lễ nghĩa, nhưng quan trọng nhất là nhi tử phải thích. Khương Lệnh Uyển vừa nghe, nhất thời nhớ đến ánh mắt ca ca nhìn Chu Lâm Lang ngày ấy, trong lưng khổng bị hiệt là tư vị gì, nàng dương mặt nào ải. Tuy tuổi ca cổng nhợ hứa, nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, trước đây vài hôm còn cãi nhau ầm ĩ với Tranh biểu tỷ, con nghĩ là chưa có ai đâu. Nghe lời nữ nhờ nào ải, Chu thị hơi kinh ngạc nào ý vậy, nàng như thông suốt điều gì đó. Trong lòng Chu thị lộ bột vài tiếng, vội vàng hỏi, không phải con thích Vanh biểu ca đây chứ? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, những năm gần đây, thân thiết với nữ nhi chỉ có Tiết Vanh, còn Chu Quý Hành nữ nhi cũng xa lạnh không ít. Khương Lệnh Uyển dở khóc dở cười, nương, người đảng suy nghĩ gì vậy? Nàng còn xem Tiết Vanh là tỷ muội tốt mà thôi. Chu thị nào ải, vợ ỷ thạch tốt, Vanh biểu ca quá ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng tốt, nhưng tình cách quá ôn hòa, nếu thành thân, sau này sợ sẽ bị người ta khi dễ. Đâu chỉ quá ôn hòa. Khương Lệnh Uyển nhớ đến khuôn mặt mập mạp thanh tú của Tiết Vanh, cũng không khác với hồi bé làm ấy, cùng đứng chủ ngờ một với nàng, quả nhiên giống nhờ một cặp tỷ muội xinh đẹp khuynh thành. Khương Lệnh ủy khổ ngờ mù ổ hển tiếp tục đàm luận chuyện đùi hửa cả đời với mẫu thân. Bây giờ mẫu thân đồng ý cho nàng xuất môn ngày mai, mọi truy hệ đã sởng, nàng đứng dậy ngoan ngổ ản nào ải, nương, bước bắt tiên trúc thọ kia của một phởn con chưa theo xong đã sắp đến Tết, sợ rằng không kịp tặng cho nãi nãi, bây giờ không nào y nhi đều nữa, nữ nhờ ý đi trước. Chu thị sao có không bị hiệt nữ nhờ ý đáng lờ ý cớ rời đại, nhưng nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nữ nhi, nàng cũng không nào ý tài thêm, chỉ hy vọng nữ nhi mãi luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy. Khương Lệnh Uyển rời khỏi khóa viện Chu thị, cũng không trời về ngọc kỳ viện của nàng ngây. Mà đi tắm Khương Dụ. Khóa viện, hai viện hai bên của chính viện. Hôm qua Khương Dụ bị Khương Bách Nghiêu khiển trách hỉ hệ nghỉ ựa đảng ở thư phòng đọc sách, nha hoàn Tuyền Họa mặc một váy màu xanh an tĩnh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng dương mắt nhìn đại công thời ánh khi, hai gò má ửng đỏ. Khương Lệnh Uyển vừa tiến vào, nhìn ca ca mình tay háo hồng thêm hương, ngược lại có chút ý vị phong lưu nhã nhặn, vội đại điển trước thư án, nhìn Tuyền Họa đảng chu bị châm trà hào hải, ngươi lui xuống, ta mù ố nào ỷ truy hển với ca ca. Tuyền Họa phúc thân, vội vàng lui ra. Khương Dụ cầm sách tựa lên ghế gỗ mun, đặt bút vào giá bút, dương mắt nhìn Khương Lệnh Uy nào ải đây, lại muốn ca ca giúp mọi chuyện gì. Khương Lệnh Uyển cười nào ải, nghe ca ca nào không sỏ chuyện gì mù không kiếm ca ca sao, nào ị sổng, nàng nhíu mày tinh tế đánh giá dung mạo ca ca nhà nàng, mắt này mũi này, mọi thứ đều vô cùng tốt. Khương Dụ mơ hồ sờ mặt của mình, nghi ngờ hỏi, sao thể, trên mặt ca ca có bạc sao. Khương Lệnh Uyển nghiêm túc nào ải, vừa rồi mù hồi nào ỉ truy hển với nương, tiện thể nhắc đến chuyện hôn nhân của ca ca. Còn hỏi ca ca có thịt cổ hệ nường nhà nổ không, nàng nhìn ca ca, đôi mắt chớp nói, ca ca, huynh thịt cổ hệ nường nào rồi sao? Khương Dụ mất tự nhiên hồ nhẹ mổ tỉ hiền nói, tiểu nha đầu cả ngày treo bên mép thích vợi công tịt, cũng không bị hiệt thẹn thùng gì. Khương Lệnh Ủy không đủ ông tha nào ải, ca ca, huynh trả lời muội. Khương Dụ không chẳng thoát được, thay nhở tật lật đầu. Khương Lệnh Uyển thầm vui mừng. Lần trước ở Vinh Vương Phủ, ca ca có nhìn Chu Lâm Lang nhiều hởn mổ tuột làm nàng lo lắng cả đệ mở không ngu được. Những năm gần đây, nàng cố gắng cho ca ca hạn chế tiếp xúc với Chu Lâm Lang, cộng thêm việc nàng và Chu Lâm Lang khô ngực, nên ấn tượng của ca ca với Chu Lâm Lang cũng không được tốt lắm. Nhưng những năm gần đây, tên tuổi Chu Lâm Lang ngày càng nổi, hơn nữa dung mạo Chu Lâm Lang không tệ, gia thế xuất chúng đẳng thế, sắp thực kẻ cạo nhiều nam tử động tâm, nàng sợ ca ca lại như kiếp trước bị Chu Lâm Lang nắm trong lòng bàn tay. Khương Lệnh Ủy khổ nghỉ hệ luôn nào ải, ca ca, huynh phải đồng ý với muội, nếu sau này huynh thịt cổ hệ nường nhà ai, nhất định phải ỷ nào ỷ cô muội. Lập tức nào ỷ cô muội, có được không? Nàng sợ các cổng, liền kéo kéo ống tay áo quả nói, huynh nhanh đồng ý a. Được được được, huy nhẹ nào ỷ ưa hẻ muội đầu tiên, được chưa? Được, quyết định như vợ ỷ đẻ. Lần này Khương Lệnh Uyển mặt mày hớn hở cười tựa ái đi ra ngoài, cuối cùng dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn ca ca nào ải, ca ca tốt như vậy, sau này tẩu tẩu cù nghệ giật rất tốt. Nhìn muội muội mình cười tươi như vậy, Khương Dụ mỉm cười lắc đầu, nha đầu này. Ngày kế Khương Lệnh Uyển xuất môn, sáng sớm nàng có chút do dự bất an, mặc một xiêm y xinh đẹp quẩy một vùng trước mặt hai nha hoàn hỏi, nhìn được cổng. Sơn Trà kinh ngạc, sau đó vội nào ải, tiểu thư rất xinh đẹp. Biết trong miệng Sơn Trà chỉ toàn lời hay, coi như là một cổn chim chỉ cũng có thể trong miệng nàng ấy mạnh mẽ biến thành phượng hoàng. Khương Lệnh Uyển nhìn về phía Kim Kết, ra hiệu cho nàng nào ỷ truy hẹn. Kim Kết biết tuy ngày thường tiểu thư rất tinh tế trong mọi chuyện, nhưng xưa nay rất đâu vào đấy, hôm nay cứ mặc mặc tháo tháo, tâm trạng cũng có chút hoảng hốt. Chỉ là cùng Tam Công thời đi quán, cũng không pha ải là chuyện gì lợi đại. Nhưng tiểu thư hỏi, Kim Kết liền nào ải, tiểu thư mặc bộ này rất đẹp không sò gại công. Nghe vậy, Khương Lệnh Uyển mới yên tâm, sau đó đến Tây Viện đón Khương Hữu. Sau khi lên xe ngựa, Khương Lệnh Uyển nuốt tề giả ở với Khương Hữu, ân nào ải, có là không, muốn tỉ tỉ lấy lò ấm cho đệ mở không. Tiểu tử chớp mắt mấy cái, đang nghỉ hệ vụ dạ dạng nào ải, trẻ nào hư nhi là nam tử hán không sợ lạnh. Khương Lệnh Uyển cười cười, nhéo nhéo mặt nhợt qua nam tử hán. Đến Thúy Chân Hiên, Khương Lệnh Uyển hơi mất tập trung, cùng Khương Hữu lựa vài cuốn sách, sau đó đội mũ che chuẩn bị ra ngoài. Đến khí đại điện cửa, liền thờ y che đường tất lũ nhiệt, đoàn người dồn dập lùi qua hai bên. Là đội ngũ phùng tướng quân vào thành. Thật lạ khí thế. Có điều bây giờ Khương Lệnh Uyển không sỏ tâm tư thưởng thức khí thế kia, trong đầu chỉ cáo một người, trái tim đa mù ổ hển nhảy lên cuống họng. Nàng dẫn Khương Hữu đứng ngoài cửa, nhìn xuyên qua giữa mũ che khổng nhuy mặt mở quải, nhìn đội ngũ chỉnh tề đi chùa. Khương Hữu là một chùa bát, khuôn mặt nhợ hư bẹ đỏ bừng, nhìn có chút hiếm lạ, vội vàng giơ tệ giả ở hẹn lên, lục tỷ tỷ, tỷ xem thở tùy phong a. Khương Lệnh Uyển lặng lặng nhìn người đại điện. Nàng thấy Phùng Hoài Viễn mặc một khôi giáp, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ổn trọng thành thục, khoác áo bào kỳ triển tuần mã càng tăng thêm phơ năng khi, nhìn uy phong lẫm liệt, rất có khí thế, nhưng còn đáng chú ý hơn Phùng Hoài Viễn là vị bên cạnh mặc một chiến bào huyền sắc kia, thanh niên trẻ khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ vài hẳn qua mức tuấn tú, vừa nhìn trong đám người liền bị hà nhở hấp dẫn. Mà tăng lạnh lùng rằng là một khủ ổ hền mặt tuấn mỹ văn nhã lì chưa, nhờ hền ngợ một áo giáp kỳ lạ bổ sung cho nhau hỉ hền nảy hẳng nghỉ hẻm chỉnh cưỡi đại mã, sống lưng thẳng trên mặt không sỏ mồ tuột cảm xúc dư thừa nào. Tấn thấy nhờ không thiện những nam tử trẻ trung tuấn lãng, hoặc phong lưu nho nhã, hoặc thành thục cổ trọng, nhưng vị trẻ tuổi này trong xưởng đã nổi dậy một lần khí thế nam tử cực mạnh, coi như dung mạo bình thường, cũng làm cho người ta cảm thấy rất an toàn, huống hồ còn khuôn mặt tuấn tú cực kỳ thu hút đào hoa kia. Khương Lệnh Uyển nhìn người kia, nhất thời ngơ ngẩn. Thờ ý Hàn Đinh gầy, cũng thành thục, nếu trước đây khuôn mặt kia còn có chút non nớt, vậy mà bây giờ quả tật đã trở thành nhờ một nam tử Hán cương nghị. Nàng khổng thời giác đánh ra tinh tế, ánh mặt rơi vào bội kỳ hiểm hành đô bên eo, thờ ý chê đồ kiếm gần một quái tua kiếm, lúc con ạ đi lện, cứ đung đưa qua lại. Đôi mắt Khương Hiếu sáng lên nói, Lục tỷ tỷ, đại ca cả tật tuấn tú. Khương Lệnh Uyển tỉnh táo lại, biết Khương Hiếu giống nàng, nhìn người chỉ nhìn mặt, nhàn nhạt tân mồ tỷ hiểm. Nàng lại liếc mắt nhìn đạ tở ỷ vị thanh niên trẻ dường nhờ đảng nghỉ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu 2 nhất phẩm cư. Bây giờ tờ triển sổng dưới nhất phẩm cư người đông như mắc gửi, có thể bao nguyên nhà gian, tất nhiên là các cổ hệ nường ra thế hiền hách. Tướng lĩnh trẻ tuổi đưa cờ chủ ý rất lớn hỉ hệ nảy thở ỷ hằng nhưng đầu lên một đồ ai mắt đen thâm thúy, nhất thời treo chọc làm cho gò mạ mổ tổ cổ hệ nường ửng hồng, thậm chí có người còn mất khống chế hét lên. Khương Lệnh Uyển biết dung mạo Lục Tông rất đẹp, ngay cả nàng cũng không rời mắt được. Nàng bất mãn nhíu mày, thầm nghĩ, đại nam nhân có khuôn mặt đẹp như vậy làm gì? Nhưng đảo mắt lại nghĩ, nếu Lục Tổng Khổng Tuần Tú hẳn cũng không lọt được vào mắt nàng a. Nàng quay đầu, muốn dẫn Khương Hữu lên xe ngựa, nhưng nhìn tay chồng khổng, Khương Hồng bị hiệt đã truy đến mất. Khương Lệnh Uyển bị dọa sợ, vội vàng nhìn về phía Kim Kết, Sơn Trà hỏi, Khương Hữu đâu? Kim Kết cùng Sơn Trà cũng bị đội ngũ hành quân hấp dẫn, nhất thời sơ sẩy bất cẩn, mặt đầy mù mịt, vội vàng kiếm người. Sơn Trà tinh mắt, lập tức chỉ tay hô lớn, là Tam công tử. Khương Lệnh Uyển dương mắt nhìn, thấy cách đảo không xa, tiểu nam hài mặc quần như sắn sẫm, bây giờ đảng vội vàng chạy ra giữa đường ôm tiểu hắc cụ trên mặt đất. Nhìn móng ngựa giơ lên, con ngựa hí to, Khương Lệnh Uyển sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Nhờ hẹn ngựa một khắc sau đã tở ý một bóng đen to lớn, nam tử trẻ tuổi lưu loát xoay người xuống ngựa, áo choàng nhấc lên, hai tay mạnh mẽ mổ tở tới ôm lấy Khương Hữu mổ tở tới khống chế lại mã. Lúc này Khương Lệnh Uyển còn nhớ gì nữa? Vội vàng chạy tới, tỉ mỉ nhìn Khương Hữu, vội hỏi, Hữu Nhi, đệ không chứ? Khương Hữu nhìn Lục tỷ tỷ, lại ngẩng đầu nhìn đại ca cả đã ngổn hẳn không sò chút sợ sệt, dường nhờ cổng bị hiệt nếu lúc nạ ý không sò người xuất thủ cơ ủ hẳn, cái mảng nhập quả ẩn cù nghẹ không xuyên. Khương Hữu cười khanh khách nào ai, Lục tỷ tỷ, Hữu nhờ công vị đại ca ca người thật lờ ai hại. Không đẹp trai, uy phong, khí lực cũng rất lớn. Khương Lệnh Uyển bị dọa sợ, vội vàng tiếp Khương Hữu từ tay người trước mặt. Nàng nắm tề giả ở với Khương Hữu, ngẩng đầu nhìn người đến, nhất thời cũng quên cần phà ỷ nào ỷ tệ. Đúng là Lục Tông Hành lặng lặng nhờ ô hệ nướng đội mũ che trước mắt, nghe thẳng, đoán rằng chắc hẳn là một sủ cổ hệ nướng trẻ tuổi hẳn hơi liếc mắt nhờ ải mồ tốt, hơi nhíu mày, sau đó liền thu hồi ánh mắt hà u ải đầu xuống, không lưng nhặt tua kỳ hiểm trên mặt đất. Vừa rồi tình thế khẩn cấp, cũng chưa để ý những thứ khác, mà tua kiếm thật triển chủ ô kỳ hiểm đã lù, tất nhờ ỷ hệ không xuyển chặt nữa, lập tức rơi xuống đất, vỡ làm hai nửa. Nguyên lai Lục Tông mặt khổng sáng súc, lông mày lập tức nhíu lại. Khương Hữu nhìn đại ca ca cúi đầu nhìn tua kiếm trong tay, nhất thời nhớ đến lũ trà nợ nhà không cẩn thận đánh rơi vòng ngọc mẫu thân thích nhất, cũng dáng dấp như vậy, vội vàng an ủi, đại ca ca, lần tới nhất định Hữu nhờ sẽ đã cho huỳnh một bộ kiếm khác đẹp hơn. Khuôn mặt Lục Tông nhàn nhạt, bình thường có thể cả người không nào y một cụ, hôm nay nhìn tiểu nam hoa lùn lùn mập mạp, dường như cảm thấy rất thân thiết, mặt mày hiếm khi nhu hòa mổ tốt hà nào ải, không nào y sổng. Liền đem tua kiếm vỡ nát bỏ vào trong ngực, sau đó xoay người lên ngựa. Khương Lệnh Uyển biết dù nàng có không đổi mũ trệ thay Lục Tông chưa chắc nhận ra nàng khi lớn lên, huống hồ bây giờ mặt cũng không lồi. Trong lòng nàng có chút thất lạc, nhưng một khắc lại thở phô nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy cũng tốt. Nàng nắm tay Khương Hồ đi ở phía xe ngựa, đồng nhiên Khương Hữu quay đầu, nhìn người đảng sĩ trệ đoải mã hô lên, đại ca ca, lần sau đến vệ quốc công phủ, Hữu Nhi mời huynh ăn cơm. Vệ quốc công phủ. Lục tỷ tỷ. Chương 61. Khương Lệnh Uyển thấy Khương Hữu lên xe ngựa cũng còn căng phận, vội vàng ôm đùi như ảnh rư, xoa nhẹ mờ ý cái, đừng nhìn nữa. Khương Hữu chật vô tội một đồ ái mắt đen to tròn như quả nho, long lanh nước, nhìn Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, không pha ái Lục tỷ tỷ cũng giống Hữu Nhi, đều thích cái đẹp sao. Đại ca ca kia uy phong như vậy, chẳng lẽ Lục tỷ khổ ngờ mù ổ hên nhìn thêm vài lần sao. Khương Hữu thông minh dường như nghĩ tới điều gì đó, mở to hai mắt ổ mồ tỷ hiển, lúc này ôm chặt lấy cánh tay Khương Lệnh Uyển. Đống nhiên tỉnh ngồi nào ải, Lục tỷ tỷ thẹn thùng đúng không? Mẫu thân đệ nào ỷ cổ hệ nưởng ra rất dễ thẹn thùng. Trong lòng Khương Lệnh ủy khổng tổ a ải mái, ôm Khương Hữu mềm mại, xoa nhẹ mà tạ mở ỷ nào ải, Lục tỷ tỷ của đệ là người nông cạn như thế sao? Tuy rằng dáng dở phần sạc thời công tệ, Diêu Thị nghe kể chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy hung hiểm vạn phần, vội vàng ôm Khương Hữu vào ngực, hiển nhiên là bị dọa sợ. Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt lo lắng của Diêu Thị, trong lòng có chút áy náy, vội nào ải. Nhị thầm thầm, đều là do cổ khổng trọng coi Hữu Nhi cẩn thận. Diêu thị là người trông xa hiểu rộng, nàng biết Khương Lệnh Uyển xưa nay đối xử với Khương Hữu rất tốt, hơn nữa nhi tử thường xuyên quấn quýt lấy nàng, tuy là đường tỷ, nhưng người ngoài nhìn vô thở tỷ ổng như tỷ muội ruột thịt. Diêu thị ngẩng đầu nhìn Sủ Cổ Hệ nương, người nhìn người thích, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, còn có thể trách cứ cái gì? Hơn nữa con trai nàng cũng không so chuyện gì là tốt rồi. Diêu thị nào ải, hữu nhi hay nghịch ngợm, ngay cả ta cũng không quan được, huống hồ con chỉ là một Sủ Cổ Hệ nương. Khương Lệnh Uyển biết tính tình nhị thẩm này rất tốt, nhưng vẫn có chút chột dạ, rũ mặt nào ải, nhị thẩm thật tốt. Diêu thị cười cười, được rồi, chắc con cũng đã bị doa sợ, đừng để chuyện này trong lòng, được không? Khương Lệnh Uyển gật đù nào ải, được, con biết rồi. Nàng thấy Diêu thị cùng Khương Hữu mẹ mẹ con hai người, cũng không cờ ý giày nữa. Khương Lệnh Uyển mới bước ra ngưỡng cửa, lại nghe thằng ghi bỉn giã của Khương Hữu phía sau, nương, hôm nay đại ca ca kỳ ạ tờ tùy phong, Hữu nhi rất thích hẳn. Diêu thị nào ải, thật không? Lần tới nếu gặp được, chúng ta nhất định phải cảm ơn nhờ ăn. Khương Lệnh Uyển nhíu môi, tiếp tục quay đi ra ngoài. Có cái gì tốt? Ngay cả tức phụ của mình cũng không nhờ ân ra. Chu thị cũng ngần nào y hôm nay Khương Hữu xảy ra chuyện, cô y đến Ngọc Kỳ viện tìm nữ nhi. Nàng vừa vào phòng, liền thấy nữ nhi yên tĩnh chỉ trệ nghỉ ạ thều thêu bức bắt tiên trúc thọ, bộ dáng này, hiếm khi thấy nàng yên tĩnh quyết tâm đến vậy. Nàng nhìn, cảm thấy nữ nhi mình chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính tình có chút hoạt bát. Mọi việc đều không chịu thua thiệt. Nàng đi tới, thấy nữ nhờ ý đã tỉa gần xong, lúc này mới hỏi, nghe hữu nhờ nào ải, hôm nay người cửa ủ hà nhường mạo xuất chúng, đại ca ca võ nghệ bất phàm. Khương Lệnh Uyển bật cười, tất nhiên hiểu thâm ý lười nào y mụ thân, hai tay làm việc buông xuống, nghiêng đầu nhìn mẫu thân nào ải, nương trực tiếp hủy khổng tột hơn sao. Chu thì nào ải, được, vậy nương không vưng vèo nữa. Nương biết người kia là tông biểu ca của con. Khuôn mặt Chu thì hì hển lên ý cười. Hôm nay Phùng tướng quân trở về Tấn Thành, danh tiếng đều bị tông biểu ca con đổ ạt để cổ hệ nường nhờ ải nhờ án đường đầy đường, cũng không bị hệ thạt nháo bao nhiêu tuấn tú a hỉ hển nảy tông biểu ca của con lập cổng không nhờ hứa, ngay cả hoàng thượng cũng không cổng bằng thượng. Nương thấy khổng chờ nghẹ tựa hôn cổ hẳn, dù sao tuổi tông biểu ca của con cũng không nhờ hứa. Khương Lệnh Uyển biết, kiếp này lục tông cũng không sò gì khác kiếp trước, hẳn là sẽ không bị tứ hôn. Nhưng dù sao vẫn cáo mồ tổ việc thay đổi nào in vậy, trong lòng nàng vẫn có chút bất an. Khương Lệnh Uyển rũ mắt, nhàn nhạt qua loạn nào ải, đúng là tông biểu ca ưu tú hơn nam tử bình thường rất nhiều, nhìn rất có khí thái. Tuy không nhờ hứa, thành thân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chu thị gật đầu, hai tử lục tông kia quả thực rất tốt. Khương Lệnh Uyển hạ suy nghĩ nhau dùng nào ải, hôm nay tông biểu cứu hữu nhi, chúng ta cần phải cảm ơn nhờ ăn. Chu thị nào ải, cái này rất đúng. Nhiều nà mở không tập, ngày mai chúng ta mới hàn điển phủ chỉ mộ tốt. Nương cũng rất nhờ hỡi hẳn, tợ nhờ hàn đã là mộ tòa tử ngoan ngoan ổn trọng. Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ mẫu không khen, trong lưng đã có hư vinh rồi, ngoài miệng lùi nào ải, nương khen người như thế, xạ ổ khổng tờ y người khen nữ nhi đây. Chu thị nhéo nhéo gò má nữ nhi nói, con còn cần khen, khen là cái đuôi lại vểnh lên tận trời. Nàng sao có khổ nguyên nữ nhi này, chỉ thích nghe những lời êm hay. Nàng thấy nữ nhi hiếm khi yên tĩnh cố gắng ngồi đều, nào ải, con nhìn xem, nếu con nghiêm túc yên tĩnh làm việc, bước bắt tiên trúc thọ người khổng phạ ý sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành sao. Con nha. Chính là khổng trị ngồi yên, có điểm nào kém hơn so với lương thần biểu tỷ? Tô lương thần. Khương Lệnh Uyển biết mấy năm nay Tô lương thần vẫn giả bộ ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý lấy lòng lao tổ tông, bộ dáng kia, dường như muốn đổ ạt đi ý chí của nàng vậy. Lao tổ tổng trên mặt có vẻ ý hệ ủ hương rất nhiều, nhưng bà cũng đã sống hơn nửa đời người, lụy khổng phà ai người ngốc, con mắt còn rất sáng đây, những điểm thủ đoạn kia, chỉ là được tiểu hài tử mà thôi. Chuyện nàng đối xử với lao tổ tông, tuy không thì ổ kịp Tô lương thần. Nhưng dù chỉ là truy hẹn nhờ bẻ đã làm lao tổ tông rất vui rồi. Nàng sống lùi một người, biết lao tổ tông xem nàng như trong mắt người hệ hữu hưởng, thứ tình cảm đó không người nào cũng có thể tùy tiện thay thế được. Cha mẹ lại cứ hay so sánh Tạ Chí Thanh với ca ca nào ỷ Tạ Chí Thanh chỗ nào cũng tốt, nhưng trong lòng vẫn dở tỷ hệ hữu hưởng ca ca, dù sao đây mới là con trai ruột, cho dù người ngoài có tốt, cũng chỉ là người ngoài. Khương Lệnh ý nào ải, nương, người yên tâm, nữ nhờ xe không bị người khác hạ thấp. Nàng sống không phà ải vì người khác, cả ngày phải cân nhắc bị hỉ hển trước mặt người khác như thế nào. Nàng cúi đầu nhìn bức bát tiên trúc thọ trước mặt, con mổ ý nào ải, lao tổ tông đối xử tốt với nữ nhi luôn ghi nhớ trong lòng. Nhìn nữ nhi hiểu chuyện như vậy, Chu thị nghĩ nàng cũng không nào y nhì đều nữa, được, vậy nương không làm phiền con nữa. Con theo cẩn thận, theo một lúc liền nghỉ ngơi, đỡ bị tổn thương con mắt. Khương Lệnh Uyển gật đù nào ải, con biết. Nàng thấy mẫu thân đi gì? Mới lấy dưới đáy sọt thệ ủ mổ tù bao mới theo xong từ nấy ngày trước. Vật liệu làm hầu bao vô cùng tốt, mỗi đường châm đều là do nàng nghiêm túc tỉ mỉ cận thân theo, tổn khổ nghị tâm tư. Kiếp trước nàng đấu đá với Chu Lâm Lang, đem tặng hầu bao cho Chu Quý Hành, làm Chu Quý Hành vui vẻ mất, làm nàng ấy lụy không ngại. Sau đó không bị hiệt sao Lục Tông biết được, tỉ thí với Chu Quý Hành, thắng được hầu bao từ trong tệ hẳn. Nàng cũng không bị hiệt chuyện, chỉ là đêm đó Lục Tông cầm hầu bao cơ cơ trước mặt nàng, hỏi nàng nhận cổng, đánh chết nàng cũng không tới ai nhận, cuối cùng bị Lục Tông bắt nạt cực thảm. Tuy chuyện này phát sinh trước khi thành thân với Lục Tông, nhưng đến cùng vẫn được coi là hành vi không kiềm chế được. Bây giờ ngẫm lại, cảm thở ỉ thật ngốc. Khương Lệnh Uyển nhớ hôm nay Lục Tông chỉ trên ảnh khi như vậy, nhất thời có chút thất thần. Đẹp trai tuấn tú cũng có cái tốt, thí dụ như nàng nhìn người xem mặt, mấy năm trước liền hạ quyết tâm đợi Lục Tông trở về, nhất ý nhẹ không đí lìa nhở ẳn, nhưng lúc này trong lòng có chút dao động nhở hứa, trong đầu thầm nghĩ nghĩa ụ hẳn hì hê nốt, nàng liền tặng hầu bao này cổ hẳn, hạ vụ ai mừng. Nhưng nếu hì hê không tốt, nàng tình nguyện đưa cái này cho tranh biểu tỷ. Qua hai ngày, Vinh Vương phủ liền có động tĩnh. Vinh Vương dẫn nhi tử Tiền Đồ sáng lạn qua a ưa hải vệ quốc công phủ. Đây cũng không phải chuyện gì lạ, những năm gần đây Vinh Vương phủ cùng vệ quốc công phủ giao tại nhờ không tệ, ngày thường cũng thường xuyên qua lại. Vẻ mặt Khương Lệnh Uyển nhàn nhạt, dường như cũng không trong lòng, chỉ là một bị sáng trang điểm tới ba lần. Sơn Trà nhìn, cảm thở ỉ thật cài quái. Lục tiểu thư khỏe mạnh ngồi trong phòng, cũng không ngẳng gì, lụy khổng cha mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm khổng sỏ chỗ nổ khổng ná hơn nữa Lục tiểu thư tuổi cũng nhợt trên mặt chỉ bôi chút phấn, ngày đông khô ráo, liền bôi thêm chút son, nhìn rất có tinh thần. Cái khạc tật khổng sỏ gì nào ải, hôm nay lụy khổng sật môn không phải trang trọng như thiệt ải. Nhưng chủ nhân làm việc, hạ nhân bọn họ cũng khổ ngảm nào y tệ. Khương Lệnh Uy đứng nghỉ trong phòng đọc sách một lát sau có người đến mời nàng đến tiền thính gặp Vinh Vương. Vinh Vương là biểu dượng, theo lý cần phà ải đi tập. Khương Lệnh Uy ngay cả mí mắt cũng không nhờ ợt lên, lạnh nhờ ạt nào ải, được, ta biết rồi. Sau đó chậm rãi đặt sách xa ngờ một bện. Kim Kết thấy thế, vội vàng lấy áo choàng trệ hỏi trệ nghỉ ả xuống. Đeo lên vai tiểu thư nhà mãi nhờ nào ải, hôm nay bên ngoài tuyết rơi, tiểu thịnh thần mộ tốt. Khương Lệnh Uyển gật đầu, vừa muốn nhấc đi ra ngoài, đống nhiên dừng lùi mộ tốt, quay lại ngồi trước gương nhìn lại mặt mãi nhờ một quải. Thờ y không sỏ sơ hở nào, mới dẫn theo hai nha hổ ạn đi tới tiền thính. Mà ở tiền thính lúc này, Vinh Vương mặc một áo bào lụa màu đỏ sống thêm năm bức thọ đoàn hoa ngọc bưng chén trà trò chuyện vui vẻ cùng Khương Bách Liêu. Khương Bách Liêu nhìn Lục Tông đứng cạnh Vinh Vương, con mắt sáng lên khổng khoái than thở. Nhìn Tông Nhi xem, còn cao hơn cả ta rồi. Cái này là họa tiết hình tròn các bạn hay thấy thề vụ trẻ bảo hồi xưa ấy tôi cũng không bị hiệt tả sao luôn. Vinh Vương cười cười, liếc mắt nhìn Nhi tử mà ảnh vì ẻn lấy làm kiêu ngạo, trong lòng tật vụ ai mừng. Nhìn Vinh Vương có vẻ là nam tử thành thực ổn trọng, nhờ hiện nào ỷ cổ cũng vẫn là một người phụ thân, bây giờ con trai trở về thờ tỷ ổng như vật quý muốn mang ra phủ khổ em một vững. Nhưng Lục Tông khi còn bé đã là người có chủ kiến, huống hồ bây giờ cũng đã sắp 18. Làm sao có thể chịu được hành vi ấu trĩ của Vinh Vương kia? Nhưng hôm nay Vinh Vương nào ỷ mù ổ hển tới vệ quốc công phủ hành lý em đồng ý. Vinh Vương nào ải, đúng vậy, cũng cao hơn công ít. Ngươi đừng thấy Tông Nhi ngoan ngoãn biết điều như vậy, khí lực còn lớn hơn ta, lúc trước ta có chút hối hận, tiểu hài tới nhờ hư nhờ vậy sao có thể ỷ thì ổ cờ hủ hẳn, nhưng hôm nay nhìn lại cờ hủ hẳn, ngược lại ta vẫn có chút cảm kích. Khương Bách Liêu cũng là người làm cha, tất nhiên hiểu được lưỡi nào ỷ quả Vinh Vương, mong hài tử có tiền đồ. Lúc này trong lòng có chút ghen tị. Đáng nào ai, Vinh Vương liền hỏi, đúng rồi, Sán Sán đâu? Sao hôm nay không tờ ý Sán Sán? Lần trước Sán Sán đến thăm Bảo Thiền, đúng lúc ta lụy khổng sọ ở phủ. Khương Bách nghi hệ u nào ai, tạ đạ cổ người đi hoài. Nhắc tới hai tử, Khương Bách liêu cảo nào ịp cũng không nghiết. Dù nhờ cổng con được, hôm nay cũng không bị hiệt truy nãy, còn Sán Sán mấy năm qua rất ngoan ngoãn, cũng bị mẫu thân quản nghiêm, giả như mấy ngày gần đây, mỗi ngày nhốt mình trong phòng mân mê. Còn vội vàng hơn cả ta nữa. Vinh Vương vô quỷ hệ ủ ít đưa anh nguyên vậy, khi còn bé hêm dịu nhờ một số bánh bao, bây giờ chỗ mã dáng si hệ ủ kỳ đều, rất dẻo miệng người nhìn người thích. Vinh Vương cũng biết chuyện Tạ Cửu tiên sinh dạy học cho Khương Lệnh Uyển, than thở, Tạ tiên sinh xưa nay nghiêm khắc, với tính tình sán sán, có thể trụ được cũng tật là có bản lĩnh. Khương Bách Liêu cười cười, đúng vậy, sán sán cũng tố khổ với công ít. Chả đáng nào ỷ tẻ nữ nhi đây. Bên ngoài một thanh lạnh lạnh dễ nghe đột nhiên vang lên. Khương Bách Liêu ngẩng đầu, nhìn khuê nữ nhà mình tiến vào trên mặt tràn đầy vẻ phụ phân từ ái, vẫy tay với nữ nhi nhà mãi nhờ nào ải, đến, thông điện gặp Vinh Vương. Vinh Vương nhìn sủ cổ hệ nương không nhờ ra ở khổng trầm đi thời, thấy đầu nàng trải lên hai búi tóc, mặc một tiểu áo lụa màu đỏ điểm vàng, quần đông lụa màu trắng bạc hơi xanh, lục đi hồi ra màu xanh nhạt ánh nhược trệ nghỉ vẻ thề, bền ngờ một bồi dáng khí độ thục nữ, nhờ hình trên mặt cười dịu dàng, lại là một sủ cô hệ nưởng hoạt bát tươi trẻ. Vinh Vương coi như nhìn nàng lớn lên, tuy là bà con, nhưng đối xử với nàng còn tốt hơn cháu ngoại ruột. Khương Lệnh Uyển dương mắt, nhìn Vinh Vương diện mạo bất phàm, còn Lục Tông đứng bên cạnh Vinh Vương mổ tụt nàng cùng không nhờ ảnh, chỉ ngoan ngộ ản nào ải, sán sán gặp qua dượng. Vinh Vương cười thực vui vẻ nói, hài tử tốt. Chu Thịnh chỉ một bển thấy chân tóc nữ nhi hơi ướt, biết có lẽ là do tuyết vô tình rơi xuống, bây giờ đã tạn. Nàng cầm trong tay lô sưởi được làm tinh xảo khéo nhét vào trong tay nữ nhi, vô về tóc của nàng nhờ dùng não ải, nhìn xem, giống nhờ một hài tử vậy không chỉ để tâm đến bản thân, lạnh rồi pha ý khổng. Khương Lệnh Uyển nhờ ý không được, những mày ngượng não ải, nương, người cho nữ nhi mặt mũi bên ngộ hủy mổ tụt được cổng. Tuổi cũng nhờ đã bị hiệt sĩ diện, Chu Thị bật cười não ải, Vinh Vương là dượng con không phải ải người ngoài. Đúng rồi, con còn chưa gặp tông biểu ca của con đâu. Trước kia Chu Thị rất có hảo cảm với Lục Tông. Bây giờ thờ ý hẳn khi độ bất phàm, dáng dấp tuấn tú, trong lòng cũng cảm thấy trong thiên hạ này không so ai có thể so sánh với hẳn. Khương Lệnh Ủy không ghi á ngu, dương mắt đánh giá tinh tế Lục Tổng đáng đưa ngờ một bển hôm nảy hẳn mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, càng khiến cổ hẳn tuần mỹ vô song, thờ ý hẳn đừng nhờ nàng, nàng liền cố dịch ánh mặt đại, khách khí goi, tông biểu ca. Lục Tông khẽ vuốt cằm, mặt mày ôn hòa nào ải, biểu mội lớn lên cảo không ít. Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ Lục Tông quả nhờ ý hẹn không bị hiệt khen người. Nàng dư dạng khổng phạ cao dư dạng gầy hơn, xinh đẹp hơn có được cổng. Nhưng nàng hiểu rất tính tình Lục Tông, cũng không tính toán với hẳn khổng nào ý tại nữa. Lục Tông nhìn sủ cổ hệ nường xinh đẹp dị thường trước mắt, thấy lời nào ý nàng lộ ra xa cách, dường nhờ đã quên đi hẳn. Bắt chuyện xong, Khương Lệnh Uyển ngoan ngoan đứng bên cạnh Chu Thị, lơ đãng đánh giá Lục Tông hai lần, thấy khuôn mặt tạ nhờ hựa hững khổng nhờ hẳn na ngờ mũi tốt, trong lòng cảm thờ ý thờ tổ áng hốt. Hợi hắn làm sai, còn muốn nàng năn nhờ anh. Trả sắc mặt cho nàng nhìn. Giống như nàng hiếm lạ ảnh làm ý. Sau đó hai tỷ đệ tiết tranh tiết vanh đến thăm nàng, Khương Lệnh Uyển như được đại xá, hành lễ với Vinh Vương, buồn bực trở về. Vinh Vương than thở, sán sán ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chu Thị biết công phu đối phó bên ngoài của nữ nhi rất tốt, cũng rất mù mịt người ngoài, bản thân nàng dư lắm. Chu Thị cũng không sỏ cách với nữ nhi nói, tóm lại cũng lớn rồi không hồ đồ như hồi bé cổ hệ nưởng ra phải an tỉnh mổ tuột mới tốt nào ịt sổng, liền dương mắt nhìn Lục Tông, Chu Thị cười, nam hài tử. Phải như Tông Nhi mới tốt, đưa ra ngoài mặt đều sáng lên. Lời này đúng là động đến đúng tâm trong lòng Vinh Vương, nguyên lại một nam tử nho nhã, lúc này lại cười đến nỉ không ngậm miệng lại được. Lục Tông đứng cạnh Vinh Vương trên mặt lùi khổ nghếu lồi mổ tụt cảm xúc gì. Khương Lệnh Uyển rời tiền thính, lúc này buồn bực đến dậm chân, đến viện tử của nàng, nhìn Tiết Tranh đứng ở kia chờ nàng, ánh mặt khổng khoai ngẩn ra đi thời đánh giá một phèn nào ải, Tranh biểu tỷ, sao tỷ lại mặc nam trang? Tiết Tranh trước mắt, mặc một trường bào cổ tròn xanh sẫm. Mái tóc đen nhánh được búi lên, dùng ngọc quan cố định, mặt mày tinh xảo tuấn tú, môi hồng răng trắng, cộng thêm vóc người cao gầy, trước ngực bằng phẳng, nghiễm nhiên là một cổng tử tuấn tú phong lưu. Ngọc quan, chân cài đầu nam tử thời xưa. Tuy dung mạo Tiết Tranh giống Tiết Vanh đến 7-8 phần, nhưng hai người này cùng nàng lớn lên tờ nhợ hứa, rất là quen thuộc, bây giờ coi như Tiết Tranh ăn mặc nam chẻn đi trắng thái nàng cũng không nhờ ẩn nhầm người thành Tiết Vanh. Tiết Tranh thấy sắc mặt Khương Lệnh Ủy không thích hợp, liền méo nhéo mặt nhờ Khương Lệnh Ủy nào ải. Mặc nam trang thoải mái hơn. Đúng rồi, nhìn mu không vụ ải, là ai chọc muội sinh khí. Nào ịt sống liền làm dáng nuốt tay hào nói, tỉ giúp muội xả giận. Tợ nhược điền lớn, ngoại trừ ca ca, ngồi luôn che chở cho nàng chính là biểu tỉ Tiết Tranh này. Khương Lệnh Uyển lắc đù nào ải, không so gì, muội nhàm chán đến mức sinh khí thôi. Đúng rồi, vanh biểu ca đâu không pha ý hẳn cùng tới sao. Tiết Tranh nhìn khuôn mặt tiểu biểu muội sinh như hoa đùa ngạo ải, một lục nữa vanh nhi mới đến, sao, nhớ. Chuyện đệ đệ ỷ hệ ủ ít tiểu biểu mỗi nàng biết rất chưa, người mù cũng có thể nhìn ra a nàng cũng muốn cho đệ đệ sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà, nhưng tiểu biểu mỗi cũng đã từ chối qua, lụy không là một lệnh. Tiết Tranh là người hào thắng, thấy đệ đệ nuông chiều tức phụ của mình như vậy, đáng dần không bị Tiết Tranh giành, thân cận bên tiểu biểu mỗi nhất cũng chỉ có biểu cả ẩn, ngay cả Chu Quý Hành cũng phải đối thủ cạnh tranh, chỉ cần dùng chân tâm làm tiểu biểu mỗi rung động là được. Nhưng dáng vẻ bó tay bó chân của đệ đệ làm Tiết Tranh gấp đến độ mấy lần đều muốn tự động thủ, nhưng ai bảo từ khi nàng sinh ra đã không phải ải nam tử. Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy cái, Tranh biểu tỷ lại giỡn, dẻo miệng như vậy cũng không bằng bận tâm chuyện hôn nhân của đại. Qua năm Tiết Tranh liền 14, đến tuổi cập kê, việc hôn nhân lùi không sò tin tức gì, tính tính nàng lại cứ hoang dã, bá đạo ngang ngược nổi danh tấn thành đàn thế, nhà ai lại dám cưới nữ nhân còn bá vương hơn nam nhân thế này. Hai năm cả ô dưỡng nhà nàng đã tìm mọi cách muốn để nữ nhi có chút dáng vẻ cổ hệ nưởng khuê các, nhưng đôi tay này của Tiết Tranh, múa đao chơi dịu mọi thứ đều rất thành thạo, muốn nàng cầm kim khâu còn khó hơn cả lên trời. Tiết Tranh bị đâm trúng uy hiếp, lông mày nhăn lại, sau đảo mổ tở tới thân mật ôm tiểu biểu muội, kêu rền nào ải, tháng này sống rất yên ổn khổ ngặt kêu ta theo loạn cái gì. Biểu muội a, lần tới nếu nương kêu ta theo bức đông tuyết mai kia, muội phải giúp ta bốn. Nhìn tiểu biểu muội dáng vẻ nhu nhược đa nghỉ hệ, trong lòng Tiết Tranh bỗng nhiên sinh ra cảm giác thương hoa tiếc ngọc, sờ loạn khuôn mặt mập mập mềm mềm của tiểu biểu muội, tán dương, khuôn mặt thật đẹp, nếu tỷ là nam nhẫn thái tốt rồi, nhất định cưới muội về nhà nào ịt sống liền túi người hôn lên mặt tiểu biểu mũ gội một quải. Khương Lệnh Uyển cùng Tiết Tranh biểu tỷ xưa này quan hệ tốt, có vài lần Tiết Tranh chọc giận nổ dựng, đều đến vệ quốc công phủ né tránh khó khăn, buổi tối luôn ngủ cùng nàng. Nàng không tịt chung giường với người khác, nếu quan hệ khổng tốt tới mức như vậy, nàng đương nhờ ỷ hệ nẹ không bản thân bị ủy khuất. Nhưng nàng thật cửa thịt vị biểu tỷ này, buổi tối hai người ngủ chung, biểu tỷ thường chơi xấu kể chuyện ma quỷ ngày xưa cho nàng nghe, làm nàng sợ đến mức chui tọt vào trong lòng biểu tỷ. Bây giờ hồn nhờ Edu má, cũng chỉ là chuyện bình thường. Tiết Tranh ôm bả vai Khương Lệnh Uyển, vóc người nàng cao, Khương Lệnh Uyển đứng bên cạnh như chìm nhờ húy nẹp vào người, Tiết Tranh đông yêu mộ tỷ yểm, nhìn người cách khổng xạ não ải, tên kia là ai? Dáng dấp cùng không tì. Dung mạo Tiết Tranh cùng Tiết Văn đã không chê, hơn nữa thường xuyên chơi với Khương Lệnh Uyển có khuôn mặt như hoa như ngọc, có thể được nàng khen dáng dấp không tệ, điều này cũng tờ thiểm coi a. Khương Lệnh Uyển nghe tiếng nhìn qua, ánh mắt rơi vào nam tử áo lam đứng lặng lặng dưới hành lang. Thấy Lục Tông thật lạ kinh hỉ. Nhưng một khắc Khương Lệnh Uyển có chút bất an, mày liều cao lại, thấy sắc mặt Lục Tông dường như có chút không thích hợp. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn người ăn mặc một nam trang đảng đường sắt bên cạnh nàng, nhất thời hữu. Chương 62. Là người quanh năm ở quân doanh, lưng Lục Tông theo thói quen ưỡn thẳng, dù đứng như thế, dáng người vẫn cao như thân trúc, thon dài cao gầy khổng cổng nào ỷ khỉ vũ hiên ngang, quan quý bất phàm. Cộng thêm dung mạo xuất chúng, các nha hoàn trẻ toái đi chùa tất nhờ ỷ hẹn khổng nhờ in được liên tục dương mắt ngắm nhìn. Hai gò má đỏ ửng, hưng phấn như vậy, giống như trong ngực nhiều thềm một khô hải vàng. Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn vài lần, chợt cảm thấy Lục Tông quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng bây giờ nàng bị Tiết Tranh ôm vào ngực, hành vi nguyệt khổ ngải cản trở, vừa nhìn liền hiểu. Khương Lệnh Uyển vội vàng tránh thoát cánh tay Tiết Tranh một khu ổ hển mặt tươi cười bây giờ tức giận đỏ bừng, người ngoài nhìn vô, còn tưởng là sủ cổ hễ nường thẹn thùng, mặt đầy đào hoa. Tiết Tranh là người thông minh, liền nhìn ra vấn đề, lại thấy nam tử kia tuấn lãng, khí độ bất phàm. Là loại hình được các cô hệ nường dễ dễ ưu ít. Nàng cúi đầu nhìn tiểu biểu muội nhà mình, trong lòng có chút lo lắng cho đệ đệ một lúc sau nghĩ tới điều gì, vội vàng cầm tay Khương Lệnh Uy nào ải, sán sán, bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào trong nhờ ạ nào ỉ truy hển được không. Khương Lệnh Uyển nhanh chóng rút tay về. Tiết Tranh trừng mắt nhìn, nhìn về phía tiểu biểu muội cười cười, cười thở thiên lành, nhưng tay lại càng nắm chặt hơn. Tờ nhờ tỷ hiệt tránh đã lùi hển võ, tay chân tinh tế của Khương Lệnh Uyển, làm sao địch nổi sức mạnh của nàng. Một mờ ạt Khương Lệnh Uyển sợ Lục Tông hiểu lầm một mờ ạt lại hiếu kỳ phản ứng của Lục Tông, nhưng khi nàng dương mắt lại nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo quá ẩn, lúc nào ý không sò gì khác thường mà, trong lòng ngày càng hoảng hốt. Nàng thở dài, cũng không ghi ạ ý rùa nữa, tùy ý để Tiết Tranh kéo mình về phía Ngọc Kỳ Viện. Một khắc của hành lang, Khương Lệnh Huệ mặc một váy gấm đỏ khoác áo lông bên ngoài nhìn Khương Lệnh Uyển cùng Tiết Tranh đi tạ, nếu ngày nào ải, lục muội muội này cũng tất lạ, mấy ngày nữa cũng sắp 13. Cũng không chú ý tuy Tiết Vanh là biểu ca, nhưng trung quy vẫn là nam tử, nếu bị người ngoài nhìn thấy, còn tưởng tác phong các tiểu thư vệ quốc công phủ đều như vậy, vậy chẳng phải danh tiếng của chúng ta sẽ bị liên lụy sao? Khương Lệnh Huệ cằn nhằn liên miên, nhưng Tô Lương Thần đứng bên cạnh nàng ta lùi không lọt câu nào, lẳng lặng nhìn nam tử xiêm y màu lam đứng dưới hành lang, đôi mắt liền sáng lên. Hôm nay Vinh Vương cùng Thế tử Lục Tông đến vệ quốc công phủ, mà hai ngày trước Thế tử trẻ tuổi lập xuống chiến công không nhỏ, ngay cả hoàng đế cũng rất thưởng thừa tràn. Thanh danh vang dội tấn thành, nào ý dùng mạo vinh thế tử vô cùng tuấn mỹ đành vậy, người trước mắt kỷ cổng phà ái là ảnh tạc quyền ai vào đây. Tô Lương Thần nhớ rất kỹ, ngày xưa vinh thế tử rất thân thiết với Khương Lệnh Uyển khổng khạc đoàn hẻm ruột. Khương Lệnh hủ hệ nào ý sổng, thấy dưới hành lang có người, vẫn là ngoại nam, vừa muốn mở miệng nổi giận đả tờ y nam tử kia xoay người, mặt mày bị xương lạnh che kín, dù rất tuấn mỹ, nhưng cũng rất đáng sợ. Khương Lệnh Huệ là người hay bắt nạt người thiện sợ người ác, lần này liễm khô ngảm nào in đoạ. Tô Lương Thần tự nhiên hào phóng, thoáng cúi người, vinh thế tử. Lục Tông ngay cả mí mắt cũng không nhờ hợp lên, khuôn mặt căng cứng xoay người đi ở phía tiền thính. Người đã đi tạ, Khương Lệnh Huệ tức giận mắng to, thật không ly chưa, giống như khối băng. Nàng nhìn về phía Tô Lương Thần, đúng rồi, tỷ vừa ghi hành là gì. Tô Lương Thần nhíu mày, cảm thấy Khương Lệnh Huệ có chút ngu xuẩn, nhưng mặt lại ôn hòa nào ải, tỷ ngờ nào ý hôm nay Vinh Vương đưa thế tử đến quý phủ chúng ta, khi tỷ cũng nhậm cáo duyên gặp qua mấy lần. nhìn qua có chút quen, cảm thấy chắc chắn đây chính là Vinh Thế Tử. Khương Lệnh Huệ nghe xong liền hiểu, nam tử kia tuy rất tuấn mỹ vô song, nhưng khí chất quá mức lạnh lẽo, nhìn qua là người cổng giảng thân cận. Hơn nữa, nếu nàng nhờ lời không xài, khi còn bé quan hệ giữa Vinh Thế Tử và Khương Lệnh Huệ rất tốt, lần đầu tiên tới quý phủ, Vinh Thế Tử còn cùng nàng ta kết thù đằng thế, coi như Vinh Thế Tử có đẹp hơn bao nhiêu, nàng cũng không tưởng thức nổi. Khương Lệnh Huệ quật mì hên nào ải, đánh nhau có gì hay, chỉ là một mờ ảng phu thô tục mà thôi. Khương Lệnh Huệ sắp cập kê, tất nhiên đến tuổi chiêu mộ hôn phu, nhưng nã nghi hệ ủ ít những nam tử dịu dàng nho nhã lì chưa, thí dụ như Trạng Nguyên tài năng Tạ Chí Thanh. Nhớ đến Tạ Chí Thanh, hai gò má Khương Lệnh Huệ nhất thời đỏ ửng. Lần trước ngẫu nhiên gặp một lện, nhìn nam tử xiêm y trắng phiêu trong gió, nam tử tuấn nhã, quả tở tổ hển nhuận như ngọc. Khoe miệng Tô Lương Thần cong lên, trong lòng suy nghĩ Khương Lệnh Huệ này thật cổng sò mắt nhìn người. Lấy tuổi lục tông bây giờ, khí độ, năng lực, sau này chắc chả nhẹ cặp tiền đồ lớn. Có điều bây giờ nàng cũng khổ ngờ mù ổ hển tốn nước miếng giải thích, nào ai, danh tiếng Vinh Thế Tử vang danh đầy trời, chúng ta trêu cho cổng nhi. Khương Lệnh Huệ xưa này kiêu căng, nghe xong lời này lại càng không tin, khuôn mặt nhướng xuống, trong lòng tràn đầy xem thường lục tông. Cho dù tốt, cũng có thể hơn Tạ Chí Thanh sao. Thiết Tranh cùng Khương Lệnh Huệ trở về Ngọc Kỳ Viện. Thiết Tranh tính tình mạnh mẽ khổng sò nửa phần tiểu thư khuê các, vừa vào phòng ngủ Khương Lệnh Huệ, liền cởi xiêm y ra. Khương Lệnh Huệ nhìn bộ dáng này, vội đi che xiêm y của nàng lại nói, tỷ làm cái gì vậy? Thiết Tranh nhíu mày, cởi xiêm y ra, sau đó cởi giải bạch lăng trước ngực ra, thở một quài, nộp chết tỷ. Bạch lăng, giải lụa trắng. Khương Lệnh Uyển nhìn trước ngực Tiết Trạch mổ tuột không nhờ dĩ văng mờ vùng đất bằng phẳng nữa hỉ hển nảy hơi nô lên, bắt đầu lộ ra đường cong nữ tử. Theo lý thuyết, Tiết Trạch lớn hơn nã ngơ một toài, nhưng thân thể lùi khổng qua nảy nở, cũng giống nàng đều là hai cái bánh bạ nhũ. Khương Lệnh Uyển nhíu mày. Ai, lại chọc đến nỗi đau của nàng. Thường ngày Tiết Trạch không quả chú ý, lại lù ổn không nghỉ yên, cả ngày múa đao động thương khổng sò nửa điểm gì qua một thư khuê các. Bây giờ tuổi dần lớn, tính tình dù giống nam tử cỡ mờ ỷ thải bện chỉ là một thư thế ra mà thôi. Nhìn Tiết Tranh dằn vặt vị trí này như vậy, Khương Lệnh Uyển vội vàng dặn dò, Tranh biểu tỷ, nơi này tôi không cuốn lại, cẩn thận sau nơi khổng trường thành được. Khương Lệnh Uyển tự nhận mình là người cống bị hiệt xấu hổ, mà Tiết Tranh cũng là người thẳng tính, lúc nào ỷ truy hẹn thường rất trực tiếp. Vậy mà lời này lại rất hợp ý Tiết Tranh, thấy nàng trừng mắt nhờ ải nào ải, đang lo lắng, mấy ngày nay cảm thấy hơi đau. Có vẻ lớn hơn mộ tụt thật phiền toái nào ịt sùng nàng liền nắm tay Khương Lệnh Uyển đưa về ngực nàng nhấn nhấn, nhìn xem, có phải rất đáng ghét hay không, như vậy sao tỷ có thể mặc nam trang được. Tuy cùng là nữ tử, nhưng Khương Lệnh Uyển cũng bị cử chỉ dũng mãnh của Tiết Tranh dọa sợ rồi, nhanh nhanh thu tay về, khảo cổng ra nước mặt nào ải, Tranh biểu tỷ, tỷ muốn là một thư danh môn A. Tiết Tranh lùi nào ải, đó là cha mẹ tỷ đem tỷ và đệ đệ sinh ngược. Tuy lưỡi nào ỉ cảo vẻ hơi vô lý, nhưng Khương Lệnh Uyển không cổng tới A nhận. Biểu tỷ Tiết Tranh còn có khí khái nam nhân hơn Tiết Vanh rất nhiều, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt ra nàng không nào hiểu người nào, chỉ giúp Tiết Tranh mặc lại xiêm y đi, giống nhờ một cổ vợ nhợ một bền nhắc nhở, Tranh biểu tỷ không phải ai mù hồi nào ý lựa tỷ rồi sao, chúng ta là tiểu thư danh môn, khi còn bé tính tình hơi mạnh mẽ không nào ải, nhưng lớn lên tỷ cũng nên có dáng vẻ qua một vị tiểu thư, tỷ cứ như vậy, sau này khó mà tìm được nhà chồng. A, Tiết Tranh cũng không quá lo lắng, tùy ý để Khương Lệnh Uyển mặc xiêm y giúp nàng. Méo méo khuôn mặt trắng non của tiểu biểu mù hồi nào ải, vợ ỷ thạch tốt, tỷ có thể tìm người ở rể. Khương Lệnh Uyển bĩu môi ỷ không lên tiếng. Mặc xong xiêm y ỉ, Tiết Tranh mới nhớ tới nam tử kia nhờ dùng hỏi, nam tử vừa rồi là ai vậy? Sao xưa nay tỷ chưa từng gặp qua? Nhắc đến lục tông, trong bụng Khương Lệnh Uyển là cả một bùng hỏa, lệnh nhờ ạt nào ải, thế tử Vinh Vương Phủ, lục tông. Tiết Tranh dương mắt đánh giá vẻ mặt tiểu biểu muội, trong lòng sáng như gương, ngoài miệng chỉ ồ mồ tỉ hiển. Tiết Tranh ngồi ở Ngọc Kỳ Viện một lúc, sau đó Tiết Vanh đến, liền nhanh chóng kéo đệ đệ mình ra ngoài. Tiết Vanh biết tiểu biểu muội thì hạc nhờ ật, mỗi lần đến vệ quốc công phủ đều phải trang điểm một phần, vụ nhờ ạ nhạo một củ ổ hền mặt thanh tú tinh xảo, bây giờ mặc xiêm y màu trắng, nhìn như hoa như ngọc. Tiết Vanh thấy tỷ tỷ kéo mình ra ngoài không sợ cách nào ngăn cản, chỉ nhữ mày bất mãn nào ải, tỷ, tỷ buông tay đệ ra được cổng, xiêm y đã bị tỷ vò nát rồi. Tiểu biểu muội thích dáng vẻ xà trẻ, ăn mặc chỉnh tề quá ăn. Tiết Tranh kéo đệ đệ mình điền một tóc, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, vỗ vai Tiết Vanh nào ỷ chủy hẹn về Lục Tông mang theo ý vị sâu xa. Tuy Lục Tông rời Tấn Thành gần 5 năm, nhưng Tiết Vanh vẫn đem người này đặt ở vị trí tình địch số 1, bây giờ được tỷ tỷ nhắc tỉnh, biểu khí hệ nặng ngày càng căng thẳng, khuôn mặt thanh tú nghiêm túc. Tiết Vanh nào ải, tỷ, vậy đệ nên làm gì? Tiết Tranh cơ cơ nắm đầm nào ải, thể lực của đệ phải vượt của hẳn. Dù cô hệ nưởng, thích nhất ba điều ở nam tử: một là khuôn mặt tuấn tú, hai là hiền lành lì chưa, ba là đánh võ mạnh mẽ. Sán xạ khổng tịch người như Chu Quý Hành, vợ ý nào ở tạ nên giống như loại thứ ba trọng võ, đệ trời sinh quyến rũ xinh đẹp, gã sai vật kia cùng khổng ti, nhưng người ta tờ nhận huê lùi hền võ, đệ ở phương diện này thua người ta một đồ án dài. Nào ý vậy, Tiết Tranh lại càng không nằm chắc, nhờ hền ngẩn nghỉ tới việc mấy năm qua chỉ có mãi nhờ hẳn bên cạnh nàng, liền nào ải, có lẽ sán sản đã quyền lục tông, đệ chưa nghe mội ấy nhắc qua lần nào. Tiết Tranh vỗ lên nót đệ một quý nào ải, đệ ngốc à, dù cô hệ nưởng để ai trong lòng, còn mù ố nào ỷ cô đệ biết sao. Tiết Vanh khóc cống dạ nước mắt, ôm lấy cánh tay thoản, mắt to chớp long lành nào ải, vậy tỷ phải giúp đệ. Tiết Tranh ôm lấy bả vai Tiết Vanh, động viên vô vô mấy lần nói, đệ yên tâm, tỷ là tỷ của đệ không ghi út đệ còn giúp ai a đi, chúng ta về nhà luyện võ, chờ đệ luyện xong, sau này trước mặt sán sán tỷ thí với lục tông, đem tiểu tử kia đánh ngã, sán sán chính là của đệ. Bà Tiết Tranh này mát hải bốn. Sơn trạ địa phòng nào ỷ Khương Lệnh Uyển rằng Tiết Tranh Tiết Văn đã hy phủ. Khương Lệnh Uyển nhíu mày khổng khoái có chút buồn chồn. Xưa nay thời điểm Tiết Vanh đến tìm nàng, mặt dày mày dạn, nàng phải mở mì hễ nga mời chịu đái, hôm nay là làm sao? Có đầy ủ hỉ hệ nảy lòng nàng đàng rồ hải loạn, cũng không giản chiêu đái Tiết Vanh đi gì ngược lại cũng tốt. Khương Lệnh Uyển ngồi trong phương ngờ một lúc, lát cũng nhờ in được, đội mũ đi dạ bên ngoài, nàng thấy Kim Kết và Sơn trạ mù ô hên đi thì ổ, liền nào ải, hai người làm việc của mình đã không theo ta. Kim Kết và Sơn Trà biết tiểu thư là người có chủ ý, cũng không đi thì ổ nữa. Bên ngoài tuyết đang ngầm rơi, bây giờ trải trà ngầm vững, lúc chân dẫm lên tuyết phát ra những tiếng chi 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 chi. Khương Lệnh Uyển ở trong sân, bất chi bất giác đi tới tiền viện, đợi đến lúc nàng hoàn hồn đã không kịp. Nàng sững sờ dương mắt, nhìn Lục Tông cách đảo không xa, thầm nghĩ, lắc lư đến chỗ nào cũng gạt phản. Nhưng oán dần thay ồ an giận, đôi mắt nàng vẫn hướng về phía ản, đến lúc nhìn thấy rồi, liền nhanh xoay người trở về. Nàng trốn rất nhanh, chuyện Tiết Tranh vừa rồi làm nàng rất rối a đáng tiếc lục đái điền cửa, dây lưng áo cổ ảng khổng bù chặt, chạy được vài bước soạt mổ tỉ hiền rơi xuống đất. Bên trong mặc thân váy đơn bạc một váy đỏ thêu chỉ vàng ở viền áo, bây giờ cũng không sỏ cách nào khác, chỉ đành trơ mặt quay lại nhặt áo choàng lên. Nhưng có người nhanh hơn nàng ngờ một bước. Nàng nhìn Lục Tông không lưng nhặt áo choàng nhờ ẹ nhờ ảng vỗ cho tuyết rơi ra, liền giơ tay muốn nhận, cảm ơn Tông biểu ca. Nhưng Lục Tổng không trả đổ cho nàng. Mà tầng khổng sảm xúc một đồ ái mắt tở triển cáo nhìn xuống, khoác áo choàng lên vai nàng, ung dung thong thả giúp nàng buộc lại dây lưng. Ngày thường nàng là người công bỉ hiệt xấu hổ, lúc này mặt lại có chút nóng, túi đầu nhìn đôi bàn tay kia, nguyên lai rất đẹp, bây giờ nhìn loái đã cáo mấy chỗ bị thương thành sẹo, dường nhờ đã giật lâu rồi. Nàng nhìn mà đau lòng, nhưng khi há miệng, có mấy lời không nào ý ra. Nếu nàng giải thích người hôm nay là Tiết Tranh, Lục Tấu nghe cảm thấy nàng nhớ hà nhạy khổng. Nàng không nào hiểu giới nào. Lục Tông lại mở miệng, sán sán. Khương Lệnh Uyển nghe, trong lòng run rẩy, giống nhờ một cồn thỏ con. Sau đó lại nghe hành lẳng nhờ ạt nào ải. Yên tâm, huy nhẹ khô ngàn thịt muội. Khương Lệnh Uyển bị hà nào ỉ mặt đỏ tới tận mang thai. Cũng đúng hành tông minh như vậy, thủ đoạn trốn tránh của nàng làm sao qua được mà tàn. Nàng tức giận ngẩng đầu, đôi mắt óng ánh nước sáng như sao, nhìn Lục Tông trước mặt, giấu đầu hở đồ y nào ải, muội chỉ đến tìm nương. Lục Tông cúi đầu. Nhìn xù cổ hệ nưởng trước mặt hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp kỳ lạ, hơn nữa càng nhìn càng đẹp, lại thấy ánh mắt nàng quật cường, sáng lấp lánh. Đôi mắt người khổng khạc hồi bé là bao. Buộc chặt áo choàng, Lục Tông mới chậm rãi thu tay về, giải đạ trời về phòng, bên ngoài trời lạnh, muội trở về sầm mộ tốt. Nghe từ ngữ ôn hòa quá ẩn, Khương Lệnh Uyển theo thói quen gật đầu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy là lạ, sao lúc ở trước mà tầng nàng lại ngoan như thế. Ngoan giống nhờ cổ vợ nhờ. Thu cổ hệ nưởng ra ẩn không được. Đều dở tính tình trẻ con, trời ủy kìm tôn ngọc quý như nàng được phủng trong lòng bàn tay không nhờ bổ không sự kình cũng không phải tác phong của nàng. Nàng nhíu môi đi đều phía trước, vậy muội tìm cha. Thần kỳ khí của sủ cổ hệ nường có chút yếu ớt, Lục Tông nghe xong liền cười to trong lòng. Thay đổi cái gì? Tính tính nguệ mô tuột cũng không thay đổi. Hàng trầm rãi dương mắt, nhìn bóng lưng của nàng, sau đó rũ mắt không nhờ ra ở không trầm bực đái. Trước Tết tiểu thư vệ quốc công phủ thừa nghẽ đi mù mấy bộ trang sức. Dù sao ăn tiệt đỉ thảm người thần cũng phải ỷ thật xinh đẹp, huống hồ các tiểu thư trong phủ đều đã điển tuổi làm ai không so mấy bộ trang sức sao mà được. Khương Lệnh Uyển có vài hộp đồ trang điểm, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hôm nay lão thái thái lên tiếng, để mấy vị tiểu thư tự mình chọn đồ không quả quan tâm mức quý giá một người hai bộ không thiên vị, đối xử bình đẳng. Ngày thường đều là đặt đồ của lung linh trai để người ta mang tới phủ để các nàng chọn lựa, nhưng Khương Lệnh Uyển lại có chủ ý khác, thích đến nơi tự nàng chọn lựa. xưa nay Khương Lệnh Huệ luôn thích tranh đấu với Khương Lệnh Uyển đành vậy, cũng mù ổ hễ đi thì ổ, dần dần, các tiểu thư trong phủ đều cùng nhau xuất môn. Khương Lệnh Uyển cùng Khương Lệnh Đề ngồi cùng lờ một ngựa, Khương Lệnh Huệ ngồi cùng Tô Lương Thần, còn Khương Lệnh Dung là người cổng tịch xuất môn, hôm nay cùng cổng đái. Tiến vào Lung Linh Trai, Khương Lệnh Đề thấy Khương Lệnh Uyển chọn cho nạ ngờ một bộ trang sức hồng ngọc cực kỳ quý giá, vội nào ai, lục muội muội không được, cái này quá quý giá. Tờ nhờ Khương Lệnh đều đã hư thân phận của bản thân không bao giờ dám mơ ước những quỷ khổng nền mơ ước, chọn đồ trang sức, cũng nên phù hợp với thân phận. Những năm này tuy Diêu thị xem nàng như cổ ngụy ruột mà chăm sóc, nhờ hiền nào ý tâm lại, nàng vẫn do di nương sinh ra. Nhưng Khương Lệnh Uyển biết Khương Lệnh đều đã nhận bộ trang sức kia mấy lần rằng là rất thích, vội nào ai, tứ tỷ tỷ yên tâm, hôm nay mãi mãi cô ý nào ý đưa em muội, qua năm sẽ cập kê, đến đặt mua mấy bộ trang sức, dặn muội thay tỷ quyết định. Tỷ nhìn xem, có thích không? Cào cô hệ nương nhà nào lùi khổng tịt đồ trang sức. Khương Lệnh Đề nhìn rất thích, liền gật đầu ân mô tỷ yển. Khương Lệnh Uyển nở nụ cười tươi sáng nói, được, vậy lấy bộ này. Khương Lệnh Huệ nhìn hai tỷ muội tình thâm khổng khoái sái mô tỷ yển, lạnh nhờ ạt nào ải, chim chỉ chính là chim chỉ, coi nhờ trên đeo đồ đẹp tới đâu, cũng không biến thành vương hoàng. Tính Khương Lệnh Huệ là thế khổng tịt cái gì liền sỉ nhục người khác. Khương Lệnh Đề thấy Khương Lệnh Uyển muốn phát tác, vội nắm tay nàng khẽ lắc đầu. Nể mặt Khương Lệnh Đề, Khương Lệnh ủy khổng tỉnh toán với Khương Lệnh Huệ, đại điển, liếc mắt nhìn Khương Lệnh Hủ Huệ đáng đổ giờ khổng bị hiệt nên chọn cây châm nào, quay về phía chủ quà nào ải, những cây châm trong khay này, đều gói lại cho ta, đưa đến vệ quốc công phủ. Khương Lệnh Huệ giận run người nói, ngươi, hôm nay nãi nạ ủy khổng nào ý ngựa có thể mua nhiều như vậy. Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, ta tự mình bỏ tiền. Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Hủ Huệ không ghi ông nhau, nhà mẹ đẻ Chu Thị đều là người có danh dự. Còn bé Khương Lệnh Uyển đã là một sự nữ hoa phấn điêu ngọc mài, được người tệ ủ ít chính là chỗ tốt, tiền lì xì tích góp được, có thể tạo thể nhờ một sự kim khố thở tựa khổng khủ hiện đại chút nào. Tuy nào ỷ ảng bạc là tục khí, có thể tiêu xài cũng là một lộ vải bản lĩnh khổng ghi ổng như Khương Lệnh Huệ phồng má giả làm người mập, lúc nào cũng chỉ nhắm đến người khác, vợ ỷ thẻ nàng cũng không khuất khí nữa, tiêu tiền chọc giận người khác cùng không thì. Phồng má giả làm người mập, ý chỉ những người giả vờ cao sang, ra vẻ uy thế trước mặt người khác. Tôi nghĩ vậy, tôi cha gờ gờ rồi cờ tờ dạ tái nào ra như này, vì sĩ diện, giả vờ làm những việc mà mãi nhờ không làm, đại khái là thế. Khương Lệnh Huệ tựa cổng chịu nổi, ánh mắt bình tĩnh đứng tại chỗ. Tô Lương đỡ ngờ mù ổ hển tiến lên khuyên nhủ, nhưng thấy Khương Lệnh Huệ lấy từ trong lòng rẽ mổ tột son, mở nắp cố ý trà sát mấy cái, sau đảo đi từ phía sau Khương Lệnh Huệ, cố ý đụng vào. Ai nha, xin lỗi a, lục muội muội. Tay Khương Lệnh Huệ nấp dưới tay áo, nhìn về phía Khương Lệnh Huệ. Con khỏe môi. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, cảm thấy việc làm của Khương Lệnh Hủ Huệ thở tờ trĩ, cũng không so đo với nàng ta, mấy người chọn xong đồ trang sức liền rời Linh Lung Trai. Khương Lệnh Huệ nhìn mông Khương Lệnh Uyển, khỏe môi đầm ý cười, nhìn Tô Lương nhiều dùng tách thừng, xem nàng ta đi ra ngoài có mất mặt hay không. Tô Lương không nào y tệ, dù sao chuyện này cũng không phải ai do nàng gây nên. Nàng cũng muốn nhìn xem Khương Lệnh Uy tệ phản ứng như thế nào. Mấy người đi ra ngoài. Giữa lúc Khương Lệnh Huệ chờ xem chuyện cười của Khương Lệnh Uyển, lại nghe xa xa truyền đến thăm hứng tỉ hiển vó ngựa cộc cộc. Dương mắt nhìn lên triển tuần mã màu đen, là một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào huyền sắc. Nam tử tầm thường cưỡi ngựa không quan tâm ra sao, đều ủ ạ nợt hơn ngày thường mấy phần, nếu khuôn mặt kia vô cùng tuấn tú, còn cưỡi ngựa tốt không đáng chú ý mới kỳ quái. Khương Lệnh Uyển đội mũ che, xuyên qua khe hở nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cũng không đí nhìn nhiều hơn một tốt. Nhờ hẹn ngựa một khắc sau đã tờ ý người kỳ ạ điển gần qua. Đột nhiên túi xuống, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng, trực tiếp nhấc nàng lên ngựa. Chương 63. Khương Lệnh Uyển túi đầu, nhìn cánh tay Lục Tông đặt ngang trước ngựa, bị dọa hoảng hốt. Nàng sợ người khác nhận ra nàng, nghiêng đầu dựa vào lồng ngực quả ẩn trên người hà nháo mùi hương tở tiềm dịu, sau đó nhất thời cảm thở ý không đúng, vội vàng trừng mắt nhìn, dùng sức dãy rủa mấy lần, Lục Tông. Hà nồm nàng lên lưng ngựa, bộ dáng gì đây? Thanh danh nàng còn nữa sao? Thân nhờ hư nhờ ẩn xinh đẹp. Giống nhờ mộ tủ gà con được Lục Tông ôm vào ngực. Lục Tông túi đầu nhìn, thấy nàng nổi nóng, thật ghi ẩn giữ làm hoa nhược kỳ thoải mái, giống như bánh mứt táo mềm mịn, ngọt đến nỗi khảm vào tâm can hành mỡ mì hẹn nào ải, đừng núp đích, cẩn thận kéo ngã. Khương Lệ nhờ ý hệ ủ quy cái mạng mình nhất, nhưng hôm nay nếu đổi là người bên ngoài, đánh chết nàng cùng không đi thì ổ, ai kêu người này là Lục Tông, tình huống liệm không ghi ổng. Nàng biết Lục Tông là người có chừng mực sẽ không làm ra chuyện lỗ mãng. Nhưng hôm nay Lục Tổng không lý do ôm nàng lên lưng ngựa, là sợ thật. Theo bản năng Khương Lệnh Uyển nắm chặt hai tay, chỉ sợ té xuống ngựa, nhưng trong lòng lo lắng, nếu chuyện này để cha mẹ biết được, cũng không bị hiệt kệ dằn dạy nàng thế nào nữa. Khương Lệnh Uyển nhíu mũi, dù có đội mũ, nhưng gió thổi qua cũng làm hai gò má nàng đau, hôm nay thật lạ lạnh. Mãi Điền một nở cổng sọ ai, Lục Tông mới ngừng lại, sau đó xuống ngựa, giơ tay muốn ôm nàng xuống. Khương Lệnh Uyển chỉ chuyển lên ngựa một đồ ái mắt to xuyên qua khe hở ở mũ che nhìn Lục Tông, sau đó không đi đến cánh tay qua ẩn, tự mình xuống ngựa. Vào sinh nhật năm ngoái, nàng ngài nỉ cha mời sư phụ dạy cưỡi ngựa, nàng thông minh, học cái gì cũng nhanh, huống hồ nàng còn có hứng thú với việc cưỡi ngựa, bây giờ tư thỉa triển ngựa thuần thục như thế, rất có khí chất. Lục Tông nhìn, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi. Khương Lệnh Uyển đứng trước mặt Lục Tông, vuốt vuốt xiêm y đi, dương mắt nhìn Lục Tông, phát hiện Lục Tông rất cao, thân thể nàng nhỏ bé, chỉ đứng tới ngợi chẳng, khó tránh thể lực cũng cách xa như thế. Có điều nàng không quá lo lắng, tuổi nàng cũng nhỏ, vóc dáng chưa lớn hết đâu. Khương Lệnh Uyển nhìn ngó xung quanh, hai người đường trệ bại cỏ cạnh một con sông, bốn phỉ cô ngơ mượt bằng người, nàng liền bỏ mũ che xuống, hỏi: "Tông biểu ca, huynh làm cái gì vậy?" Doạ nhào nhớ nàng, làm gì lại có đạo lý bắt người giữa đường như thế. Hơn nữa điều làm nàng buồn bực chính là sức lực chẳng quá lớn, lại thô lỗ, tuy là vô ý, nhưng ổn một đồ ạn đường dài như vậy, làm ngực nàng phát đau. Da rẻ nàng mềm mại trắng nõn, lúc nãy đã cào máu động, nhưng có Lục Tông ở chỗ này, nàng cũng khô ngạm xoa xoa. Lục Tông nhờ ái một khủ ổ hên mặt cười của nàng tràn đầy phẫn nộ, hai búi tóc chết cũng hơi rối loạn, lúc này sắc mặt khổng thời nhờ y hên não ải, xiêm y muội bị bẩn. Trong lòng Khương Lệnh Uyển tưởng rằng bản thân đã sớm biết trước đáp án, có thể là đồ hành nhờ ơi nàng, cũng có thể hôm đó nhìn nàng và tiết tranh thân mật hạ nhờ hiệu lầm đó là nam tử, trong lòng ghen tuông, nhờ hên khống ngựa hạ ổ uy nào ý ra đáp án này. Nàng nhất thời tức giận khổng sỏ chỗ phát tiết, làm dáng muốn lên ngựa nói: "Lục Tông, huy nở tật đáng ghét. Siêm y của mội dơ hay khổ ngựa liên quan gì đến huynh? Các sủ cô hệ nường đủ khổng quạt mắng nam nhân, đáng được hành khổng xưa ải được vợ." Ý chị ở đây là nữ nhường khổng giang phát cáo với nam nhân, nhất là nữ nhân cổ đại nữa, có thể làm người khác mắng mình, ai ti có vợ là xứng đáng ba. Lục Tông sao có thể để nàng lên ngựa, nhanh chóng đè tay nàng lùi nào ải, sán sán, đừng hồ đồ. Khương Lệnh Uyển giật tay lại, đôi mắt tròn trịa trợ to, ai hồ đồ. Huynh bắt mù hối đi trước mặt các tiểu thư cùng nha hoàn trong phủ, đây mới là hồ đồ. Nếu thanh danh muội hỏng rồi, xem huynh lấy gì bồi thường cho muội. Lục Tông bất đắc dĩ. Tiểu bánh bao trưởng thành thành sủ cổ hệ nường, ngoại trừ hơi gầy và xinh đẹp hơn, tính khí cũng phát chỉ không ít. Tây hạ đủ ấn lại thành nắm, đặt ở bên mép, hổ nhẹ mổ tỉ hiển, muội nhìn phía sau xiêm ý của muội bốn. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, buồn bực quay đầu lại, nhìn dấu trên mồm kia, lập tức há hốc mồm. Một khu ổ hệ mặt tươi cười đằng một quái đỏ lên, lại ngẩng đầu nhìn Lục Tông, biết trong lưng án đừng suy nghĩ cái gì, liền vội văng nào ải, chuyện này muội chưa hành kinh, làm sao có thể? Nào ải được phân nửa. Nàng lập tức im miệng. Chuyện bí mật quả ổ hệ nướng ra, lúc tứ tỷ tỷ giảng cho nàng đều rất ngượng ngùng, nàng lại lẫm liệt uy phong, nhưng cũng khổ ngạm nào ý truy hệ này với nam tử a hơn nữa nàng cũng không pha ý không xỏ kinh nghiệm, nguy hệ tựa hệ không thời, nàng không pha ai đầu gỗ, tất nhiên có cảm giác của bản thân, huống hồ. Sao lại nhiều như vậy, ngày đông mặc xiêm y dày, nếu thấm ra ngoài áo choàng, vậy cũng coi như mất nửa cái mạng. Ý chị ở đây là mặc đồ dày. Thấm ra tới bên ngoài áo cổ ảng tật cũng coi như hết máu đó. Nàng không phà ai ngốc tử, nhớ đến chuyện ở Lung Linh Trai, liền hiểu nhất định là Khương Lệnh để dở trò quỷ. Khương Lệnh Huệ muốn làm nàng mất mặt. Vừa rồi nàng không sỏ chú ý, nếu Lục Tổng không sở thiện không bị hết lúc đó nàng nghẹ mật mặt bao nhiêu nữa. Khương Lệnh Huyền tự nhờ ẩn không phà ai do nàng cố tình dị sởi, lúc này biết nguyên nhân, túi đầu như con chim cút, khí thể giảm xuống ào ào, yếu nào ai, cảm ơn Tông biểu ca, muội, muội muốn về nhà. Tiểu bánh bao hoạt bát thích bám người ngày xưa bây giờ đã tặng sủ cổ hệ nường mềm mại xinh đẹp, Lục Tông có chút không quen, nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt nhợt hư nhờ ẩn của nàng, gò má vẫn còn chút thịt, biến hóa như thế nhỏ thật tình tình vẫn vậy, tóm lại vẫn là một người hẳn khẽ vớt cằm nói, huynh đưa muội về. Khương Lệnh Uyển gật đầu, ừm. Lục Tông giơ tay dẫn ngựa, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tay hơi buông lỏng, con ngựa liền hoạch cái chùy đi ta. Khương Lệnh Uyển há hốc mồm lần hai, Tông biểu ca khuôn mặt xinh đẹp muốn khóc, ánh mắt ỉ lại nhìn Lục Tông nói. Ngựa chùy đi gì, sao chúng ta về? Lục Tông chưa bao giờ làm ra chuyện kiểu vậy, bây giờ có chút trở dạ, sau đó lại làm nhờ cổng sỏ chuyện gì xảy ra nào ai, ngựa này hoang dã. Thôi, chúng ta đài. Khương Lệnh Uyển nhờ ai nhờ ạc mô tốt, nhất thời ở giảng. Tốt, còn tưởng nàng là ngốc từ sao, con ngựa này nàng cũng biết, rất nghe lời Lục Tông, làm gì hoang dã như mỉ hệ ngà nào ai. Nhưng thở ý hành làm ra cử chỉ ấu trĩ như vậy, trong lòng nàng không cảm thấy có gì đáng ghét thở chả còn rất vui mừng. Khương Lệnh Uyển làm không bị hết, túi đầu lén con môi. Mí môi, nàng nhờ cổ vơ nhờ thi ổ Lục Tông về nhà. Nhưng vừa nghĩ tới dấu trên mồm kia, khuôn mặt nhợt huê liền rủ xuống, giơ tay muốn cởi áo choàng ném đái. Lục Tông vội vàng ngăn lại. Khương Lệnh Uyển lầm bầm một củ, mù khô ngờ mù ổ hển mặc. Lục Tông biết tính nàng bướng bỉnh, chuyện gì cũng phải làm theo ý mình, tất nhờ ý hệ nẹ không chấp nhận chuyện này, nhưng bây giờ trời rất lạnh, nếu cởi áo choàng, chắc chắn thân nhợt hủ bẹ nữ ẹ bị cảm lạnh. Lục Tông cởi áo choàng qua ẩn, thật trên người nàng nói, như vậy được không? Áo choàng Lục Tông lớn hơn áo choàng của nàng rất nhiều, tất nhiên che khuất hết cả đằng sau. Nàng nhấc mắt, miễn cưỡng đồng ý. Lục Tông tính tình bảo thủ, trước đây nàng nghĩ rằng do nàng không chưa được nào ý truy hẹn với hẳn, nên nàng phải tự mình thừa nhận sai lúc tái hà mới để ý tới nàng, nhưng bây giờ nghẹn muốn hoảng đi một đồ án đường liềm không nhờ ỉn đứa cụ dùng hỏi, những năm nay Tông biểu ca trải qua như thế nào? Trước giờ Lục Tổng không sỏ kinh nghiệm ứng đối với các cổ hệ nường ra đàng lọ không bị hiệt nghệ nào y tệ, bây giờ nghe nàng chủ động hỏi chuyện, mới thở phổ nhẹ nhầm đáp, rất tốt không đảng trần thái lùi hển võ xem binh thư, thời gian trôi qua rất nhanh, trước mặt đã bổ hển, 5 năm trôi qua hẳn nghỉ hẹn đầu nhìn sủ cổ hệ nường bên người nào ải, biến đổi nhanh như vậy, ngay cả huynh cũng không nhận ra muội. Sán sán, muội giận huynh sao? Bị đâm trúng mở ưa, Khương Lệnh Uyển lầm bầm nào ải, muội giận cái gì? Lục Tổng không quen nào ý nhi đều. Bây giờ tuổi còn trẻ, chưa từng ở chung với sủ cổ hệ nương, tất nhiên có chút câu nệ. Nếu là ngày xưa, tiểu bánh bao tức giận, chỉ cụ ơ hân nàng vài câu, nàng liền hài lòng. Nhưng lúc này đây, người ta là cổ hệ nương ra. Lục Tông rũ mặt nào ải, không ghi ẩn là tốt rồi. Chuyện hôm nay, lát nữa Huy nhẹ giải thích với dượng gì sẽ không bọn họ trách phạt muội. Biết hôm nay về chẳng làm có ý tốt, nàng là người thị phận giảng, vội vắng nào ải, không nếu lát nữa nương muội hỏi. Mù xe nào ạ do muội nhớ huynh. Nghe vậy, Lục Tông liền dừng bước chân nhìn nàng, đôi mắt sáng sáng, muội nhớ huynh. Khương Lệnh Uyển hấp háy môi khổ nghẹn răng. Nàng hiểu Lục Tông, đối với đánh trận có thể lý lục ở một phần, nhưng khi ở chung với ổ hệ nường thật là một người học nghề. Kiếp trước nàng và Lục Tông thành thân, Lục Tông ngay cả chuyện nam nữ cũng không bị hết, đêm động phòng hoa chúc thử mấy lần cũng chưa tiến vào được hàng ập, nàng e thẹn, sượt mấy lần mới vào được. Đừng nhìn Lục Tông sắc mặt hờ hững. Dường như chuyện gì cũng không làm khảo hẳn, nhờ hình triển thực tia nhanh hơn người ngộ huy mộ tốt, bây giờ vẫn chỉ là mộ tảng trai ngây ngô. Thí dụ như bây giờ nào ý cụ này, nếu đổi lại là những nam tử khác sẽ nào ý giả những câu trêu đùa, nhưng chỉ có Lục Tông đôi mắt sáng lên, dường như có chút kinh hỉ. Nàng hô nhẹ mộ tỉ hiểm, trong lòng mà ngờ một cú ngốc tử, sau đó rũ mặt nào ải, quá lâu đã quyển lên rồi. Lục Tông nghe xong một lục lâu cũng chưa lên tiếng, sau mời nào ải, huynh còn nhớ, có cơ hội sẽ dùy mội cưới ngựa. Bây giờ thấy nàng cưỡi ngựa thành thạo như vậy, mời sư phụ sao? Khương Lệnh Uyển câu được cụ khổng ti hiệp lời, ừm, sinh nhật năm ngoái cha mời sư phụ dạy cho muội. Lục Tông mặt mày ôn hòa, muội học rất nhanh. Khương Lệnh Uy nào ít thầm khổng pha ai do nàng thông minh, đầu óc tốt sao? Nhưng ngoài miệng chỉ khiêm tổ nào ải, sư phụ dạy rất tốt, hơn nữa cũng rất nghiêm, mấy lần muội mệt đến mửa câu ngờ mù ổ hên học, nhưng sư phụ nào ỷ kỳ ngờ cần chịu khổ mới được. Điều này Lục Tông hiểu. Nhìn chân tay tinh tế của nàng, học cưỡi ngựa chắc chắn chỉ ủ khổ nghị khổ, bây giờ mới hơn một năm đã kỳ ngựa tốt như vậy, cũng coi như có thiên phú. Lục Tông đông nhớ ra cái gì, từ trong lòng móc rẻ mổ tỉ ỉ hiệp khăn tay màu xanh, bên trong bọc hai nửa tua kỷ hiểm nào ải, kiếm rơi lần trước bị rơi vỡ rồi. Khương Lệnh Uyển nhìn dáng vẻ này quá ẩn, cũng không tức giận nào ải, ngày ấy là do huynh cứu Khương Hữu, muội phải cảm ơn huynh mới đúng, tua kiếm này cũng không đáng giá mấy đồng, vì thại thô ải. Lúc trước mua, chỉ có 80 lượng bạc. Bây giờ Lục Tổng đã đệ ổ 6-7 năm, cả ngày múa kiếm động đao, có không hại chút nào đã giật khổng ràng. Lục Tông lùi nào ải, sán sán, bây giờ tua kiếm của huynh vỡ rồi, muội mua cái mới cho huynh đại. Khương Lệnh Uyển nhờ ai nhờ ảnh một quái đi đều phía trước, trong lòng lầm bầm, nàng khổng bản tua kiếm. Nhờ hến đại được mấy bước, Lục Tông như bức tường thành chặn trước mặt nàng, lập tức đụng vào chót mũi của nàng. Nàng bị đau như mày, Lục Tông nhanh tay xoa xoa mũi nàng, thật mồ hển hoa nào ải, có được không? Chương 64. Nàng khổ ngờ mù ổ hển thảo luận chuyện tua kiếm với Lục Tông nữa. Hơn nữa nàng cảm thấy lời Lục Tông có ý xấu, nhưng nhờ ai nhờ an đàng hoàng nghiêm túc như vậy, cũng không đem tội danh gì để lên đủ hàn được. Nàng không bị hiệt có phải chỉ khi trước mà ta mời như vậy hay không, nhưng hành động quả ẩn làm nàng có chút vui mừng. Còn tua kiếm kia? Dù sao Lục Tông cũng vì cứu Khương Hiếu, hơn nọa á nghị tua kiếm nàng tặng lâu như vậy, nàng cũng nên hảo pháo ngờ mùi tốt, tặng cô hà hoài đáng tiền hơn. Nàng không thiếu nhất chính là bạc. Nàng nào ải, được, mấy ngày nữa là Tết, mù không xuất môn, chờ đến khi rảnh rỗi muội mua tặng mình cái khác nào ịt sổng, nàng ngẩng đầu gạt tay Lục Tổng đảng xỏa chót mũi của nàng ra. Lục Tông ngượng ngùng thu tay, biết tiểu bánh bà ảo đã là cổ hệ nưởng ra không tùy tiện nắm tùy tiện ôm như xưa nữa. Nghe thấy nàng đồng ý, Lục Tông cũng cảm thấy lời nào ục này của mình có chút không thích hợp, có điều thấy nàng có vẻ không tức giận, liền nào ải, ừm, hủy không thôi. Nàng bị hệ thẳng không vừa không phải chỉ là một sủ kiếm thôi sao, không xuyên tua kiếm rơi này dùng kiếm còn dễ dàng hơn. Nhưng nàng là người có trách nhiệm, nghĩa đăng ý mua tua kiếm mới của hẳn, tất nhiên phải ghi nhớ trong lòng. Huống hồ, vị trí quả ảnh trong lòng nàng không ghi ổng những người khác. Khương Lệnh Uyển cong cong khỏe môi, đột nhiên thấy con ngựa truy đi ục nạ y đã trở về, lúc này mừng tít mắt, giơ tay chỉ, tông biểu ca, huynh xem, ngựa quay lại rồi, chúng ta có thể cưới ngựa trở về. Lục Tông mặt không sảm xúc gật đầu. Lục Tông dắt ngựa đến, nhìn xù cổ hệ nưởng trước mặt, biết nàng biết cách lên ngựa, lùi nào ỷ nạm nữ khác biệt hẳn cùng khổ ngảm ôm nàng lên nữa. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông, cùng khổ ngờ ngổ ngành đạ mặt dày như lúc nãy, liền tự mình lên ngựa, Lục Tông đi thời, ôm nàng từ phía sau. Nào y thật, lúc này cưới ngựa cảm giác cùng khổng ghi ổng như hình những ư. Khi còn bé Lục Tông là một số thiếu niên, mà nàng chỉ là tiểu hoa nhi 5-6 tuổi, tiểu mập mạp nhờ một quái nắm bị hẳn tắt trên lên quần, coi như bên trong và bên ngoài nàng không nhất. Nhưng đối mặt với Lục Tông ngây thơ sẽ không nạt ra ý nghĩa xấu gì. Nhưng bây giờ, Lục Tông là thanh niên trẻ tuổi 18, mọi phương diện đều hoàn hảo, khí lực tốt, mà nàng cũng là sủ cổ hệ nưởng như nụ hoa chấm nở một nạm một ngươn chỉ trên lưng ngựa, đúng là có chút ám muội. Nhưng bây giờ chỉ cáo một con ngựa, nàng cũng khổ ngờ mù ổ hẹn tiếp tục so đo làm gì. Lục Tông cúi đầu nhìn hai búi tóc sủ cổ hệ nưởng, hai người ngồi gần kề. Tự nhờ ý hệ nhờ à như thể người thấy mùi hương trên người nàng không ghi ông mùi sữa ngọt nhàn nhạt như khi còn bé, mà là hương thơm thuộc về thiếu nữ. Những năm nảy hạt thì ổ cậu ra chiến trường, cũng nghĩ tới tiểu bánh bao ngày xưa có phà ải đã lần hờn mộ tốt không, nhưng ngày ấy nhìn dáng tiểu mềm mại đứng trước mặt mình, dường như có thứ gì đó không ghi ông nhau. Hà nôn người chặt mở hồi tốt, dùng sức kẹp chặt bụng ngựa. Khương Lệnh Uyển cân nhắc lúc về nhà nên giải thích với cha mẹ như thế nào. Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần cũng không phải kẻ bình thường không bị hệ tệ nào ịt sở thanh danh của nàng như thế nào nữa. Dự tính xấu nhất, sợ là muốn để Lục Tông phụ trách. Cha mẹ ý hệ ủ ít Lục Tông, nàng đồng ý, chuyện này tự nhiên nước chảy thành sông. Nhưng nếu cứ như vậy mà gả cho Lục Tông, ngược lại nàng có chút không xăm lòng. Cô hệ nướng ra khi còn trẻ không giả vẹ mộ tốt, sau này trở thành bà thím giả, lụy không làm ra dáng vẻ đa nghỉ hệ, cũng không dô nam nhân vui vẻ. Lúc sắp tới vệ quốc công phủ, mông Khương Lệnh Uyển chỉ trên ngựa có chút đau. Vài người khổng si ngựa khổ ngờ mặc trang phục cưỡi ngựa, lại ngồi cùng với Lục Tổng trên một quái yên ngựa thật cả chuột khổng tổ a ải mái. Nàng nhờ ý không được động vài lần, nhưng đổi ngờ mùi tốt, con ngựa có chút phát điên, Lục Tông ngồi phía sau càng xích lại gần. Nàng không nào hiểu lời nào, đột nhiên cảm giác mông có chút khác thường, sắc mặt liền biến đổi. Nàng không phải sủ cổ hệ nương không bị hiệt chuyện nam nữ, đương nhờ ý hệ nẹ không đi hoài những vấn đề ngây thơ kia, biết đó là cái gì. Nhất thời lỗ thai nóng lên, liền khống chế không được, sợ Lục Tông biết nàng hiểu những thứ này. Đến cửa ngoài vệ quốc công phủ, con ngựa dừng lại, Khương Lệnh Uyển xuống ngựa liền chạy trốn, cũng không quay đầu lạ, dường như phía sau có sói ăn thịt người vậy. Lục Tông sắc mặt hờ hững nhìn sủ cổ hệ nường chạy như đại hồng thủy, nhìn qua có vẻ không xó biểu tình gì, nhưng tinh tế nhờ ải mộ tốt, liền thấy hai lỗ tai hà nhập chút ủng hồng. Khương Lệnh Uyển đỏ mặt cúi đầu chạy vào trong phủ địa huy liền thấy mâu thân mặc một áo váy bằng nhung sa tanh màu đỏ thẫm đứng đằng xa. Khương Lệnh Uyển thấy khuôn mặt đẹp của mẫu thân nhăn thầy nhờ một đồ ản, lấy kinh nghiệm nhiều năm của nàng, đây chính là dấu hiệu quả sợi nỉ giận. Nàng bị doa sợ, lúc này cũng khô ngam nào y tài hơn, chậm ra ai đi thời, túi đầu lý nhí gọi, nương. Chu thị nhìn khuê nữ nhà mình, thờ y trên người nàng khoát áo choàng nam nhân, nhanh tay cởi ra. Khương Lệnh Uyển đẻ tay mẫu thân lại, vẻ mặt đưa đảm nào ải, nương. Xiêm y nữ nhi bị bẩn, bất đắc dĩ mới. Chu thị tức giận không nhờ không nào y một củ, trực tiếp xách nữ nhờ y đi vào trong. Ở hành lang cách đảo không xa, Khương Lệnh Huệ nhìn hai mẹ côn đi tạ, quay sang nhìn Tô Lương Thần sắc mặt hờ hững, nhìn bộ dáng của nàng ta kìa, sao tỷ lại còn muốn giúp nàng ta giấu giếm. Nếu để người ngoài biết được nàng ta tùy tiện cưới ngựa chung với một nam tử, để xem sau này làm sao dám xuất môn nữa. Tô Lương Thần lý nào ải, không phải tỷ vì muội sao. Muội suy nghĩ một tốt. Nếu danh tiếng Khương Lệnh Uyển hỏng rồi, muội thân là tiểu thư vệ quốc công phủ, cú nghệ bị liên lụy. Huệ biểu muội, bây giờ là tuổi làm mai của muội, thanh đảnh không bị vấy bẩn dù chỉ là một tốt. Lui nào không phạ Huệ biểu muội muốn gả cổ một làng quân như ý sao? Khương Lệnh Huệ thấy Tô Lương nào ý cáo lý, lúc nhắc tới mấy từ làng quân như ý, mặt nàng còn hơi một tốt, trong lòng mơ hồ ao ước. Nhìn Khương Lệnh Huệ như vậy, Tô Lương thần cong cong khỏe môi. Nàng không bị hiệt vì sao hôm nay Lục Tông đột nhiên xuất hiện. Nhưng nàng biết rất chú Lục Tông đối xử với Khương Lệnh Uyển có chút đặc thù, huống hồ gương mặt đó của Khương Lệnh Uyển, nếu nàng là nam tử, tất nhiên cú nghệ chi, huống chi là Lục Tông thanh niên trẻ máu nóng. Nếu như hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, lấy quan hệ hai nhà Vệ Quốc công phủ và Vinh Vương phủ, nhất định Lục Tổ nghẹ cửa Khương Lệnh Uyển. Bên này Khương Lệnh Uyển khổ ngảm lên tiếng, nhìn Đào Ma Ma dáng vẻ tự mình cầu phúc đại, cũng chỉ bị hệt mực như mày. Khương Lệnh Uyển theo Chu Thị trở về Ngọc Kỳ Viện, nàng liếc mắt nhìn hai nha hoàn Kim Kết và Sơn Trà, thấy hai nàng có vẻ hơi trở dạ, sắc môi trắng bệnh, lúc này mau chẳng đi tới hỏi, hai người làm sao vậy? Kim Kết và Sơn Trà ngoan ngoãn đưa ngờ một bệnh khổ ngảm nào hiểu người nào. Khương Lệnh Uyển cũng lên, vội vàng nhìn về phía mẫu thân, nương, có phải người phạt các nàng không? Kim Kết và Sơn Trà đã ở bên cạnh nàng từ khi nàng 6 tuổi, cho tới bây giờ cũng đặc 7 năm, nàng được nuôi dưỡng trong khuê phòng, suốt ngày học cầm kỳ thi họa cùng nữ hồng, tháng ngày trải cụ ạ tật nhờ ảm chán, chỉ có hai người này ở bên cạnh mở cửa với nàng. Chu Thị thấy viền mắt nữ nhi hừng hồng, nhất thời đau lòng, có thể nghĩ được việc này làm nàng tức giận đến đau. Kim Kết và Sơn Trà quỳ xuống. Kim Kết trầm ổn hơn, túi đủ nào ải, Lục tiểu thư đừng trách phu nhân, là nhóm nô tỳ làm sai, nên trách phạt. Phu nhân nể mặt Lục tiểu thư nên đã ạ thủ lưu tại nhờ không đi chúng ta ra khỏi phủ, trong lòng nhóm nô tỳ cảm kịch không tô ai. Khương Lệnh Uyển biết Kim Kết và Sơn Trà chắc chắn ẩn khổ nghịt bản tử, vội vàng nhìn về phía Đào Ma mẹ nào ải, Đào Ma Ma, người đưa các nàng đi bổ ải thuốc, thuốc tốt nhất, đừng để bị lưu lại sẹo. Ta mù ố nào ỷ truy hẹn riêng với nương. Bản tử, gậy lớn, đây là một kỳ ủ phạt hạ nhân của thời xưa, bắt hạ nhân nằm xuống, dựa một tờ ỷ gỗ bản lớn đánh vào mông. Đào Ma Ma nghe xong, liếc nhìn sắc mặt Chu Thị, thấy Chu Thị gật đầu mới dẫn hai nha hổ ạn đi tuồng. Cửa khéo lại, Khương Lệnh Uyển phù phù mồ ti hiền quỳ xuống. Chu Thị thấy vậy tim gan đều đau trên mặt có thể ra vẻ gì nữa, lập tức nâng nữ nhi bảo bồi đứng giờ y nào ải, con làm cái gì vậy? Tuy nàng tức giận, nhưng cũng không điên mức độ muốn nữ nhi quỳ xuống. Nàng trừng phạt hai nha hoàng kia, là muốn để nữ nhi xem, sau này nhớ lờ mồ tốt. Nào y cao cùng, cũng chỉ vì muốn tốt cho nữ nhi mà thôi. Khương Lệnh Uyển quật cường nào ải, nương. Nữ nhờ cổng phà ải vì chuyện ngày hôm nay mà hướng người nhận sai, bởi vì nữ nhờ cổng tờ ý mình sai ở chỗ nào. Nữ nhi quỳ xuống, là muốn cầu xin nương sau này đừng tiếp tục tùy tiện trách phạt Kim Kết và Sơn Trà, hai nàng đều là nhường sổ hệ nương số khổ, tuy là hạ nhân, nhưng nữ nhi luôn xem các nàng như tỉ muội. Các nàng là nha hoàn của nữ nhi, nhưng đối xử với nữ nhi còn chân thành hơn với những tỉ muội trong phủ kia, nương, coi như nữ nhi cầu xin người, được cổng. Nữ nhờ ý đã nào ai điền như vậy, Chu Thị có thế nào ý thêm gì nữa, chỉ vội vàng ôm nữ nhi vào ngực nào ải, nương đồng ý với con, nhưng con cũng phải nhớ kỹ, con là cổ hệ nửng ra, làm việc cũng phải có chừng mực. Khương Lệnh Uyển biết mẫu thân là người phân biệt trái phải ở giảng, bây giờ đồng ý, nàng có thế nào ý tệ hơn nữa, vội vàng gật đù nào ải, cảm ơn nương. Nữ nhi biết, hôm nay đúng là có không. Chu Thị nào ải, tuy nửng không tịch lương thần biểu tỷ của con, nhưng hôm nay cũng nhờ có nàng. Nào ý cố ấn đi Vinh Vương phủ tìm tiểu quận chủ ạ đi chờ ai. Nếu chuyện truyền ra có người nào y bằng nào y ghi hảo, thanh danh của con chắc chả nhẹ bị hủy hoại. Khương Lệnh ủy khổ ngờ mù ổ hên nhắc đến Tô Lương Thần, chỉ đem chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lùi một lện, cuối cùng nào ải, trước đó vài ngày, Ngụy Hệ tựa tỉ tỉ đến, nữ nhi nghĩ sau này mình cú nghẹ trại qua việc này, liền hiếu kỳ hỏi. Hôm nay suýt nữa tam tỉ tỉ hại con mất mặt, nếu bị người ngoài nhìn thấy, con cũng không xuyên mặt mũi mà sống nữa. Chu Thị nghe xong tức giận đứng dậy bước ra ngoài. Khương Lệnh Uyển đuổi theo ôm chặt lấy cánh tay Chu Thị nào ải, nương, chuyện này truyền ra cũng không sợ ích lợi gì với nữ nhi lén lút trả thù lại nàng ta được rồi. Nàng nu ột khổng trộ cơn giận này, dù sao cũng phải cấp cho Khương Lệnh hủ hệ mồ tột mặt mũi. Chu Thị là người bao che, nghe xong lời này cũng cảm thấy có lý nói, cô không được để người khác bắt nạt mình. Khương Lệnh Uyển lộ ra dáng vẻ ngày xưa, trứng mắt nhờ ải nào ải, nương không tin nữ nhi sao. Thấy nữ nhi mỉm cười, Chu Thị không nhờ in được nhéo nhéo gò má của nàng nói, chỉ biết khôn vặt, nếu rơi vào tay những người đạo hạnh cao thâm sẽ chỉ khổ đấy. San San, con cùng tông biểu ca cái kia. Khương Lệnh Uyển hiểu ý mẫu thân nói, nương quý không tin tông biểu ca sao, không phải cả ngày người treo huynh ấy bên mép sao. Chu Thị nào ải, quả thực tông biểu ca của con là đứa trẻ tốt, nhân phẩm quả ảnh nương rất tin tưởng, thế nhưng nhìn khuôn mặt của con hôm nay, như hoa như ngọc, chỉ sợ sẽ bị người khác khi dễ. Khương Lệnh Uy nào ải, nương yên tâm, hôm nay nữ nhi trước mặt tông biểu ca có chút xấu hổ thôi, khi còn bé nữ nhi chảy nước miếng, dáng vẻ ẩn trả từng nhìn qua, lần này còn thiếu sao. Người đừng suy nghĩ lung tung. Chu Thị rất yên tâm với Lục Tông, nhưng nghe mỉ hẹn nhờ vì nữ nhi lại nhạ y nào thật kinh ngạc nào ải, không phải cổ nào ải đã sớm quên Lục Tông rồi sao. Khương Lệnh Uyển sững sờ, sau đó nhíu mày lầm bầm, bây giờ nhờ ai nhờ ẩn, nhớ lùi không được sao, nào ịp sổng, nàng liền đứng lên, được rồi, nương, người về thủ đái, người ở chỗ này, bọn hạ nhân đều nơm nớp lo sợ khô ngàm nào hiểu người nào. Nữ nhi phải tắm rửa thay đổi xiêm y gì không tìm nương nữa. Bây giờ nữ nhi bình an bổ sởi, Chu thị cũng yên lòng, căn dặn vài câu liền rời đái. Khương Lệnh Uyển gọi Kim Kết và Sơn Trạ đã được thoa thuốc, làm dáng muốn hất váy hai nàng, thấy các nàng vội vàng trốn chui trốn lủi, liền mở to hai mặt nào ải, trốn cái gì nha, chúng ta đều là cổ hệ đường, thẹn thùng cái gì. Đến, cho ta nhìn xem mông hai ngươi có nở hoặc không. Kim Kết ra mặt mỏng, chặn lùi nào ải, thoa thuốc tốt lắm rồi, tiểu thư đừng xem, đỡ làm bẩn mắt tiểu thư. Lời này Khương Lệnh Uy không tin nghe, khuôn mặt tươi cười lập tức xị xuống, nào ỷ quải gì đấy. Có lúc nào ta đối xử với các ngươi như hạ nhân sao? Khuôn mặt tròn tròn của Sơn Trà nở nụ cười, ngượng ngùng che mừng nào ải, tiểu thư người đừng trêu chọc chúng ta, tuy mừng không nợi hoa, nhưng vẫn rất khó nhìn á, vẫn là để nhóm nô tỳ hầu hạ tiểu thư tắm rửa, nhanh đổi xiêm y đi. Thấy thế, Khương Lệnh Uyển cũng khô ngơ mỉm cưỡng. Hương bách mộc tràn ngập thùng nước tắm, Khương Lệnh Uyển thoải mái dễ chịu ngồi xuống một da thịt trắng nõn là người cũng nhờ ỉn được muốn sửa một phần. Khương Lệnh Uyển túi đầu nhìn ngực nàng, quả thực cáo một tờ hồng nhạt, nhưng cũng không đồ lắm. Nhưng nơi này bây giờ mới phát triển, nếu lực đạo lục tông quá lần khổng phạ ý sẽ gì trở ngại sao, đến lúc đó khẳng định nà nghe đi tấm hà nhìn sổ. Ngày sang ngu ổ hển chạm không sò cửa đâu. Sơn Trà tinh mắt, kinh ngạc ổ mộ tỷ yên. Khương Lệnh Uy không thời nhiên hồ nhẹ mộ tỷ yên nói, đừng ngạc nhiên, lát nữa thoa ngọc cao là được. Sơn Trà cũng không nào y tệ, chỉ xoay người đi ra ngoài bình phòng, chuẩn bị ngọc cao. Khương Lệnh Uyển tắm rửa xong trên người như cảo mồ tiền ánh sáng, ngay cả chân cũng không bù ông tha, cả người thơm ngát, lúc này nàng để chân trần nằm trễ nghỉ ương nhợ, để Sơn Trà thoa ngọc cao cho nàng. Chờ làm xong, nàng tinh tế nhớ lại những gì hôm nãy nào của Lục Tông, mới phạt thệ bị hỉ hệ nhờ ổm nay của nàng tận ốc. Trong lòng nàng vui vẻ, nhìn nhìn không nhờ in được cuốn đệm chăn, lạc một vững toàn bộ thân thể đập vào tường. Đùng! Đau Khương Lệnh Uyển gắt gao ôm đủ những ư. Mà Lục Tông đứng ở cửa vệ quốc công phủ đờ một lúc. Liền cưới ngựa đi trễ đường ngâm vững, điện một nở ải yên tĩnh, mới thấy cáo một cái ạ hàng trang sức, liền xuống ngợi ạ đi. Chủ quán là một phụ nhân trung niên béo ủ gịch, mặc một thu đông hơi cũ, đuối tóc y đoạt kế, nhìn vị thanh niên che đi, nhất thời đôi mắt sáng lên, sau đó chào hỏi, công tử muốn mua đồ trang sức tặng người. Lục Tông mặt không sám súc, gật đầu. Sau đó suy nghĩ mồ tụt nói, tốt nhất là có hình hoa mẫu đơn. Phụ nhân nhìn vị công tử ăn mặc khí độ, biết là công tử gia đình giàu có nào đó. Vội vàng lấy hàng tốt ra nói, đây là đồ trang sức mới nhất của tiệm chúng ta, bền chiến là phấn mẫu đơn, thích hợp cho nữ tử trẻ tuổi, công tử nếu muốn mua niềm vui cho tức phụ, bộ này rất thích hợp. Lục Tông nhìn hộp gỗ khắc hoa mẫu đơn đầy đủ các loại trang sức thở tựa rất đẹp, thỏa mãn khẽ vuốt cằm nào ải, ừm, vậy lấy cái nơi đài. Kỳ, cuối cùng cũng bị hiệt đi mù trang sức cho vợ, mừng gây ba. Phụ nhân nghe vị công tử này sảng khoái như vậy, ngay cả giá tiền cũng không ngoài, vội vàng gói lại đồ trang sức. Lục Tông tay nhấc chiếc hộp tinh xảo trở về phủ. Vừa mới vào tiền viện, đúng lúc tình cờ gặp Lục Bảo Thiền đưa Chu Lâm Lãng đi ra ngoài. Lục Bảo Thiền thấy ca ca nàng, lập tức vui mừng, đôi mắt long lanh, hỏi, ca ca, sao bây giờ huynh mới về? Huynh biết vậy. Lục Tông nào ải, cưới ngựa mà thôi. Hôm nay Chu Lâm Lãng mặc một xiêm y màu trắng thêu hoa, búi tóc chỉnh tề tinh xảo, chỉ quy một xỉ châm ngọc lan, nhưng mặt mày thanh tú xinh đẹp, cả người như bạch mai mùa đông, khí chất trang nhã. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng lặng lẽ đánh giá nam tử cao to tuấn mỹ trước mặt, nhớ ngày ấy nàng tờ trển lù nhìn xuống hà hẹn nghỉ trển lên ngựa, phấn chấn oai hùng, lạ mở khô nghịt xù cô hễ nường đỏ mặt. Đặc biệt lúc củ ổ ỉ hành lì hiệt về phì ạ trển một quài, nháy mặt không bị hiệt đã làm mê đảo biết bao nhờ ỉ hệ ủ cô hệ nường. Chu Lâm Lang thấy Lục Tông không nhờ ra ở khổng trầm nào ải, tông biểu ca. Lục Bảo Thiên nào ải, ca ca, huynh nhìn xem có phải Lâm Lang đẹp hơn rất nhờ ỉ ủ không nhờ ẩn ra chứ gì. Lục Tông nuốt cằm qua loa. Chu Lâm Lang nhận ra hờ hững trong mắt Lục Tông không khỏi có chút thất lạc, dù tờ nhờ uy nàng đã được sủng trong lòng bàn tay, bây giờ lại có nam tử không đí đến nàng. Nhưng mặt khác, nàng lại thưởng thức cái tỉnh không đam mê nữ sắc này của Lục Tông, trong lòng đánh giá ả nhỏ hơn mấy phần. Lục Bảo Thiền biết tờ nhờ uy điển lớn tính cách ca ca chính là như vậy, cũng không nào ý tài thêm, đôi mắt rơi vào chiếc hộp trong tay hẳn, đôi mắt lập tức sáng lên, kinh hồ mổ tỷ hiền bước đến, hiếu kỳ hỏi, ca ca, cái gì đây? Lục Tổng khổng tỷ yếng động tách ra không đưa Lục Bảo Thiên đụng tới, nôn từ lạnh nhờ ạt nào ải, huynh vào trước. Ai, thời cửa là hũ nút, sau này làm sao có thể cưới vợ a? Lục Bảo Thiên nhìn theo bóng lưng ca ca, trong lòng lo lắng, khuôn mặt nhợ hư nhờ ạt lại, nhìn về phía Chu Lâm Lang phát sầu, Lâm Lang, tỷ xem có đúng không? muội sầu muốn chết. Chu Lâm Lang có chút mất tập trung, đôi mắt nhìn về phương hướng kia, gật đầu qua loa. Thầm nghĩ, chiếc hộp kia tinh xảo như vậy dù rằng của hệ nường ra dùng, nếu Lục Tổng Khổng đã cho Lục Bảo Thiền, vì ẹ đã cho ai? Buổi tối Lục Tông tắm rửa xong liền lên giường, lấy từ dưới gối hai mảnh tua kiếm nhờ ải mộ tốt, sau đó mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Đỗ Ngôn là gã sai vặt chuyên hầu hạ bên Lục Tông, có điều thế tử cổng tịt hạ nhân ở gần hầu hạ, chuyện gì cũng tự mình làm. Làm hắn ngồi cầu nghị chuyện hẳn căn giữ bên ngoài, canh ba gõ mõ, nghe thấy trong phòng có động tĩnh, lúc này Hà Mợi đứng lên hỏi, thể tử ra, có chuyện gì vậy? Bên trong truyền tâm thân khàn khàn, không so chuyện gì, ngựa ai đỉnh ngờ ai đây. Đỗ Ngôn nghe thần mật chuột không thích hợp, nhưng thế tử đã nào ỉn vậy hắn biết im lặng lui ra. Lúc này Lục Tổng đang lặng lặng ngồi bên giường gỗ hoa lim trên người một tầm y trắng, cổ áo mở hơi rộng, lộ ra lồng ngực chân bóng, dường như bị ác mộng dọa sợ trên mặt có tầng mồ hôi mỏng. Gương mặt tuấn tú ửng hồng. Hắn ngỡ ngác hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, mở tủ đứng bằng gỗ sơn son khắc họa tiết được mạ vàng, lấy rẹ một quạt khố xà trẻ. Chương 65. Vào phòng, vòng qua tấm bình phong bằng gỗ trầm hương khắc cảnh bốn mùa như ý, Khương Bách Liêu thấy thê tởi đẳng chỉ trệ nghỉ ửng nhợt ươn mấy áo choàng, nhất thời khoe miệng cong cong, vội rón rén tới gần, ôm lấy thê tử từ phía sau. Chu thị bị dọa sợ hết hồn, sau đó mới dở khóc dở cười ô a nhặt một tút, sáng giọng chàng đã ba ảo lớn rồi, không đường đắn như vậy. Khương Bách Liêu cười cười, đến gần hôn lên mặt thê tởi một quải. Chu thị dường nhờ đã quen thuộc với hành động thâu hương thiết ngọc quả ẩn, cũng không nào ý tệ, chỉ đâm mũi kim cuối cùng hoàn thành chiếc áo bào, sau đó mới đứng giờ y nào ải, đây, quốc công gia mặc thử xem có vừa người công, nghĩa ủ không vơ, ngày mai thiếp nệ sởi ạ lại. Thâu hương thiết ngọc, thâu và thiết đều có nghĩa là trộm, cụ này có nghĩa là trộm hương trộm ngọc, hương và ngọc ở đây mù ổ nào ái điền người cổ ngoại đẹp. Cả cụm ý chỉ hành động thân mật của nam tử đối với nữ tử, có phần lén lút. Khương Bách Liêu giang rộng cánh tay, tùy ý để thê tử mặc áo bào lên người hẳn, trường bào thêu hình trăng lưỡi liềm càng khiến cả người hẳn trời nên ôn nhuận như ngọc. Chu thị quan sát tỉ một phần, hai lúc nào ai, nhìn thử xem, quốc công gia cảm thấy thế nào. Nàng hỏi ý hẳn, Khương Bách Liêu dứt khoát ôm người vào lòng nói, A Cẩm làm áo bào cho ta, tất nhiên là đẹp nhất. Ai lùi không tịt được khen, Chu thị nghe sẩn trên mặt liền vui vẻ. Khương Bách Liêu ôm lấy thê tử, vỗ về sống lưng của nàng, ôn tồn hỏi, sán sán làm sao? Chu thị nào ải, cũng không phải chuyện gì lớn. Chuyện hôm nay cũng là do hai nha đầu kia dở trò quỷ, sán sán nào y mù ô hển tự giải quyết, vậy nên thiếp thân cù nghệ không quản, nhìn cũng bị hệ tệ không làm ra chuyện gì xấu. Khương Bách Liêu biết hai nha đầu kia trong miệng thê tử ám chỉ ai, liền hạ mắt nhìn đỉnh đầu thê tử nói, nếu hai nha đầu kỳ cồn gắn phận, vậy sao mấy năm nay vẫn đối xử tốt như vậy, hẳn là một kẻ tự bên. Thê tử cũng là người tự bên, hai người thừa nghỉ hệ ùn ùn nhi như bảo bối tâm can, nhưng thê tử cũng không xuống hai nha đầu kia tính toán, mà để mặc các nàng lén lút làm cho vặt. Mấy năm nay mấy đường tỷ muội biểu tỷ muội cứ như thế trong tối ngoài sáng đấu đá nhau. Chu thị nghe xong con môi nở nụ cười, khuôn mặt chậm rãi nâng lên. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, mặt mày như họa, năm tháng dường nhờ cậu nghều lưu lại bất kỳ dấu vết nào, chỉ là có thể một lần ý vị quý phụ. Nàng mở mi hệ nào ải. Quốc công gia quý khổ ngụ ý tứ thiết thân. Sán sán của chúng ta tờ nhợ đã được sủng trong lòng bàn tay, ngàn kiệu vạn sủng lớn lên, sau này lập gia đình, chúng cùng bạ vệ được, sán sán lập tức mật đi ượp bảo hộ sẽ không tự che chở chính mình. Bây giờ thiếp ngoài mặt bỏ mặc hai nha đầu này, nhưng đến cùng vẫn là phái người trông coi, nha hoàn, ma ma bên người các nàng, ẹt không pha ai do thiếp an bài. Coi nhờ thở tử cáo làm ra chuyện gì quá đáng. Thiếp thân tất nhờ y hệ nẹ không nường tay hỉ hệ nảy chỉ là mấy kế vật của sủ cổ hệ nường, cũng không phải chuyện gì lớn, cũng ta tựa nghi chuyện mình làm không bị hiệt của không ấy. Tuổi tạ cụ ẩn chưa trả ý sơi lợi, tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, coi người khác đều là kẻ ngu sao. Khương Bách Liêu nghe xong, mới như có điều suy nghĩ nào ải, ý nàng là xem mấy nha đầu kia thành bia ngắm cho sán sán luyện tập nên có tâm phòng người. Chu thị gật đầu, chính là ý này. Các nàng nghĩa ủ không sỏ ý đồ xấu. Thiếp thân tất nhờ y hệ nẹ đồ xử tốt không làm cái gì khác. Sán sán có chút thông minh, nhưng có lúc tính tình quá lẫm liệt, dễ để người ta lợi dụng sơ hở. Hai nha đầu này nếu làm quá, thiếp thân tất nhờ y hệ nẹ tự tìm nhà chồng sớm gả các nàng đại. Thê tử dụng tâm lương khờ một phần, Khương Bách nghỉ hệ ủ không nhờ in được cảm thán, vì đôi nhi nữ này, nàng cũng tiêu tổn khổ nghị tâm tư. Chú thì nào ải, quốc công gia cũng nào ải một đồ ái nhi nữ này là hai bà bối, thiếp thân có khổng tổ hệ tâm tư sao? Lúc này chuyện khẩn thiết nhất là hồ nhựa quả dụ nhi, trước mặt mở quạt qua nằm đa 17, hồ nhựa không kéo dài hơn nữa. Dụ nhi nhà chúng ta nhân phẩm ngoại hình đều tốt, nếu như thành thân, thằng kỳ ểm chế lại tâm tư, tính tình cũng có thể trầm ổn chút, nếu làm cha rồi, càng có thể hiểu được hai chữ trách nhiệm. Khương Bách nghỉ hệ u nào ải, vậy lúc Tết đến, chúng ta phải xem xét kỹ ca ngơ một phần, con dâu nơi không qua loa được. Chu Thị vâng mồ tỉ hiện, nào ải, trong lòng thiếp thân đã cáo mấy nhân tuyển đang đỉnh Tết đến nhìn thử xem phẩm tính của mờ ý cổ hệ đường này, nếu là không xài, liền để dụ nhi nhìn qua, quan trọng nhất là ả nghỉ hệ u ít. Thiếp thân cùng không tin, ánh mắt thiếp thân chọn thê tử cổ hẳn, còn có thể có cái cổng tòa mãn. Khương Bách Nghiêu cũng sầu, sầu xong hồ nhở qua nhi tử, liền tới lượt nữ nhi khổng khoái than thở, chọn xong con dâu này, đến thời điểm đó chuyện con rể lại là sẽ tài nhờ làm người ta đau đầu. Nhớ đến nữ nhi mình, Chu Thị thật cơ cảm thấy chuyện này khá đau đầu. Nàng ngẩng đầu lên nói, vậy đến lúc ta chúng ta cùng nhìn xem, mấy ngày lễ Tết thật khảo mới có dịp mọi người đều mang hài tử nhà mảnh đi ra ngoài ruột vững. Nghĩa u không bi hiệt gốc dễ nhân ra, thiếp thân vẫn là khổ nghi hề lòng. Khương Bách nghỉ hệ u nào ải, ý của nàng là muốn cho Sán Sán gả đến nơi nào mùa tốt. Chu Thị nào ải, vâng. Tốt nhất là hài tử chúng ta nhờ ải nhờ ảnh lần lên tờ nhờ hứa, đáng tiếc Vanh Nhi tính tình quá ôn hòa, Tranh Nhi lại là thân nữ nhi. Khương Bách Liêu nghe sẩn không nhờ in được xì mồ tỉ hiền nở nụ cười, nặn nặn mặt thê tử, nàng còn cân nhắc cả Tranh Nhi. Chu Thị dương mắt ổ a nhành mô tốt nói, quốc công gia, có cái gì buồn cười. Không phải ải là thiếp thân sốt ruột sao. Hai vợ chồng tắm rửa xong lên giường, Khương Bách Liêu ôm thê tử, lúc này mới đột nhờ ỉ hề nào ải, a cẩm, nàng cảm thấy Tông Nhi thế nào. Nào ỉ tới Lục Tông, trong lòng Chu Thị không thỏa mãn hơn, nghĩ tới con trai mình nếu có thể chịu khổ như Lục Tông, vợ ỉ thải tốt. Nàng đỗng nhiên sững sờ, xoay người nhìn phu quân mình, há mỉ hệ nào ải, ý tứ quốc công ra là. Khương Bách nghỉ hệ u nào ải, khi Sán Sán còn bé, vô cùng thân thiết với Tông Nhi, Tông Nhi ngoài mặt trầm mặc ít lời trên thực tế lại là người biết chăm sóc. Trước đây chúng ta nào ỉ Tông Nhi lớn hơn vài tuổi so với Sán Sán, sợ là muốn sớm cưới vợ, nhưng vào lúc này, Sán Sán nhà chúng ta cũng đã 13, nếu là thêm một năm nữa, sợ là cũng không quả phần đại. Hơn nữa lớn hơn nhiều tuổi cũng có chỗ tốt sẽ càng biết chăm sóc người cổng phạ ải sao. Lui nào ải, Vinh Vương nhiều năm đều không sỏ ý nghĩ tái giá, trong phủ chỉ cáo một chặt phi, nếu Sán Sán gả qua, vấn đề mẹ chồng nàng dâu cũng không sỏ. Hơn nữa tiểu quận chúa Vinh Vương phủ tờ nhờ hứa đã là bằng hữu của Sán Sán, chị dâu em chồng ở chung cũng không tành vấn đề. Vợ nào ỉn thế, Chu Thị cũng thật cửa cảm thấy Lục Tông không xài, nàng nghĩ thêm chuyện hôm nay, nữ nhờ ở hứa giảng vẫn nhớ đến Lục Tông. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Chu Thị mỉm cười nói, vậy sau này thì tờ ẹ lù ý hơn. Mùa đông ở Tấn Thành đều đặc biệt lạnh, Tuyền Họa biết chủ tử nhà mình là đại nam nhân, bên trong phòng không đột địa lòng, nhưng nàng sợ hạt lạnh, mỗi ngày đỡ kẻ chủ bị một bài nhờ nước nóng. Lúc Tuyền Họa đi hứa, Khương Du đang đường ở bên cạnh giá gỗ hoa lê cạnh giường. Nàng nhanh chóng đi thời, để bình nước nóng trong tay vào trong chăn, lúc này mới giơ tay lên nói, đại công tử, để nô tỳ hầu hạ người. Thấy Khương Du không nào hiểu người nào, trong mắt Tuyền Họa dâng lên niềm hy vọng. Hôm nay đại công tử ra ngoài gặp bạn, bây giờ gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng, đôi mắt mê ly. Tuyền Họa biết đại công tử say rồi không nào ỷ tỷ hiền nào cởi áo bào quả ẩn ra, lúc cởi áo bào, trong lòng đột nhiên dâng lên mồ tỷ nghĩ, nhất thời tệ giả ở rụt dậy, ngẩng đầu nhìn lần thứ hai. Dung mạo đại công tử giống quốc công gia, là một người tuấn lãng, nàng hầu hạ bên người đại công tử mấy năm, bây giờ đại công tử toái đa lệnh, phu nhân vẫn yên tâm để nàng là nha hoàn thiếp thân hầu hạ bên người đại công tử. Hàm ý người không nào ý cũng biết. Nàng cũng lạt sủ khổ hệ nương, nhìn đại công tử tuấn lãng như vậy, làm sao có khổ nghỉ hệ ưu ít. Chỉ là, Tuyền Họa đem người đưa đến giường nhợ hứa, không người thấy hà ưa hải dày. Khương Dụ có chút say, đầu đau nhức, mơ mơ màng màng phảng phát nghe thở im thăng của Tuyền Họa hẳn liền tiến vào trong chăn đệm, xoay chuyển thân mình, liền nghe thấy bên người cảo một lẩn hương thơm hẳn chợt nhớ tới bóng lưng mặc áo choàng trắng thêu hoa mai ngày ấy, giơ tay điểm ngu, lòng bàn tay truyền điện một trờ mềm mại. Lúc này mới nhất thời tỉnh táo, mau chóng mở mắt ra. Hà Huyền Nghị bật dậy, cầm lấy y phục bên cạnh bao lấy thân thể, lớn tiếng trách cứ, ngươi làm cái gì vậy? Tuyền Họa không ngỡ đại công tử đột nhiên tỉnh, nhất thời khuôn mặt nhợt cả chút tái nhợt trên mặt vừa ngượng ngùng vừa sợ sệt, cắn môi im thăng run gì nào ải, đại công tử có phải là khổng tịt nô tỳ? Hay là trên nô tỳ không được xinh đẹp? Chán Khương Dụ nhảy lên thình thịch, nhìn Tuyền Họa bên người, thấy xiêm y trên người nàng rơi xuống, cả người trần truồng. Chỉ mặc duy nhờ ớt mờ của yếm hạnh đào thêu hoa lan. Dung mạo Tuyền Họa vẫn còn trẻ, có được một thể băng cơ ngọc cốt, tư thái thức tha, khuôn mặt nhợt cảng mỹ mạo hơn người, xác thực là phong cảnh say lòng người. Có lẽ có chút rượu, trong người hà nhợt chút bực bội, lúc này hết hầu khô khốc một lạt sau mới hít sủ mổ tựa ai nói, ngươi mau lui xuống. Đại công tử, Tuyền Họa mổ tở tới ôm lấy cánh tay Khương Dụ, nô tỳ cũng không phải ai nha hoàn bình thường, nô tỳ là hầu hạ. Tuyền Họa, ngươi hầu hạ ta nhiều năm, cũng coi như là tận tâm tận lực, ta đối với ngươi thế nào, trong lòng ngựa ở giảng. Lần trước ta đã nào ỷ lựa hãy ngươi, lần cũng được như vậy nữa hắn đem xiêm y khoác lên người nàng trên mà chỉ hẹn lên vẻ săn sóc hiếm thấy, cô hệ nửng ra, nên ỷ hệ ủ quỷ chính mãi nhờ mổ tuột không nên dễ dàng hành hạ thân mình, có hiểu không? Tuyên họa bí nào ỷ tới mức mặt đỏ tới tận mang thai, hồi lâu mới gật đầu, nô tỳ đã dư, kính xin đại công tử trách phạt. Khương Dụ biết, Tuyên họa tuyệt đối trung thành với hắn, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, đối với hai người đều không phải chuyện gì tốt, lúc này mời nào ải, từ hôm nay, ngươi đến gian ngoài hầu hạ không được tiến vào phòng ta. Tuyên họa vừa nghe nhất thời há hốc mồm, vội nào ải, đại công tử, nô tỳ. Khương Dụ nào ải, chờ khi nào ngươi suy nghĩ thấu đáo, ta sẽ suy xét để ngựa ai địch hầu hạ tiếp. Giờ ngươi lui xuống trực đài. Tuyên họa cùng khổ ngàm nào y tệ, trực tiếp mặc lại xiêm y bị giờ trệ nghỉ ưởng. Nghĩ tới hành động vừa rồi của mình, trong lòng dâng lên ngượng ngùng. Nàng biết đại công tử là người tốt, có lúc nhớ một đứa ạ bẹ khổng chịu lớn, nhưng đối đãi hạ nhân vô cùng tốt. Chính là nghỉ hệ ủ ít hẳn, sở dĩ có thể thiếp thân hầu hạ ẩn, là vinh dự của nàng. Nhưng bây giờ đại công thời đã lớn tuổi, chắc chắn là sẽ chẳng thân, nếu ngày sau phu nhân vào cửa, sợ là trong mặt khổng đùng ní mồ tắc cát, lúc đó nàng nghệ đi nơ ai nào. Cho nên nàng mới nghĩ, nếu đại công tử thật cơ đụng vào nàng, ngày sau chắc chả nhẹ lù lại mấy phần tình cảm. Bây giờ nghĩ lại, là nàng quá ngu xuẩn. Hành động lần này, chỉ khiến đại công tử xem nhờ e nàng thôi. Tuyên họa nhất thời cảm thấy hối hận cùng không kịp. Ngày hôm sau tỉnh lại, Khương Lệnh Uyển cảm thấy bụng có chút trướng trướng. Đến lúc nhận ra hai chân có chút khổng khỏe, lúc này mới xốc chăn đệm lên, nàng phát hiện trên nỉ phục đó điểm hồng mai trệ đệm giường cũng dính, nhất thời há hốc mồm. Kim Kiệt Địa Hứa, thấy tiểu thư nhà mình hiếm khỉ không ngoài đắt nhờ, cười khanh khách hầu hạ tiểu thư rửa mặt, tới lúc nhìn thấy dấu Việt trệ đệm, lúc này mới ngẩn người, sau đó nở nụ cười nói, nô tỳ chúc mừng Lục tiểu thư. Khương Lệnh Uyển nóng mặt, thâm nghĩ, chuyện này có gì tốt mà chúc mừng? Chỉ là hôm qua Khương Lệnh Huệ nháo trò như thế, hôm nay Ngụy Hệ tựa quả nàng tờ tựa điền rồi. Kim Kết biết tiểu thư lần trước lúc đến Thanh Hà cư thăm tứ tiểu thư, đối với Ngụy Hệ tựa quả nữ tử cũng là có hiểu biết, cũng không ghi ông nàng lúc trước mặt mày đỏ chót một chút cùng không bị hết. Bây giờ nhìn sắc mặt tiểu thư sững sờ, Kim Kết vội nào ải, nô tỳ trước tiên hầu hạ tiểu thư tắm rửa, sau đó đem tin tức này báo cho phu nhân biết. Lục tiểu thư của chúng ta a, rốt cục cũng trở thành đùi cổ hệ đường. Đùi cổ hệ đường. Khương Lệnh Uyển sờ cái bụng hơi trướng của mình, rũ rũ mắt, nghĩ thầm, Ngụy Hệ tựa điển đến rồi, nàng càng ngày càng phải tự chăm sóc thân thể mình. Chương 66. Chu thị vừa nghe được tin tức này, liền vội chạy sang trên mặt khổng ghi ở được niềm vui mừng. Vào phòng, nàng nhìn nữ nhi mặc một váy bông màu hồng thêu họa đang chỉ chê nghỉ ương nhợ, trong tay cầm bình nước nóng, xoay người nhìn mình, ngọt ngào kệ ủ mổ tỉ hiện, nương. Nhìn khuôn mặt tươi rói của nữ nhi, Chu thị thất thần trong nháy mắt. Một lúc sau, nàng tinh tế đánh giá sắc mặt nữ nhi, ân nào ải, sán sán, có cảm thờ ỷ không khỏe không? Nàng ngồi sống nào ỷ tỉ hiệp, Nguy Hệ tựa quả ổ hệ nường ra là chuyện đùi ựa, thân khổng khỏe là chuyện bình thường, mấy ngày này con ở trong phòng nghỉ ngờ ai đã không sò chuyện gì đờn đi hoài nhiều. Thường ngày sau Tết là lúc Khương Lệnh Uyển thích gây ầm ĩ nhất, bây giờ muốn nàng ngoan ngoan ở trong phòng, đúng là nàng có chút không vụ ai. Nàng quên miệng, cái mỉ hệ nhợt vụ lên như ấm quả dầu, trừng mắt nhìn Chu thị, bất mãn nào ải, nương yên tâm. Nữ nhờ sẽ chú ý hờn mộ tốt, chỉ là khó khăn lắm mới đến ngày Tết, nương nhưng lại giam nữ nhi trong phòng. Ngày mai tranh biểu tỷ bọn họ nếu đến tìm nữ nhi chơi đùa, nữ nhờ sẽ chú ý hờn mộ tốt sẽ không làm chuyện hồ đồ. Đối với Tiết Tranh, Chu thị cảm thấy đầu hơi đau. Nàng biết quan hệ giữa nữ nhi với Tiết Tranh rất tốt, nàng cũng giờ tỷ hệ ủ ít đưa ai nhuyên hoại, nhưng tính tình của Tiết Tranh nửa điểm cũng không ghi âu ngờ một thư khuê tú, nàng chỉ sợ nữ nhờ y đi thì ổ Tiết Tranh, học những cử chỉ thô tục kia. Vợ ỷ không được. Chu thì nào ải, vậy con chú ý hờn mô tốt. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu, nàng sao có thống bị hiệt suy nghĩ của mẫu thân, tuy Tiết Chảnh khổng ghi âu ngờ một thư khuê cát, nhưng tính tình thẳng thắn, nàng rất thưởng thức những vị cổ hệ nường như vậy. Người bên ngoài cảm thấy Tiết Đại Tiểu Thư tính cách thô tục không tin hợp quản gia không phà ứng cử viên thích hợp cho vị trí chủ mẫu đưa ra, nhưng nàng tin tưởng luôn có nam tử biết cách nhìn người. Chỉ là... Khương Lệnh Uyển rũ mắt. Kiếp trước lúc Tiết Chảnh 19 tuổi. Mới bị cô dừng nàng khuyên bảo liên tục gả nàng cho biểu đệ họ hàng xa đường cởi nhợt hơn nàng 3 tuổi, tiểu biểu đệ kia cũng là người ngoan ngoãn biết điều, là một ưu nhân hiền lành, tâm tư cũng rất đơn thuần. Tuy nào ả nữ đại tam, ôm kim gạch, nhưng sau khi hai người thành thân, Tiết Tranh cũng từng than đoán với nàng nào ả vào đêm động phòng hoa trúc, tiểu biểu đệ kia ôm cổ áo sắc mặt tái nhợt, làm cho nàng cảm thấy mình giống như ác bá cưỡng đoạt thiếu nữ nhà lành, nhưng cuối cùng vì muốn báo cáo kết quả, vẫn là dụ dành làm phu thê chi lễ cho xong. Hồi đó nàng bị Tiết Tranh so sánh liên tục, cảm thấy nếu thành thân, cố gắng sống qua ngày cùng Khổng. Ví dụ như lúc trước nàng Khổng Tịch Lục Tông, nhưng sau khi thành thân, cuộc sống hai người cũng coi như tạm ổn. Nhưng ngày vui chóng tàn Khổng qua nửa năm, vị tiểu biểu đệ của Tiết Tranh liền mang trọng bệnh, nằm thoi thóp, tìm rất nhiều đại phu, ngay cả ngự y trong cung cũng mời đến, đều ù nào ỷ không cứu vãn. Sau đó thật cửa Khổng sỏ cách nào cổ hệ nàng đi tương nguyên tự, được Trần đại sư chỉ điểm nào y mệ nhờ cách của Tiết Tranh quá mức phú quý, nam tử tầm thường e rằng không chịu được nổi. Tiết Tranh xưa nay là người rất nghĩa khí, với tiểu biểu đệ kia tình tỷ đệ nhiều hơn tình phu thê, theo ý nàng, nàng đã tản thân với Đường Cử, vậy phải phụ trách cô hẳn, bây giờ nếu là bản thân nàng hại mệ nhờ hẳn, vậy nàng Khổng sỏ cách nào an tâm. Nên sau khi Tiết Tranh biết tin tức này, liền tự chủ trương hòa ly với tiểu biểu đệ, tiền trảm hậu tấu như vậy, suýt nữa chú của rừng tức giận muốn hỏng. Quả nhiên, tiểu biểu đệ kia sau khi hòa ly, thân thể lập tức tốt lên đành thế, càng xác minh lời Trần đại sư kia quả thời cổng sải. Nhưng người ngoài lùi Khổng cổ rằng như vậy, cái gì mệnh cách quá mức phú quý. Đây là điều gia đình giàu cạo nào ỷ cổ dễ nghe chút thôi nào ỷ chẳng ra chính là mệnh khắc phu. Sau khi Tiết Tranh hòa ly với Đường Cử, việc hôn nhân sau này cũng không sỏ tin tức nữa. Cô dưng nàng sốt ruột tóc bạc cầu nghịt, nàng cũng vì điều này mà lo lắng vài ngoại không mua sâu. Dĩ một vấn lớn, dù sao Tiết Tranh cũng là một trong số ít người nàng có thể thân thiết cổ hệ nưởng ra tuổi ngày càng lớn, việc hôn nhân cũng là chuyện khảo nhạo ải, huống hồ là Tiết Tranh hòa ly không sỏ người nào ra cảnh trong sạch chịu cho nàng. Nhưng nửa điểm Tiết Tranh cũng không trong lòng một lệnh lần trở lại Trung Dũng hồi phủ, lại có thể luyện kiếm vung đao, vui mừng biết bao nhiêu, sau này còn có ý nghĩ ra chiến trường với ca ca và Lục Tông cũng nhau giết địch, ý nghĩ này, suýt nữa là mồ rừng quỳ xuống, lúc đó nàng ấy mới bỏ qua cho. Nghĩ đến chuyện đó, Khương Lệnh ủy không nhờ ỉn được thở dùy mồ tự ải. Kiếp này nàng cũng muốn nỗ lực để Tiết Tranh có dáng vẻ qua một đoài tiểu thư, nhưng bản thân lại như con gà mờ. Chỉ là, nàng không tin cô hệ nưởng tốt như vậy, còn ai lùi không tin. Chu Thị đi thảm nữ nhi xong, liền khuyên Khương Lệnh ủy ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng chân này Chu Thị vờ đại, chân sau Khương Lệnh ủy đã bước ra khỏi Ngọc Kỳ Viện. Tuy bây giờ hơi yếu, nhưng thân thể sủ cổ hệ nưởng khỏe mạnh, rất có sức sống, làm sao có thể chịu chỉ một. Khương Lệnh Uyển mặc mổ tỉ ỉ hiệp áo lông cựu chẳng tật tuổi chết đồi một quái nón thỏ lông xù, trang phục xinh đẹp, lúc này mời đại điển Tây Viện. Đúng lúc gặp Khương Lệnh Huệ ở hành lang. Nhưng Khương Lệnh Huệ nhìn thấy Khương Lệnh Uyển lại quay đầu bực đái. Khương Lệnh Uyển chạy nhanh tới ngăn cản, cười duy nào ải, tam tỉ tỉ chạy nhanh như vậy làm gì? Mội ăn thịt tỉ sao? Khương Lệnh Huệ biết chuyện hôm qua là do nàng nhất thời buồn bực Khổng sỏ cân nhắc chu toàn, Khương Lệnh Uyển tất nhiên biết là nàng làm, bây giờ khẳng định đến đây tìm nàng tính sổ. Mới vừa rồi nàng còn muốn tránh, bây giờ bị ngăn cản, tất nhiên là sĩ diện đỡ ngực, con mắt dường như muốn đặt lên đỉnh đầu, Lục muội muội tìm tỉ có chuyện gì? Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy cái, bàn tay trắng non lấy từ trong lòng rẹ mổ tuột hương phấn nạm hương ngọc, sau đó chậm rãi mở ra nói, hương phấn này mua từ phỉ thúy trai, là vật tốt, muội muội vẫn luôn nhớ trước đây tam tỉ tuy nào ỷ mù ổ hển có hộp hương phấn này, hôm nay muội đến đây muốn hỏi tỉ xem, có được hay không? Đáng nào ai, Khương Lệnh Uyển nở một nụ cười tươi. Học cử chỉ thường ngày của Tiết Tranh, kéo cổ áo của Khương Lệnh Huệ, đổ hết hộp hương phấn vào. Khương Lệnh Hủ Huệ không ngờ Khương Lệnh Hủ Huệ sẽ hành động vô liêm sỉ như vậy, nhất thời công phủ bị, chờ đến lúc tinh thần hồi phục, vội vàng túm chặt lại cổ áo, con mắt trợn tròn, Khương Lệnh Huệ. Ngựa ỷ thật xoa đáng. Một cổ hệ nương ra, còn biết xấu hổ hay không, thật đúng là chơi lâu với Tiết Tranh mổ tịt hành động thô thục cũng học được. Khương Lệnh Huệ thu lại nụ cười một đồ ái mắt sáng lấp lánh nói, muội quá đáng. Hôm qua tam tỷ tỷ đưa son cho muội, hôm nay muội đưa hương phấn cho tỷ, cũng coi như trả lễ, sao có thế nào ạ quá đáng. Có điều, muội muội ta khuyên một cụ, bây giờ đã điển thời điểm làm mai cho tỷ tỷ, làm việc vẫn nên thu liễm lụy một tốt. Khương Lệnh Huệ tức giận đến đau đầu, nhưng chuyện này quả thực là nàng nháo ra trước, nghĩa ủ nào ý ra, nàng cùng Khương Lệnh Huyện đều khô ngăn được quá ngon. Hơn nữa, khẳng định mọi người đỡ kẻ chia hiển vị nàng ta. Trong phủ tờ triển sông dưới. Đều khi dễ nàng Khổng sỏ mẹ ruột che chở, cha lùi khô nghỉ hệ ủ gượng, bị hồ ly tinh kia mê hoặc xoay vòng vòng, trong mắt chỉ cảo một mờ ải nhờ đệ đệ. Khương Lệnh Uyển đi trong sân thưởng thức hộp phần trên tẩy, Sơn Trà đi bên cạnh lo lắng dương mắt nhiều dùng nào ải, Lục tiểu thư cô người tam tiểu thư cáo chẳng sao. Khương Lệnh Uyển ngừng cước bộ, lạnh nhờ ạt nào ải, sẽ không. Hai kiếp, sao nàng có khổ nghịu vị tam tỷ tỷ này. Bắt nạt thiện sợ ác, chỉ ham muốn thoải mái nhất thời, hơn nữa lại là người dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu công khai cáo trạng, khẳng đi nhẹ trô rằng nàng lén lút trả thù. Hơn nữa nàng ta cũng biết là mình có lỗi trước sẽ không chịu hiểm đưa cơ hân tình. Kỳ thực mà nào ải, nàng không sợ oán hận gì mấy với Khương Lệnh Huệ, dù cô hệ nường ồn ào nhốn nhão, làm chuyện xấu đều rất công khai, nên nàng cú nghe đọa vui với nàng ta một tốt, hộp hương phấn này nàng còn bỏ thêm vài thứ khác, đủ làm nàng ta khó chịu một thời gian. Nếu so lòng dạ, Tô Lương Thần cao hơn nàng cổng bị hiệt bao nhiêu lần. Tô Lương Thần và Khương Lệnh Dung mới là người nàng cần đề phòng. Khương Lệnh Uyển thuận tay ném hộp hương phấn vào cho ngờ một quái hồ, nghe được tiếng ùm ùm, mới nhìn Sơn Trà Hảo Hải, đi, chúng ta đến gặp ca ca. Lúc Khương Lệnh Uyển đài điển phẩm trúc cư, tuyên họa thả vệt trên phải xuống đi tời hành lễ. Khương Lệnh Uyển nhờ ái mô tốt, mới hỏi, ca ca đâu? Tuyên họa quy quy nào ải, đại công thời đa ngời thư phòng. Khương Lệnh Uyển xoay người mù ổ hên đi tắm ca ca, nàng nhìn khuôn mặt nhợ bị hiệt vâng lời của tuyên họa, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi. Ngựa ỷ khổng pha ái nha hoàn vẫn hay hầu hạ bên cạnh ca ca sao? Sao lúc này lùi khổ ngời thư phòng? Lần trước lúc nàng đi tắm ca ca, liền nhìn thấy tuyển họa hầu hạ bên cạnh, áo hồng thêm hương đây. Nàng biết tuyển họa là nha hoàn thiếp thân bên cạnh ca ca. Nam tử của gia đình giàu có, đến tuổi ca ca của nàng, mỗi người đều đã điển lúc thành thân, tất nhiên ở kẻ trạ qua chuyện nam nữ, trong phòng luôn có mấy nha hoàn xinh đẹp. Nam nhân lớn lên có nhu cầu, nàng có chút chu dạng, nhưng nếu đặt trên người nàng, lại làm nàng hoảng hốt, có lẽ nàng được nuông chiều quen rồi không tịt người khác dùng đồ vật của mình, cả nam nhân cũng gây. Nếu Lục Tông có nha hoàn thông phòng, trong lòng nàng khẳng đi nhẹ khổng tổ a ải mái, nhưng cũng may là Lục Tông giữ mình trong sạch. Chỉ là kiếp trước sau khi thành thân, nàng cũng có chút hiểu chuyện nam tử, từng mặt dày hỏi qua Lục Tông, nhưng cuối cùng thường là khổ ngoại được nguyên cớ, bản thân còn bị hành bặt nạt rất thảm. Đối với ca ca, nàng chỉ là muội mù hồi hẳn, chuyện trong phức hẳn, nàng không còn được. Huống hồ bên cạnh ca ca cảo một suy hiền họa như vậy, so với nhị thúc của nàng ngày xưa, ca ca nàng quả thực tốt điền nào ỷ không nên lời. Tuyên họa bị chọc trúng chuyện thương tâm, thâm thấp cắn mồ y nào ải, bẩm Lục tiểu thư, là nô tỳ làm hỏng chuyện, chọc đại công không vụ ải. Khương Lệnh Uyển cũng không quản những chuyện này, nếu ca công chức phạt nàng, đại khái cũng không pha ải đùy ưa gái, sau khi nghe liền gật lì phòng. Đến thư phòng, Khương Lệnh Uyển đứng bên ngoài hô vài tiếng, thấy bên trong không phản ứng, lúc này mới nhấc vì định. Nàng ngước nhìn lên bàn sách, phát thệ nản bạ không so ai. Cà ca. Lông mày Khương Lệnh Uyển nhíu lại đi từ trước bàn đọc sách, nhìn chung quanh đánh giá một phần, túi đầu xuống, phát thiện trệ bản sách cảo một bức họa. Trệ bức họa vẽ bóng lền ngờ một cổ gọi, tính tế thước thế ủ kỳ hề. Cô gửi trọng tranh khổ ạc một quáo choàng trắng theo hoa mai, xuất trần thoát thường nào y nên lời. Chương 67. Năm mới vừa qua, Khương Lệnh Uyển lại thèm một xì. Dù cô hệ nương 13 mắt ngọc mày ngài, da tuyết môi đỏ. Yểu điệu thục nữ, rất được nhiều người y hệ hữu ít. Hôm nay là mùng 2, Khương Lệnh Uyển giờ y thờ tượng, sau khi đứng dậy để kim kết hầu hạ rửa mặt mặc quần áo. Xưa nay nàng hay soi mói, ngày kế muốn mặc xiêm y gì, đeo trang sức gì, kim kết đều sớm hỏi qua ý nàng, chỉ là tâm của hệ nưởng ra biến hóa nhanh như chớp, đến ngày thứ 2 lại thấy chỗ nơi không tốt chỗ y không được, phiền nhờ ợt lù mới ăn mặc chỉnh tề được. Khương Lệnh Uyển nhìn kim kết lấy rẻ mổ tỉ y hiệp áo đông theo mai hồng, đông nhíu lông nguệ nào ải. Đổi cái khắc đái. Kim kết vội vàng thu váy lại, từ trong tủ áo gỗ lên lấy rẻ mổ tì y hiệp áo ngắn theo cành liễu hồng tính xảo, hỏi, tiểu thư, cái này thế nào? Nàng dương mắt nhìn, biết xưa nay tiểu thư vô cùng kỹ tính, chỉ lặng lặng chờ nàng lên tiếng. Nào biết lúc này tiểu thư không đi nữa, liếc mắt liền gật đầu. Kim kết cười tủm tỉm, cầm xiêm y giúp tiểu thư nhà mình mặc vào một mở ạt nào ải, mấy bộ xiêm y trong ngăn kéo đều do Thượng Nguyệt Cẩm Tú Phường mang đến, lúc trước tiểu thư đã nhận qua. Đều rất thích khổng ngựa hôm nay lụy khổng tiếp. Lần trước nô tỳ nào ý ghi ỉn với Sơn Trà rằng Lục tiểu thư kỹ tính như vậy, sau này gả tới nhà chồng khổng bị hiệt tòa Kim Sơn kia có thể nuôi nổi được ngụy khổng đoạ. Khương Lệnh Uyển nghe xong cười cười, con ngươi lấp lánh, tâm tình cũng tốt hơn một tốt. Cũng không phải hài sao, Lục Tông là người có bản lĩnh, làm ra núi vàng núi bạc, đương nhiên có thể nuôi nổi nàng, nếu đổi thành người khác, những nhà đó chỉ có cách bán nhà cho nàng xài. Lui nào ai, nàng quả thực rất phá sản. Kiếp này coi như thu lùi mùa tốt, nhưng những tháng ngày thoải mái tự tại quen rồi, sao có thể dễ dàng học được cách tiết kiệm. Đây chính là đạo lý từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu học kiệm khó. Dùng xong đồ ăn sáng, Khương Dụ liền qua đây. Hôm nay đến An Vương Phủ làm khách, Khương Dụ mặc một trường bào cổ tròn màu trắng bạc thêu lá trúc phía cổ tay, tóc được ngọc quan cố định, cả người thoải mái phân chấn, mặt mày như ngọc, chỉ cụ không nào hiểu người nào, người ta sẽ vì ẻn nghĩ giả ngẩn là một người hiền lành lý chưa, nhưng vừa mở miệng. Tính tình liền bại lộ. Khương Dụ nhìn muội muội mình mấy ngày nay có chỗ nào là không thích hợp, dường như câu ngờ mù ổ hẹn thân cận với hẳn. Tơ nhượng điện lớn, muội muội nhìn thở ý hành lù ổn một mì hẹn gọi ca ca, thật mềm dịu dễ nghe, ngọt đến nỗi khảm sâu vào trong tâm hạnh lù ổ hển nghĩ sẽ dành cả đời che chở muội muội bảo bối này. Khương Dụ ngồi xuống, nhìn muội muội nhà mình, thoáng nhấc mắt, lúc này mới hối nhẹ mổ tỉ yên hỏi, Sán Sán, ca ca chọc giận muội lúc nào sao? Khương Lệnh Uy không lên tiếng. Mấy ngày nay trong lòng nàng phát sầu, lui khổng sọ người chia sẻ mổ tổ cổng bị yệt làm thế nào. Khương Dụ thấy muội mù không nào y tì yên nào, bị yệt thẳng đồ ản đúng rồi. Chuyện cuột sủ cổ hệ nương, đương nhờ y hẹn không giống như hồi còn bé, tâm tình gì cũng thì hệ nhờ yệt trên mắt, khiến người ta nhờ ai một quải liền thông thấu. Khương Dụ mở miệng muốn hợp hợp giảng đạ tờ y muội muội đứng dậy nói, ca ca, chúng ta đi thô ải, đừng để cha mẹ đợi lâu. Khương Dụ vội vàng đứng dậy đuổi theo bước chân muội muội. Hai nha hoàn cũng theo sát phía sau. Khương Lệnh Uyển là sủ cổ hệ nường hoạt bát dễ thương, nhưng vừa ra khỏi nhà, bước đi liền trở nên đoan trang khéo léo, nghiễm nhờ ỷ hẻm một bậc tiểu thư khuê các. Khi nàng đi thời hành lang, đúng lúc gặp phải Tô Lương Thần. Tô Lương Thần vẫn giống như năm trước, ăn Tết cùng khổng trời về nhà, chờ qua tuổi mới, lại tìm ngày trở về nhờ ạ mộ tuyển, xem như có ý tứ. Tô Lương Thần nhìn thấy Khương Lệnh Uyển và Khương Dụ, muốn mặt tràn đầy ý cười, chủ động chào hỏi. Đại biểu ca cùng Uyển biểu mù hối đi thảm An Vương phủ sao? Bên ngoài hơi lạnh, Uyển biểu muội phải mặc nhờ ý u mô tốt. Khương Lệnh Uyển cười cười, cảm ơn Lương Thần biểu tỷ quan tâm. Mấy ngày nay nàng có ngụy hệ tựa, thân thể rất quan trọng, hôm nay cũng mặc xiêm y nhiều hơn. Nhìn Khương Lệnh Uyển và Khương Duy Tạ, nha hoàn bên cạnh Tô Lương Thần mới dùng não ải, tiểu thư, Lục tiểu thư người thật là khổng sò giáo dưỡng. Tô Lương không lên tiếng, nhìn xa xa, chậm dạ ý não ải, lớn lên kim tôn ngọc quý. Nàng ta đương nhiên cho rằng ai nào cũng xem nàng ta là bà bối, chúng ta sống dựa y một mở vài nhà, thuận theo nàng ta mổ tốt là được nào ịt sống, lì ếu địa phía sân phòng lao thái thái. Khương Lệnh Uyển biết xưa nay mẫu thân và An Vương phỉ khô ngực, nhưng Tết mùng 2 vẫn phải về nhà mẹ đẻ mộ tuyển, tuy ngoại tổ phụ ngoại tổ mù đã không xuyên, nhờ hiện nào ị thiên họ thai bên còn cứu cứu rồi ta. Thời điểm một nhờ ạ bốn người đến An Vương phủ, quản gia nhận thấy từ xa, lập tức vui mừng hoan hỉ tiến tới đón người. Tết năm nay náo nhiệt. Ở An Vương phủ cũng răng đèn kết hoa. An Vương chỉ cáo một mù hồi muội, hôm nay cố ý chiêu đãi cả nhà bọn họ. Khương Lệnh Uyển dương mắt, nhìn An Vương và Chu Quý Hành đi tới. Nào ỷ thiên họ thái cụ thị vẫn còn chút tình cảm với người ca ca này, nhìn thấy liền uy mộ tỷ yểm ca ca, sau đó quay sang đôi nhi nữ nhà mãi nhờ nào ải, dụ nhi, Sán Sán, mau gọi cứu cứu. Khuôn mặt Khương Lệnh Uyển mang theo ý cười, cùng Khương Dụ hướng về phía An Vương gọi cứu cứu. An Vương mặc xiêm y mới tinh, khuôn mặt ôn hòa hiền lành. Đôi mắt rơi vào trên người hai đứa cháu ngoại, nhìn khuôn mặt nhợ hư nhờ ản xinh xắn, càng nhìn càng vui, liếm nào ải, Sán Sán càng ngày càng đẹp, giống như mọi hình như vợ y, luôn được mọi người y hệ hữu ít. An Vương chỉ cáo một mù hồi muội ruột, khi còn bé tình cảm hai huynh muội cực kỳ thân thiết, tùy hẳn giật ngoan ngoan ôn hòa, nhưng nếu có ai dám bắt nạt muội muội quả ản hẳn cù nghẹ ly đều mạng với người ta. Đều u nào cháu ngoại giống cậu, điểm này, Khương Dụ quả nhiên giống ý như cậu ruột An Vương. Đôi mắt Khương Lệnh Uyển sáng ngời. Mị hệ nhờ hư nhờ chấm mật nói, Sán Sán thơi à, dường như cứu cứu càng ngày càng trẻ ra, đứng lờ mực với hành biểu ca, hai người giống như huynh đệ vậy. An Vương quả thực trẻ trung tuấn lãng, tuy khổng sỏ khuyết đại như lời Khương Lệnh Uyển, nhưng sủ cổ hệ nưởng sinh săn lại dẻo miệng, An Vương nghe xong vẫn rất vui vẻ, nhìn Chu Thị khen, Sán Sán tuổi cũng nhờ thật bị hiệt khen người. Sau đó nghiêng người nhìn Chu Quý Hành nào ải, Hành Nhi, dẫn dụ Nhi và Sán Sán đi hữu đại. Chu Quý Hành nhìn tiểu biểu muội nói, Sán Sán. Bên ngoài lạnh, huynh dẫn muội đến Chu Lâm Lang. Vừa nghe đến Chu Lâm Lang, Khương Lệnh Uyển theo bản năng nhìn Khương Dụ đứng bên cạnh, lập tức nào ải, khổng, lâu gì khổng tập hành biểu ca, chúng ta đến sân trong trì mộ tốt. Nàng nhìn ca ca nào ải, ca ca, huynh thấy được cổng. Thấy muội muội chủ đồng nào ỷ trùy hển với mình, đôi mắt Khương Dụ sáng lên, sao có thông ý, hà vội vàng gật đầu, được, huynh cũng ngủ ồ hên đấy, lúc này ăn sáng hơi nhiều, vừa vàn đi tỉ hệ cơm. Chu Quý Hành sao có không bi hiệt tiểu biểu muội nghĩ gì? Tiểu biểu muội này tớ nhờ hư đã khổ ngực với muội muội nhờ ả ẩn, hai người đều là sủ cổ hệ nương được mọi người y hệ ủ ít, nhưng mỗi lần thấy nhờ gì ấy loại dương cung bạt kiếm một người là muội muội một người là biểu muội, môi hở răng lạnh hẳn cũng không thiền bị ai, bị kẹp ở giữa rất khó khăn, bây giờ tiểu biểu muội chủ đừng nào ý khổ ngờ mù ô hệ hẳn cũng không tì hệ kéo người. Hơn nữa, cũng lâu gì hẳn chả gặp nàng. Chu Quý Hành nhìn sủ cổ hệ nương xinh đẹp tì hệ ủ kỳ đều trước mặt. Cảm thấy dường như nàng lại cao hơn một tuột, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, khuôn mặt nhợ hư nhờ ẩn có chút thịt, xinh đẹp đã nghỉ hệ, muốn làm người cổng tịt cùng tật khảo a. Chu Quý Hành dẫn hai huynh muội vào sân. Vì là mùa đông nên trong viện cũng không sỏ gì đẹp đẽ, huống hồ khí trời lạnh lẽo, Khương Lệnh Uyển luôn thích trốn ở trong phòng, bây giờ đi bên ngoài, cảm thấy gió lạnh dường nhờ đạn từng cuộn chui vào trong cổ áo, làm nàng không nhờ ỉn được run lên, nhưng thật cỡ nàng khô ngờ mù ổ hển gặp Chu Lâm Lang. Chu Quý Hành nhìn, cùng khô ngờ mỉm cưỡng, chỉ để gã sai vật đi Chu bị lò sưởi tay, sau đó đưa cho Khương Lệnh Uyển cầm, ôn nhờ ủ nào ải, đừng để bị đông lạnh. Khương Lệnh Uyển dương mắt nhìn Chu Quý Hành, thấy trong mà tặng là một mở ảnh thân thiết, tiếp nhận lò sửa ý trên tấy nào y mộ tỷ hiển, cảm ơn hành biểu ca. Chu Quý Hành nào ải, sán sán khách khí như thế làm gì, hạt nhào chút không dư, tớ nhận ưu điển lớn, dường như tiểu biểu muội luôn rất khách khí với hẳn, giống như đối đại với người ngoài. Khương Lệnh Uyển cười cực cổng lên tiếng một đồ tệ ra ở bạ quanh lò sưởi. Mấy người đi trỏng sưng một lúc, Chu Quý Hành đề nghị, bây giờ còn sớm, chưa tới giờ dùng ngọ thiện, sán sán mù ổ hễ đi ra ngộ hủy một vấn khổng. Lời này rất hợp ý Khương Lệnh Uyển, nàng nghe xong vội vàng dương mắt lên, có được cổng. Thấy tiểu biểu mù ý hệ hữu ích, Chu Quý Hành cười cười nào ý tỉ hiệp, tất nhiên, huynh nào ý hựa cha mộ tỉ hiệp là được. Chu Quý Hành dẫn hai huynh muội ra cửa, vừa vặn gặp phải Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang mặc một bộ trường bào màu trắng thêu hoa ly cả người nhờ đảng trắng trong tuyết, búi tóc cải châm tua rua khảm chân châu, như mây xuống núi, xuất trần thoát tục. Khương Lệnh ủy không nghỉ tới đột nhờ y hệ nẹ gặp phải Chu Lâm Lang, vội vàng quan sát phản ứng của ca ca. Nàng thấy sắc mặt ca ca nhàn nhạt, chỉ tùy ý liếc mặt mờ quải. Khương Lệnh Uyển cảm thấy có gải công đụng, lông mày nhíu lại. Còn Chu Lâm Lang, vừa thấy Khương Dụ và Khương Lệnh Uyển liền thoải mái kề u mộ tỉ hiển, dụ biểu ca, Uyển biểu muội. Sau đó quay sang hỏi Chu Quý Hành, ca ca muốn dẫn dụ biểu ca và Uyển biểu mù hồi lên sao? Chu Quý Hành nào ải, ra đường đi thưa, muội có mù ổ hên được không? Chu Lâm Lang cười cười, thật là đúng lúc. Muội muốn mua vài món đồ đã ngờ mù ổ hên gọi ca ca của đài. Bây giờ có dụ biểu ca và huyện biểu mù hồi điệp cũng không phải tốt hơn sao. Hai đôi huynh muội ngồi lên xe ngựa, Khương Lệnh ủy quan sát hồi lâu, cảm thấy dường như ca cổng sỏ ý gì với Chu Lâm Lang. Nhưng, ngày ấy nàng ở thư phòng ca ca nhìn thấy bức họa kia, tấm lưng kia rằng là Chu Lâm Lang á nghĩa ủ không tin, sao ca ca loại đi ẹ bóng lưng người ta. Nhưng nghĩa ủ cổ hệ nướng mãi nhờ ý hệ ủ ít đứng sờ sờ trước mặt, vì sao ca ca lủy không phản ứng gì. Ca ca nàng là người tâm tư đơn thuần. Xưa nay tâm tình đều viết hết lên mặt, đương nhờ ỷ hệ nẹ không giấu cái gì. Nhớ đến hai ngày nay lạnh nhạt, Khương Lệnh Uyển cảm thấy có chút không đủ không đồ ải, lúc này liền ôm lấy cánh tay ca ca, ngẩng đầu tươi cười nào ải, ca ca, lát nữa muội muốn ăn kẹo đường. Thấy muội muội lại thân mật hoạt bát với mình như xưa, trong lòng Khương Dụ vui mừng, vội nào ải, được, lát nữa ca ca mua cho muội 10 cái. Khương Lệnh Uyển không nhờ in được cười cười, nhéo nhéo cánh tay ca ca nói, 10 cái ăn sao hết à? 2 cái là được. Chu Lâm Lang nghiêm túc chi muốt, tuy nàng không tịt Khương Lệnh Uyển, nhưng lúc này nàng ước ao có thể vui cười, muốn có thể tự do ăn kẹo bên đường. Chu Quý Hành thấy muội muội rũ mắt, lúc này mới hỏi, Lâm Lang muốn ăn sao? Chu Lâm Lang nghe xong lắc đủ một quải, không. Nàng nhìn Khương Lệnh Uyển, ánh mắt rơi xuống khuyên thai mẫu đơn Khương Lệnh Uyển đằng đồ, lúc này mới như nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi, Uyển biểu muội thích hoa mẫu đơn sao? Khương Lệnh Uyển khổ nghịu vì sao Chu Lâm Lang lại hỏi vậy, theo bản năng liền gật đầu. Sau khi hỏi xong, Chu Lâm Lang lẳng lặng rũ mắt không nào y thèm câu nào. Lúc sắp đến nơi, Khương Lệnh Uyển mở rèm che của xe ngựa ra ngó xung quanh. Cách đảo không xa, ngay rạp bán đường nhân là bóng dáng quen thuộc, cao lớn gầy gò, mặc một cẩm bào màu xanh, rất nổi bật trong đám người, bên cạnh là Lục Bảo Thiền hoạt bát đà nghỉ hệ. Khương Lệnh Uyển nhìn mà vui vẻ, nhớ đến chuyện lúng túng hôm đó, cảm thấy lỗ tai có chút nóng. Có lẽ nàng nhìn quá lâu, Lục Tông xoay người nhìn qua, vừa vặn đụng phải ánh mắt của nàng. Khương Lệnh Uyển hoảng loạn buông rèm xuống. Khương Dụ nhìn vẻ mặt muội muội, hỏi: "Sao thế?" Khương Lệnh Uyển lắc đầu, đôi tệ giả ở hướng đặt lên đầu gối, túi đầu, khóe môi cong cổng nào ải, không so gì. Xe ngựa dừng lại, Khương Lệnh Uyển được ca ca đỡ xuống ngựa, sau đảo một đồ ái mắt đen liễm không nhờ ỉn được nhìn về phía sạp hàng bên kia. Lúc này Khương Dụ cũng nhìn thấy nào y mộ tỉ hiển, thật đúng dịp. Mấy người đi chùa chào hỏi, Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông đứng trước mặt, cao to tuấn lãng, khuôn mặt nhàn nhờ ả không thừa vẻ gì. Đạ tờ ý Lục Tổng không kỳ hẹn kỵ chút nào, trước mặt người ngoài liền đưa kẹo đường hình con ngựa trong tay tới trước mặt nàng. Lục Bảo Thiên giả vừa không vụ ý nào ải, ca ca tất bất công, muội còn nghĩ là ca ca sẽ ăn nó thải dạ là nhìn thấy sán sán a. Khương Lệnh Uyển nhớ hồi cùng Lục Tông mua kẹo đường cho nàng không nghi tới hành vi ăn còn nhớ nàng thích cái này. Nàng cầm lấy, dương đôi mắt to ngoan ngổ án nào ải, cảm ơn Tông biểu ca. Mua kẹo đường. Khương Lệnh Uyển đột nhiên nhớ đến điều gì đó nào y hựa Khương Dụ nàng mù ổ hên đi cả hàng son. Dù sao Khương Dụ cũng là đại nam nhân đi cả hàng sở không ngực, liền để hai nha hổ ạn đi chung với nàng. Lúc đến cửa hàng ngọc khí, Sơn Trạ đi thì ổ không như hỏi, không phải tiểu thư muốn mua son sao? Khương Lệnh Uyển nhờ ẹ mổ tỉ hiểm, chột dạ nào ải, đột nhiên ta muốn mua ngọc bực không được sao. Sơn Trà nhanh chóng cười làm lành, được chứ, tiểu thư nào ỷ quại gì chính là cái đó. Khương Lệnh Uyển lên lầu 2. Lần trước nàng đồng ý mua bội kiếm mới cho Lục Tông, hôm nay đúng lúc gặp người, liền nhớ tới. Lúc trước nàng chọn bội kiếm cho Lục Tông, nhìn hợp mắt là được, bây giờ không bị hiện xảy ra chuyện gì, ngược lại trong lòng hơi lo lắng. Nàng cúi đầu nhìn bội kiếm đặt trễ khẩy, mày liêu cao lại, quay về phía nha hổ ạn nào ải, Sơn Trà, người nhìn xem cái nào đẹp hơn. Lúc sau liền nghe một mợt thằng hôn nhuận sau lưng vang lên, bên trái. Khương Lệnh Uyển ngẩn người, nhanh chóng quay đầu lại. Thấy người đứng phía sau, nàng sợ hết hồn, khuôn mặt nhợ hư nhờ hẳn lại đoán dần nào ải, sao huynh lại ở đây, không phải ỷ hẳn đừng nào ỷ truy hển với ca ca và Chu Quý Hành sao. Dường như Lục Tổng không sảng thở ỷ không sỏ chỗ nổ không hà u ai đầu nhìn sủ cổ hệ nường đang nằm giận nói, Tiết Nguyên Tiêu muội có ra ngoài chờ cổng. Tiết Nguyên Tiêu, tối ngày 15 tháng riêng, đèn sáng như ban ngày, cung nữ vui chơi, xe ngựa tắt đường. Ngay hôm đó, ngay cả tiểu thư khuê các cũng có thể xuất môn. Năm trước Khương Lệnh Uyển cũng đi quần khương dụ, lúc này nghe Lục Tông nhắc tới, liền cố ý nào ải, muội phải hỏi nương, nương khổng cố muội xuất môn. Lục Tông biết mấy năm qua Chu thị quản nữ nhi rất nghiêm, sau khi nghe xong cũng không lội ra bao nhiêu thất vọng, chỉ ân mổ thị hiển, liền khổng nào ý noa. Sau đó hà ô hoài mở miệng, nếu lần sau đụng phải tình huống như thế, chúng không được, liền lấy luôn hai quả đái. Đúng, nàng cũng không phạ ý không bi hiểu thẳng ra tay rất rộng rãi. Trong lòng Khương Lệnh Uyển lầm bầm một củ, sau đó bĩu môi ngẩng đủ như nhờ hèn Lục Tông. Đôi mắt sáng long lanh đầy rào hòa nói, mụ khô ngợ mảng đủ bạc. Nghe lời này, Lục Tông cũng không đổ dự, trực tiếp lấy hầu bao quả ẩn ra, cầm lấy bản tệ ra ở quả nàng bỏ bạc vào. Khương Lệnh Uyển ngẩn người, đôi mắt trợn trừng lên, Tông biểu ca có ý gì? Ai, nàng là một sủ cô hệ nường đứng đắn nha. Khi hệ nầy còn chưa gả cô hẳn không tùy tiện xài bạc quả ẩn. Lục Tông nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, liền điểm nhờ y hệ nào ải, tiền mừng tuổi. Chương 68. Khương Lệnh Uyển túi đầu nhìn bàn tay của mình. Trệ đạo là hầu bao của Lục Tông hạ nhìn nắm tay nàng khổng bù ông đây. Khoe môi nàng cong cong, sau đó nhanh giật tay lại, nhét hầu bao vào người chẳng nào ý một cụ, nương mù hồi nào ý cổ hệ nường công xài bạc của người khác lung tung, hơn nữa. Nào có ai đưa tiền mừng tuổi như vậy? Nàng cầm lấy tua kiếm bên trái cái khay, sau đó nhấc vì đi tuồng lầu. Lục Tông nhìn bóng nàng, nghe tiếng bước chân thịch 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 đi tuồng lầu, mặt mày nhu hòa hởn một tốt. Lúc này mới cẩn thận thu lại hầu bao đi tuông lầu. Khương Lệnh Uyển cảm thấy cố lẽ Lục Tông ở quân đồ ảnh đã lũ khổng bị Việt Nam nữ nên có khoảng cách. Khi còn bé nàng chỉ là một xưa nữ hoa 4-5 tuổi, thân cận với hành mộ tuột cùng không, ngược lại là tùy như không sầm đoán gì. Nhưng hôm nay nàng là một đủy cổ hệ đường, sao có thể tùy tỉ hẹn một mở ai nhờ ở chủ ngờ một vợi hẳn. Mặc dù kiếp trước tính nàng hoa bát, nhưng cũng chỉ qua lại với Tiết Vanh và Chu Quý Hành, hai người bọn họ là biểu ca thân cận với nàng. Chơi với nhau tờ nhượng điện lớn, đương nhờ ỷ hẹn không ghi ông nhau. Còn Lục Tông là biểu ca họ hàng xa, khi còn bé nàng cũng không chú ý lắm, sau đó loáng thoáng để ý chút, là lũ chặt thì ổ phùng tướng quân trở về Tấn Thành. Khi đó Lục Tông tuổi trẻ tuấn Mỹ, cũng không bị hiện đã làm lay động bao nhiêu trái tim các cổ hệ nướng Tấn Thành. Dù sao lúc trước các sủ cổ hệ nướng đều thích Tạ Chí Thanh ôn hòa nho nhã, tay viết thơ hay, là một đoạt tài tử hội họa, sau đó thấy Lục Tông tiểu tướng quân trẻ tuổi lạnh lùng. Quả nhiên các cổ hệ nương lại có thêm một đồ tượng để chú ý. Cũng đúng, ngâm thơ đối chữ là tốt, nhưng các sủ cổ hệ nương đều là những người liêu yếu đào tơ, thân thể mềm mại, cần nhất chính là một vị phu quân có thể che chở cho mình, hơn nữa người kia cũng phải ý thật tuần mị không phải ai sao. Kỳ, ý chỉ là có phu quân như A-ti vừa đẹp vừa khỏe không phải quá tốt sao ba. Ngay cả thiên chi tiêu nữ mắt cao hơn đầu Chu Lâm Lang không phải ai cũng thua dưới tay Lục Tông sao. Còn nàng, có động tâm hay không? Khương Lệnh Uyển túi đầu nhìn bội kiếm trong tay, tính chất nhã nhặn khổng chuột tí vết, quả là ngọc tốt một bộ kiếm nhờ như đà mù ổ hển 300 lạng bạc, người bình thường nhìn thấy cũng chỉ biết tặc lưỡi, nhưng Tết đến nàng thu được cầu nghịt tiền lì xì, chỉ là 300 lạng bạc, nàng vẫn có thể tiêu được. Có đầy ủ không ngựa Lục Tông lại rất biết nhìn đồ. Làm gạo ý một sủ kiếm 82 lạng, lấy lùi một sủ kiếm 320 lạng, chỉ cần mặt dày khua môi múa mẹp mổ tụt thở tựa là mổ tùy hển mua bán kiếm lười công. Nàng ngắm nhìn tua kiếm trong tay. Nhìn về phía sau, vẫn chưa thấy bóng Lục Tông, cũng không đợi hải nữa. Dù sao nàng vẫn nên vì thanh danh bản thân mà suy nghĩ, lúc này không nể đợi một mờ ai nhờ với Lục Tông.